các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ngươi thế nào không thượng thiên? Du Châu thành phố bệnh viện thành phố, một gian độc lập phòng bệnh bên ngoài. Phùng thầy thuốc, nữ nhi của ta bệnh như thế nào đây? Tần Chính Hưng hỏi. Ngày hôm qua hắn vẫn một đầu tóc đen, một đêm thời gian, cũng đã gấp đến độ tóc muối tiêu. Tần lão bản, 8 năm trước ta liền đã nói qua, ngài con gái bệnh ung thư máu tế bào đã bị khống chế lại. Nhưng nếu như có một ngày, trong cơ thể nàng bệnh ung thư máu tế bào lần nữa không thể khống thời điểm, nàng khả năng. Phùng thầy thuốc gỡ xuống khẩu trang, sắc mặt ngưng trọng đất nói với Tần Chính Hồng. Câu nói sau cùng hắn còn chưa nói hết, nhưng mà lắc đầu một cái. Nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong, Tần Chính Hồng cũng biết là ý gì. Không cứu. Ba tháp. Tần Chính Hồng quay ngược lại hai bước, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi liệt trên đất. Cửa hai người hộ vệ liền tranh thủ Tần Chính Hồng đỡ, an ủi. Tần Tổng, tiểu thư người hiền tự có thiên tướng, nói không chừng sẽ có kỳ tích, ngài đừng quá khổ sở. Tần Chính Hồng đôi mắt đỏ bừng, hai hàng thanh lệ tràn ra hốc mắt. Vô dụng, không có kỳ tích, không khả năng sẽ có kỳ tích phát sinh. Bởi vì kích động, hắn trên trán gân xanh cũng toát ra. Đang lúc này, trên hành lang một người trẻ tuổi hướng bên này đi qua, người trẻ tuổi kia mặc màu đen liền mũ áo lót, ăn mặc mặc cũng cực kỳ phổ thông, nhưng ánh mắt nhưng là cực kỳ thâm thúy, tựa như nước hồ, sâu không lường được, phảng phất xuyên thủng thế sự. Đứng lại. Mắt thấy hắn muốn xông vào Tần Vũ Nhược trong phòng bệnh, Tần Chính Hồng lúc này quát lên. Tiểu nữ thân thể ôm bệnh nhẹ, bây giờ còn thuộc về đang hôn mê. Nếu như là bằng hữu xem xét, xin thân thể nàng tốt hơn một chút lại. Dịch Phong không có đẩy ra cửa phòng bệnh, xoay đầu lại nhìn Tần Chính Hồng, mặt không thay đổi hỏi. Bên trong nằm, là Tần Vũ Nhược chứ? Ngươi là Tần Chính Hồng. Lời vừa nói ra, tại chỗ người bao gồm Tần Chính Hồng cũng đối với Dịch Phong đảo thụ lên chân mày. Người trẻ tuổi này nói chuyện, thật là không có lễ phép. Tiểu tử, ngươi nơi nào đến, đuổi mau rời đi, đừng quấy rầy tiểu thư của chúng ta nghỉ ngơi. Một người trong đó bảo tiêu, mặt lạnh hướng Dịch Phong nói. Không sai, ta là Tần Chính Hồng, bên trong, là nữ nhi của ta Tần Vũ Nhược. Ngươi là vị nào, nữ nhi của ta bằng hữu? Tần Chính Hồng thấy người trẻ tuổi này có chút cổ quái, mặc dù đối với hắn vô lễ có chút không vui, nhưng vẫn là bình tĩnh lại hỏi. Ta gọi là Dịch Phong, ta không nhận biết con gái của ngươi. Nhưng là ở 8 năm trước, Tần Nghị để cho ta cứu Tần Vũ Nhược một mạng, cho nên ta. Dịch Phong nói xong, không hề cùng Tần Chính Hồng nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào. Tần Chính Hồng nghe được Dịch Phong lời nói, phảng phất bị sét đánh một dạng cương ngay tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Dịch Phong nói Tần Nghị là phụ thân hắn, cũng là Tần Vũ Nhược gia gia. Nhưng là ở 8 năm trước, Tần Nghị liền qua đời, hơn nữa khi đó, người trẻ tuổi này cũng với nữ nhi của hắn không lớn bao nhiêu đi, cũng liền 10 tuổi khoảng trường dáng vẻ. 8 năm trước, Tần Nghị sẽ để cho một cái 10 tuổi nam hài ở 8 năm sau tới cứu Tần Vũ Nhược. Nhanh bắt hắn lại, đừng để cho hắn đụng nữ nhi của ta. Tần Chính Hồng kịp phản ứng, liền vội vàng hướng hai người hộ vệ hét. Kia hai người hộ vệ cũng mới phản ứng được, không nói hai lời liền vọt vào đi. Tần Chính Hồng cùng Phùng thầy thuốc cũng theo sát mà vào. Bốn người tất cả đều ngăn ở Tần Vũ Nhược trước giường, không để cho Dịch Phong đến gần. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đụng tiểu thư nhà chúng ta, ngươi muốn chết sao? Hai người hộ vệ hướng Dịch Phong la mắng. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, nơi này là bệnh viện, không phải là chơi đùa nơi. Nếu không đi ra, cẩn thận ta kêu an ninh đi lên bắt ngươi đi ra ngoài. Phùng thầy thuốc cũng là có chút khẩn trương, hướng Dịch Phong mắng. Tần Vũ Nhược bây giờ chính là cực kỳ yếu ớt thời điểm, một chút cũng không chịu nổi dày vò. Càng cần hơn an tĩnh hoàn cảnh. Vạn nhất nàng ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hoặc là trực tiếp đem một miếng cuối cùng khí cho nuốt xuống, bọn họ bệnh viện này cũng trốn không thoát liên hệ. Lấy Tần Chính Hồng ái nữ như mệnh tính khí, phòng trừng bọn họ cả bệnh viện nhân viên làm việc kể cả viện trưởng cũng phải gặp nạn. Ta nói, ta tới cứu người, cũng không phải là tới cướp người, các ngươi kích động như vậy làm gì? Dịch Phong thấy bọn họ như lâm đại địch dáng vẻ, lắc đầu nói. Bắt hắn lại. Cho ta lôi ra. Tần Chính Hồng không nói thêm nữa, sắc mặt âm trầm hướng kia hai người hộ vệ ra lệnh. Hai người hộ vệ nhất thời hướng Dịch Phong nhào tới, Tần Chính Hồng bên người bảo tiêu, há là phiếm phiếm hạng người. Chỉ là kia thể trạng cũng có thể miễn cưỡng đem Dịch Phong ốm yếu tiểu thân bản cho bắp vỡ. Nhưng là, bọn họ nhưng là không có bắt được Dịch Phong tốt giống như nhất điều nê thu như vậy. Ở hai người dưới sự vây công, tránh né được thành thạo, liên ý cả cụ rủ không để cho bọn họ đụng phải. Hai người kia thở mạnh lúc, Dịch Phong dừng lại. Chỉ trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Tần Vũ Nhược đạo. Nàng lập tức phải chết, ta là tới cứu nàng, các ngươi nếu là không nhớ nàng chết, cũng đừng lại ngăn trở ta. Lúc này, không đợi Tần Chính Hồng nói chuyện, kia Phùng thầy thuốc không nhịn được trước. Nhìn thấy Dịch Phong luôn miệng nói phải cứu Tần Vũ Nhược, hắn quả thực không nhịn được phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười lạnh. Ngươi cứu người. Ngươi biết Tần tiểu thư được là bệnh gì ấy ư? Nàng phải là cấp tính bệnh ung thư máu, hơn nữa còn là lần thứ hai tái phát. Lần này ngay cả chúng ta những thầy thuốc này, cộng thêm nhiều như vậy dụng cụ cùng dược vật, cũng bó tay toàn tập, ngươi thế nào cứu? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên, cho viên linh đan rượu dược là có thể đem nàng chữa khỏi? Một bên Tần Chính Hồng nghe được những lời này, tâm cũng sắp thoái, hắn biết cái này phùng thầy thuốc nói không một chút nào giả. Tần U Nhược bệnh tình cùng thân thể, hắn cái này làm phụ thân tối quá là rõ ràng. Không chỉ hết, chỉ có thể nói các ngươi học nghệ không tinh, ngươi nếu là lại ngăn trở, chính là ở mưu sát Tần U Nhược, làm trái ngươi y hiểu đức. Dịch Phong nhìn chằm chằm kia phùng thầy thuốc, cũng hơi không kiên nhẫn lên. Hắn không phải là nhất định phải cứu cái này Tần U Nhược không thể, nhưng hắn từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng. Đáp ứng Tần U Nhược ra, Tần Nghị chuyện, hắn liền nhất định phải làm được, phải đem Tần U Nhược chữa khỏi. Ha ha ha, ngươi nói chúng ta học nghệ không tinh. Ngươi biết ta là ai không? Nghe được Dịch Phong nói câu nói đầu tiên, phùng thầy thuốc chân mày liền dơ lên nghe Dịch Phong nói xong, hắn đã khí cười. Chúng ta nơi này thầy thuốc, tất cả đều là y học viện cao tài sinh. Mà ta Phùng Đức Lân, không chỉ có đi qua quốc ngoại du học, mấy năm trước còn đi qua những quốc gia khác đào tạo chuyên sâu. Ta thậm chí tại chiến trường làm qua quân y dì, đang học thuật giới phát biểu đếm rõ số lượng thiên chúng thưởng luận văn. Phùng Đức Lân vừa nói, từng bước hướng Dịch Phong ép tới gần. Hắn có tuyệt đối tự tin ở Dịch Phong trước mặt chứng minh tự mình ở lĩnh vực y dì học thượng thành tựu, có tuyệt đối tự tin, đem Dịch Phong nói học nghệ không tinh bốn chữ, đùng đùng đánh vào Dịch Phong trên mặt. Ta làm qua hơn 300 đài đại hình giải phẫu, không có một máy giải phẫu thất bại qua. Ngươi theo ta nói ta học nghệ không tinh. Tiểu tử, ngươi là kia đến như vậy miệng to khí, nói ta học nghệ không tinh. Phùng Đức Lân đứng ở Dịch Phong trước mặt, hắn thủy cái đầu, quan sát Dịch Phong. Dịch Phong so với hắn lùn một đoạn, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói không phải là nói bậy sao? Ngươi như vậy điều ngươi ngược lại đem Tần U Nhược chữa lành à, nàng còn dư lại mấy ngày mệnh không tới. Ngươi nếu có thể chữa khỏi nàng, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian tới nơi này cứu nàng. Thấy mình nói nhiều như vậy, Dịch Phong lại còn lớn như vậy giọng, Phùng Đức Lân giận đến mặt cũng xanh. Hắn cố nén muốn gầm thét xung động, cố gắng bình phục tâm tình, cắn răng nói. Đó là bởi vì Tần tiểu thư đã không cứu, thầy thuốc không phải là thần tiên, không thể nào đem mỗi một người cũng cứu sống. Nàng đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ, ngươi hiểu không? Lời nói này, để cho Tần Chính Hồng dưới chân như nhũn ra, lại quay ngược lại hai bước. Tay trái gắt gao xanh tại trên giường bệnh, không để cho mình ngã xuống. Hắn bây giờ thật hy vọng xuất hiện một cái kỳ tích, một cái có thể cứu nữ nhi của hắn còn sống kỳ tích. Nhưng nhìn Dịch Phong dáng vẻ, hiển nhiên không phải là cái đó kỳ tích. Dịch Phong mặc dù tướng mạo ngay ngắn, nhưng tuổi tác với Tần U Nhược chỉ có một kích cỡ tương đương, hơn nữa mặc cực kỳ phổ thông. Lấy Tần Chính Hồng duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, Dịch Phong thấy thế nào đều giống như một cái cực kỳ phổ thông người bình thường, trên người không có bất kỳ điểm nhấp nháy, cũng không giống cái gì đương thời kỳ nhân. Lúc này, lại vừa là một bang an ninh cùng một nhóm thầy thuốc vọt vào trong phòng bệnh. Vừa mới Phùng Đức Lân gửi tin nhắn thông báo bọn họ thời điểm, bọn họ liền kinh ngạc đến ngây người. Lại có người dám động Tần Chính Hồng con gái, có gan này coi như, dầu gì khác ở tại bọn hắn bệnh viện gây chuyện đi. Tần U Nhược xảy ra chuyện, bọn họ đều phải gánh trách nhiệm. Thấy sự tình càng náo càng lớn, người cũng càng ngày càng nhiều, Dịch Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không thích nhất, chính là nhiều người cùng phiền toái. Tuy nói hắn vẫn luôn tuân thủ cam kết, đáp ứng phải giúp Tần Nghị chữa khỏi hắn cháu gái. Nhưng bây giờ tình huống này là, Tần U Nhược y y sĩ trưởng không tin hắn, Tần U Nhược cha ruột cũng không tin hắn, vậy còn chữa cái gì? Không chị, mời được rồi. Tần U Nhược nhiều nhất một cái tuần lễ xuống đầu, vận khí không tốt ba ngày cũng chống đỡ không. Tần Nghị, ta xem ngươi chính là tới sớm một chút tiếp tục tôn nữ của ngươi đi xuống đi. Dịch Phong chặt chặt thở dài, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng hắn muốn đi, những người khác đâu chịu để cho hắn liền khinh địch như vậy rời đi. Đứng lại. Náo xong chuyện, mắt thấy không thể giảng hòa, đã muốn đi. Phùng Đức Lân thấy Dịch Phong phải đi, tại chỗ đưa hắn quát lớn ở. Theo Phùng Đức Lân, Dịch Phong hành động này hiển nhiên là chỗ dạng. Bất quá cũng không kỳ quái, người này tới liền là một tên lường gạt, không biết mục đích là cái gì, đoán chừng là để gạt Tần Chính Hồng tiền. Nhưng gặp phải hắn cái này lá bài chủ chốt thầy thuốc, liếc mắt liền bị vạch trần, tại hắn cường đại lý lịch xuống, Dịch Phong cũng không thể nói gì được. Không nói lại liền phải chạy trốn, nhưng nhiều người như vậy đều tại, sao có thể để cho Dịch Phong dễ dàng rời đi. Phùng thầy thuốc, không quan tâm ta cứu người, cũng không cần ta đi, ngươi còn muốn lưu ta ở chỗ này ăn cơm hay sao? Ngượng ngùng, ta không quá thói quen bệnh viện cơm nước. Dịch Phong xoay đầu lại, nhìn Phùng Đức Lân, một đứng đắn nói. ngươi còn muốn ở chỗ này ăn cơm. Ngươi thế nào không thượng thiên đâu rồi, phòng giam ngươi có muốn ăn hay không? Phùng Đức Lân cười lạnh nói. Hắn vừa nói, nhìn về phía Tần Chính Hồng, lập tức đổi trở lại cung kính thái độ, nói. Tần lão bản, theo ta thấy, ngài hẳn lập tức báo cảnh sát đem loại này dùng bệnh mạng sống con người, để gạt người có tiền cho nắm lên mới vừa rồi nếu để cho hắn động Tần Tiểu Thư, Tần Tiểu Thư khả năng hôm nay cũng không chịu đựng được. Phùng Đức Lân thấy lại đến Dịch Phong, nhỏ mọn lòng dạ lúc này để cho hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn thấy, Dịch Phong dám đến Tần Chính Hồng nơi này đi lừa gạt, nhất định là chết chắc. Tiểu tử này, lại dám ngay trước mọi người nghi ngờ hắn y y thuật, còn dám nhục mạ hắn, đáng chết. Tần lão bản, ngài nếu là không nghĩ tưởng báo cảnh sát lời nói, đem hắn giao cho chúng ta giúp ngài hạ giận cũng được. Chạy tới bảo an đội trưởng cũng bóp mị đất nói với Tần Chính Hồng. Ánh mắt của hắn đoán độc nhìn về Dịch Phong, tiểu tử này tới trong phòng bệnh đi lừa gạt, đó chính là bọn họ bảo an đội thất trách. Nếu để cho viện trưởng biết chuyện này, trừ tiền lương là tiểu, đuổi đó chính là đại sự. Đều là tiểu vương bắt con bê cho hại. Tần Chính Hồng nghe được nhiều người như vậy đều tại trinh phạt Dịch Phong thanh âm, hắn có chút cau mày một cái, đi tới Dịch Phong trước mặt. Dịch Phong cũng là mặt đầy bình tĩnh nhìn hắn, không nói lời nào. Ngươi thật có thể cứu ta con gái. Đã lâu, Tần Chính Hồng đột nhiên mở miệng. Mọi người thấy vậy, nhất thời bất khả tư nghị nhìn hắn. Tần lão bản cũng không phải lăng đầu thanh tử, thế nào hồ đồ như thế, lại tin tưởng một tiểu tử chưa ráo máu đầu vụng về lời nói dối. Chương 2, ta tu cái giả tiên. Tần lão bản, ngươi. Mọi người đang muốn khuyên can Tần Chính Hồng thời điểm, chỉ thấy hắn trực tiếp giơ tay lên tỏ ý mọi người không cần nói. Tần Chính Hồng một câu nói, một thủ thế đều là mệnh lệnh, mọi người nhất thời im miệng không nói. Dịch Phong nhìn hắn, gánh vác hai tay, khẽ cười nói. Nếu không phải ngươi chết đi cha Tần Nghị cầu xin ta cứu hắn cháu gái một mạng, ta là thật không muốn đến từ tìm phiền toái. Ta đây sao nói cho ngươi hay, con gái của ngươi mệnh, bây giờ toàn bộ cầm ở trong tay ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có muốn hay không ta cứu nàng, ngươi tự xem làm. Mệnh chỉ có một lần, con gái ngươi cũng chỉ có một. Nghĩ xong. Dịch Phong nghiêm trải qua dáng vẻ, nhìn thật giống chuyện như vậy, nhưng ở chàng người, cũng đối với hắn khịt mũi coi thường. Tiểu tử này làm tên lường gạt đúng là một nhân tài. Kỹ thuật diễn xuất với thật như thế. Nhưng Tần Chính Hồng bây giờ đã là tuyệt lộ, liền Phùng Đức Lân đều nói lần này hắn cũng cứu không Tần Vũ Nhược, chỉ có thể kéo thêm một ngày là một ngày. Lui 10.000 bước mà nói, Tần Vũ Nhược ngược lại đều phải chết, nhất định chuyện, sao không để cho người trẻ tuổi trước mắt kia thử một chút. Dù sao Dịch Phong từ đi vào đến bây giờ, cũng một bộ ổn định ung dung dáng vẻ, cũng không nói tới một chữ đòi tiền chuyện. Hơn nữa hắn còn nhận biết lao gia tử, bất kể là thật hay giả, Tần Chính Hồng cũng muốn thử lần này. Huống chi Dịch Phong hẳn biết dùng Tần U Nhược mệnh để gạt hắn Tần Chính Hồng hậu quả, nếu như Dịch Phong thật là một tên lường gạt lời nói, hắn chính là ở lấy chính mình mệnh tới đi lừa gạt. Tần U Nhược chết, Dịch Phong hẳn phải chết. Được, ta mời ngươi xuất thủ, cứu nữ nhi của ta một mạng. Nếu như ngươi có thể cứu ta con gái, chính là ta Tần gia đại ân nhân. Tần Chính Hồng đống nhiên chắp tay một cái, nói với Dịch Phong. Mặc dù hắn không nói hết lời, tỉ như Dịch Phong nếu như cứu không người, hậu quả kia như thế nào? Ngược lại tại chỗ người, toàn bộ đều biết hậu quả là như thế nào. Hậu quả chính là Dịch Phong cũng sẽ chết, nói không chừng liền nhà hắn người cũng sẽ thụ dính líu. Tần lão bản, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe người này lời nói, hắn sẽ hại chết con gái của ngươi. Phùng Đức Lân thấy Tần Chính Hồng lại đáp ứng muốn Dịch Phong chữa trị Tần Vũ Nhược, con ngươi cũng sắp trừng ra. Để cho hắn thử một chút đi, nếu là ta trưởng thượng Minh Châu, ta tin tưởng hắn sẽ không loạn. Tần Chính Hồng hít sâu một cái, bình tĩnh nói. Cho dù là đơn giản hai câu. Vẫn lộ ra sắc cơ, trong tối đang nhắc nhở Dịch Phong. Khác muốn chết, Tần Vũ Nhược có chuyện, hắn chắc chắn phải chết. Phùng Đức Lân thấy Tần Chính Hồng thái độ kiên quyết như vậy, nhất thời cười khanh khách. Còn lại mấy cái bên kia thầy thuốc cùng an ninh, thì càng thêm không quyền lên tiếng, chỉ có thể đem coi là kẻ thù ánh mắt bắn về phía Dịch Phong, hận không được đem người này tháo thành tám khối. Bọn họ biết lập tức xảy ra đại sự, liền Phùng Đức Lân cũng cứu không người, người trẻ tuổi tiểu tử, hắn có thể liên quan thí. Hắn không sợ người cũng không tệ. Tần Vũ Nhược vừa ra chuyện, Phùng Đức Lân khẳng định nổi điên, nói không chừng bọn họ cũng phải thụ dính líu. Lúc này, chỉ thấy Dịch Phong trực tiếp đẩy ra kia Phùng Đức Lân, đi tới Tần Vũ Nhược trước giường. Nhìn Tần Vũ Nhược thanh tú tuyệt đẹp, lại không có chút huyết sắc nào gương mặt, Dịch Phong lắc đầu thở dài một tiếng. Thật là cái sở sở động lòng người đáng thương em bé, cứ như vậy chết quả thật đáng tiếc. Hắn vừa nói, từ trong túi móc ra một viên màu đen viên thuốc. Không đợi Tần Chính Hồng cùng Phùng Đức Lân đám người kịp phản ứng, Dịch Phong tay mắt lanh lẹ, sắp tối sắc viên thuốc trực tiếp nhét vào Tần U Nhược trong miệng. Được. Ngay sau đó, Dịch Phong trực tiếp xoay người nhìn tất cả mọi người tại chỗ, rực rỡ đất cười nói. Ta đem nàng mệnh cứu về. Một đám người trợn to hai mắt nhìn Dịch Phong, nguyên lai tiểu tử này cái gọi là cứu người, chính là tùy tiện cầm một viên không biết thành phần màu đen viên thuốc nhét vào Tần U Nhược trong miệng. Đây là cứu người. Ở Tần U Nhược như vậy lúc mấu chốt, tiểu tử này thật không ngờ cho đùa, nhất định chính là không đem mạng người coi là chuyện to tát. Không phải cứu người, nhất định chính là mưu sát. Hắn xong, đoán chừng để cho Tần Chính Hồng tháo thành tám khối. Đây là lúc này, trừ Tần Chính Hồng trở ra, tất cả những người khác trong lòng chung nhau ý tưởng. Tần Chính Hồng thấy Dịch Phong cử động, cũng là giận đến kêu la như sấm, tức giận đạo. Ngươi thật là hôn trướng, nữ nhi của ta cũng sắp chết, ngươi vẫn còn ở nơi này trò đùa. Ta sẽ không nên tin tưởng ngươi, cho ngươi đến gần U Nhược. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không giết cả nhà ngươi giao cho nữ nhi của ta đền mạng. Tần Chính Hồng đã tức giận tới cực điểm, hai mắt cũng sắp đầy máu. Dịch Phong thấy những người này phản ứng, nhưng là không một chút nào kinh hoàng, hắn nhìn Tần Chính Hồng, không khách khí chút nào đạo. Tần lão bản, khắc kích động như thế, ta nói ta là tới cứu con gái của ngươi. Ta làm sao có thể sẽ hại nàng, ngươi có chút suy nghĩ có được hay không? Kia Phùng Đức Lân nghe vậy, giận đến dậm chân nói. Ngươi không phải đang cứu người, một viên căn không biết là thành phần gì viên thuốc, ngươi liền dám đút cho Tần tiểu thư. Ngươi rất có thể sẽ ra tốc nàng tử vong ngươi biết không? Dịch Phong từ đầu, lắc đầu cười nói. Phàm nhân thủ đoạn, kia có thể cứu sống Tần U Nhược, nàng đã hơi thở mong manh. Các ngươi chính là đem quốc nội quốc ngoại tối thầy thuốc giỏi mời tới, cũng cứu không để cho. Vừa nói, Dịch Phong ngẩng đầu lên, trên mặt mang cười lạnh. Nhưng là ta có thể, chỉ cần nàng còn có một hơi thở ở, ta là có thể đảm bảo nàng bất tử. Hắn nhìn Tần Chính Hồng đạo. 8 năm trước, phụ thân ngươi theo ta làm một cái giao dịch, hắn cho ta nghĩ muốn đổ vật. Để cho ta ở 8 năm sau hôm nay tới cứu hắn cháu gái một mạng, bây giờ ta cứu, cũng coi là trả lại hắn một cái ân tình. Sau này ta sẽ không thiếu các ngươi Tần gia. Ngươi thật sự cho rằng ta không phải là muốn cứu ngươi con gái không thể. Nói thật, nếu không phải đáp ứng ban đầu Tần Nghị, Tần U Nhược bây giờ chính là chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không cứu nàng. Dịch Phong lời nói này, chút nào chưa cho Tần Chính Hồng mặt mũi. Tần Chính Hồng sắc mặt biến hóa lại biến hóa, hết sức phức tạp. Không nói trước Dịch Phong dám đối với hắn như vậy nói chuyện, vừa mới Dịch Phong lại nhắc tới 8 năm trước chuyện. 8 năm trước, Dịch Phong nhiều lắm là 10 tuổi tuổi trường. Hắn làm sao có thể biết hắn phụ thân Tần Nghị? Hơn nữa Tần Nghị, đến cùng cho Dịch Phong thứ gì? Dịch Phong nhìn thấy Tần Chính Hồng một bộ mờ mịt biểu tình, biết hắn cũng muốn hỏi thập nhưng Dịch Phong không có trả lời hắn, bởi vì Dịch Phong muốn cái gì? Là Tần Nghị mệnh, một cái cực dương mạng người. Hơn nữa ở 8 năm trước, Dịch Phong cũng không chỉ 10 tuổi, hắn đều đã không nhớ rõ hắn năm nay bao nhiêu tuổi. Bởi vì, hắn lúc sinh ra đời sau khi, Hoa Hạ thứ nhất triều đại còn chưa bắt đầu, khi đó, chỉ có bộ lạc. Lúc đó nhân loại cách những tiên nhân kia rất gần, là có hy vọng nhất thành tiên đám người kia loại. Dịch Phong là một dị loại, so với hắn tất cả mọi người đều có thiên phú, ở toàn dân tu tiên thời điểm, hắn là sớm nhất thành công trúc cơ đệ nhất nhân. Nhưng trúc cơ sau, mắt thấy những người khác từng bước đột phá trúc cơ kỳ, đi đến tiên giới tiếp tục tu hành. Hắn nhưng vẫn là dừng lại ở trúc cơ kỳ. Ngừng lại, chính là trên vạn năm, hắn trên địa cầu tươi sống đợi 1 vạn năm. Tới hôm nay, hắn vẫn trúc cơ kỳ. Theo chính hắn thống kê, hắn bây giờ có thể là trúc cơ kỳ 991 tầng. Đi tiên giới là Dịch Phong chấp niệm, hắn từ 100 năm trước bắt đầu tìm cực dương người, thôn phệ bọn họ tinh khí cùng chính mình tu luyện. Nhưng là Dịch Phong cũng không muốn giết hại mạng bọn họ, đang lúc bọn hắn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi trước, đi trước thôn phệ, lại đáp ứng bọn họ một chuyện, thay bọn họ hoàn thành ước nguyện. Từng cái cực dương người cũng không phải là người tầm thường, Tần Nghị cũng vậy. Hắn sống hơn 90 tuổi, là một vị sẽ thuật bói toán thuật sĩ. Hắn tính ra 8 năm sau Tần U Nhược sẽ chết, biết được Dịch Phong sẽ bất lao bất tử sau, hay cùng Dịch Phong làm khoản giao dịch này. Dịch Phong lấy Tần Nghị mệnh, đây chính là hắn nói thiếu Tần gia ân tình. Nhưng Dịch Phong thôn phệ Tần Nghị tinh khí sau, hay lại là liền một tầng cảnh giới cũng không đột phá. Hắn vẫn dừng lại ở trúc cơ kỳ 991 tầng, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không tu cái giả tiên. Phụ thân ta, ngay từ lúc 8 năm trước liền qua đời, 8 năm trước ngươi bao lớn, 10 tuổi, 11 tuổi. Phụ thân ta tại sao phải cho ngươi đồ vật, hắn cho ngươi cái gì? Thì tại sao sẽ phó thác ngươi đang ở đây 8 năm sau tới cứu hắn ngoại tôn nữ, ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện, quá mức hoang đường sao? Theo Tần Chính Hồng nói chuyện lớn tiếng, Dịch Phong suy nghĩ bị kéo về đến thực tế. Dịch Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái thượng thời gian, nhàn nhạt nói. Đã qua 1 phút, còn có 4 phút thời gian. Tần lão bản, viên thuốc, con gái của ngươi đã nuốt, cần gì phải không chờ thêm 5 phút? Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm ta cánh mạng mình, để đùa bỡn ngươi đã cũng nhanh chết con gái sao? Tần Chính Hồng nghe vậy, khẽ cắn răng, nói. Được, 5 phút, ta chờ ngươi 5 phút. 5 phút sau, ta xem ngươi còn có cái gì được rồi. Kia Phùng Đức Lân lúc này cũng là giận đến không được, chỉ đổ thừa Dịch Phong nói chuyện rất có thể phiến động lòng người, Tần lão bản lại cũng nghe hắn lời nói, thật là bất thường. Đừng nói chờ 5 phút, chờ 5 giờ, Tần Vũ Nhược cũng không khả năng tỉnh qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến. Khoảng cách Dịch Phong nói 5 phút đã qua 4 phút, nhưng Tần Chính Hồng lại phảng phất cảm giác quá khứ 4 giờ. Hắn liền một đứa con gái như vậy, nếu như Tần Vũ Nhược xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết hắn sau này làm như thế nào đi qua mỗi một ngày. Ở bên ngoài, hắn là người người kính sợ Chính Hồng tập đoàn lão tổng. Ở nhà, hắn liền chỉ là một người cha mà thôi, hy vọng nữ nhi mình khỏe mạnh lớn lên phụ thân mà thôi. Tiểu tử, ngươi không muốn trì hoãn nữa thời gian, để cho ta đem Tần tiểu thư. Phùng Đức Lân không nhịn được nghĩ khuyên nữa một lần Dịch Phong, dù sao Tần U Nhược xảy ra chuyện, bọn họ bệnh viện cũng có trách nhiệm. Chỉ bất quá hắn lời nói còn chưa lên tiếng, phòng bệnh liền vang lên Tần U Nhược yếu ớt nỉ non âm thanh. 3. Thanh âm này vang lên lúc, tất cả mọi người đều đờ đẫn, đất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ cách Dịch Phong cho Tần U Nhược mấm thuốc, vừa vặn 5 phút. Chương 3, ta còn muốn đi học. 3. Tần U Nhược âm thanh âm vang lên lúc, Tần Chính Hồng cả người rung một cái, cơ hồ là liền lăn một vòng hướng Tần U Nhược chạy như điên qua. Dưới chân hắn không cẩn thận trợt một cái, đuôi phải đầu gối đất quỳ dưới đất. Nhưng hắn cũng chỉ là khẽ cau mày, không nói tiếng nào, chạy đến Tần U Nhược trước mặt, lao lệ tung hành. Ba ở. U Nhược, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng. Tần Chính Hồng kích động nắm Tần U Nhược tay nhỏ, nói chuyện đều có chút nghẹn ngào. Vợ hắn 2 năm trước bệnh qua đời, liền còn dư lại 2 cha con nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như Tần U Nhược xảy ra chuyện, hắn duy nhất trụ cột tinh thần ngược lại cũng sập. Ba, ta nhớ được ta thật giống như ngất đi, ta còn chứng kiến mẫu thân. Mẫu thân nói muốn dẫn ta đi, nhưng là ta không nỡ bỏ ngài, nhưng là ta lại vẫn chưa tỉnh lại, là Phùng thầy thuốc đem ta cứu tỉnh ấy ư, ngài nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Tần U Nhược một đôi mắt đẹp đã mơ hồ, nhưng nàng hay lại là cố gắng nâng tay phải lên, xoa một chút Tần Chính Hồng khỏe mắt nước mắt, khẽ mỉm cười nói. Cái đó Phùng Đức Lân, kể cả tại chỗ người hắn đã sừng sờ. Tần U Nhược cơ thượng không tỉnh lại nữa có khả năng, bọn họ đều đã chuẩn bị ạ dệ lìn. Nhưng là Tần U Nhược, thật giống như thật bị Dịch Phong cấp cứu tỉnh lại, Dịch Phong thật giống như đánh tất cả mọi người bọn họ mặt. Đánh đùng đùng vang. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Phùng Đức Lân không ngừng lắc lắc đầu, trong miệng thì thầm, phảng phất chúng ta như vậy. Phùng thầy thuốc, cái gì không thể nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói là ảo giác sao? Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, cũng lười lại đi đánh hắn mặt, nhưng mà lên tiếng rêu cực nói. Tần lão bản, hắn nhất định là cho Tần tiểu thư uy thuốc hưng phấn, đây là không đi, lúc này ra tốc Tần tiểu thư tử vong. Lúc này, Phùng Đức Lân vẫn cự tuyệt thừa nhận thực tế, cho Dịch Phong bắt lên nước dơ. Tần Chính Hồng chính mừng rỡ, đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Dịch Phong. Nếu như là lời như vậy, kia Dịch Phong hay lại là thí dụng đều không lên một cái, còn ra tốc Tần U Nhược tử vong. Dịch Phong lắc đầu nói. Họ Phùng, ngươi sợ Tần U Nhược xảy ra chuyện không để cho ta cứu nàng cũng không tính. Ta đây có thể lý giải. Nhưng ta hiện tại rõ ràng đã đem người cứu tỉnh, ngươi còn phải bắt ta nước dơ, ngươi y lìa đứt đây. Ừ. Hắn vừa nói, xoay người nhìn về phía còn lại thầy thuốc. Hỏi. Các ngươi đều là học y lìa, ta hỏi các ngươi một cái thông thường, một cái đã trọng độ hôn mê, sắp gặp tử vong người. Đừng nói uy như vậy một viên thuốc hưng phấn, ta chính là cho nàng rót một thùng thuốc hưng phấn, nàng có thể tỉnh lại sao? Kia nhóm thầy thuốc nghe vậy, muốn nói lại thôi, lại rối rít túi đầu, cự tuyệt trả lời. Nhưng bọn hắn phản ứng, không thể nghi ngờ đã là trả lời Dịch Phong vấn đề. Bọn họ nghĩ tưởng đồng ý Dịch Phong lời nói, nhưng như vậy thì là phản bác bọn họ đồng liêu Phùng thầy thuốc, cho nên bọn họ dứt khoát thủy túi đầu không nói lời nào. Cái phản ứng này, Tần Chính Hồng làm sao thấy không hiểu. Ba, là hắn cứu ta. Cái này không thể nào đi, hắn làm gì với ta? Tần U Nhược nghe đến mấy cái này người tiếng ồn ào, cũng coi như nghe biết. Thật giống như cứu nàng người không phải là Phùng Đức Lân, mà là cái này với hắn không xê xích bao nhiêu, mặc hết sức bình thường thiếu niên. Đây không phải là bắt nàng mệnh đùa giỡn hay sao? Vạn nhất cái này không rõ lai lịch thiếu niên cho nàng ăn cái gì ngổn ngang thuốc, nhưng mà để cho nàng tạm thời tỉnh lại, chờ thiếu niên này đi, nàng há chẳng phải là. Hậu quả này thật là thiết tưởng không chịu nổi. U Nhược, ngươi trước đừng kích động, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tần Chính Hồng nội hỏi. Ta bây giờ cảm giác là rất nhiều, nhưng là hắn. Tần U Nhược thành thật trả lời một câu, còn muốn nói dễ Phong có thể hay không cho nàng ăn cái gì ngổn ngang thuốc, lại bị Tần Chính Hồng cắt đứt. Cảm giác rất nhiều, đó chính là thuốc tạo tác dụng, không thể nào là thuốc giả. Cái dạng gì thuốc giả có thể có tốt như vậy hiệu quả, đây quả thực là thần dược mà. Tần Chính Hồng hưng phấn vô cùng, dù là Phùng Đức Lân không tin Dịch Phong, thậm chí là Tần Vũ Nhược đều không tin Dịch Phong, nhưng hắn Tần Chính Hồng tin. Bởi vì Tần Vũ Nhược sắc mặt đã từ không có chút huyết sắc nào trở nên từ từ hồng nhuận, liền Tần Chính Hồng cũng nhìn ra được coi như là đánh lên một châm cường tâm châm, hoặc là ạ diện lỉn, cũng không thể có tốt như vậy hiệu quả. Tần Chính Hồng đối với phương diện y dược học cũng không phải là một chút biết cũng không có. Là Tần Vũ Nhược bệnh, hắn là như vậy xem không thiếu y dược. Thế gian này không có thần kỳ như vậy thuốc giả, nếu quả thật có, kia đây cũng không phải là thuốc giả. Nhìn thấy cha mình cũng tin tưởng người thiếu niên kia, Tần Vũ Nhược nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Có thể phụ thân nàng cũng là vì nàng được, nàng bây giờ cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể mắng Tần Chính Hồng. Hơn nữa coi như bây giờ nói với Tần Chính Hồng phỏng chừng cũng sẽ không tin. Lúc này Phùng Đức Lân cũng đâu, chỗ này, khí, dù sao Tần Chính Hồng đều đã tin tưởng Dịch Phong, hắn nói đúng là phá thiên cũng vô dụng. Hơn nữa Dịch Phong có thể để cho Tần Vũ Nhược tỉnh lại, đây đúng là một kỳ tích, mặc dù không biết Dịch Phong trong dược tăng thêm cái gì thành phần. Nhưng Tần Vũ Nhược đúng là tỉnh, hơn nữa sắc mặt đỏ thắm, cái này làm cho Phùng Đức Lân thập phân không nghĩ ra. Điều này sao có thể chứ? Phùng Đức Lân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, sắc mặt hết sức khó coi. Phùng thầy thuốc, người hay là muốn khiêm tốn một chút mới được. Người không làm việc liền đại biểu người khác cũng không được sao, khiêm tốn mới có thể khiến người tiến bộ, người được nhớ. Dịch Phong liếc hắn một lần cuối cùng, liền không quan tâm hắn, đối với Tần Chính Hồng đạo. Tần lão bản, ta cứu con gái của ngươi quả thật không sai, nhưng trong cơ thể nàng bệnh ung thư máu tế bào cũng chưa hoàn toàn thanh trừ. Nếu muốn để cho nàng hoàn toàn tốt xong, cùng người bình thường như thế, ta còn cần một vị thuốc. Cần gì thuốc ngài cứ mở miệng, ta sẽ đi ngay bây giờ mua. Tần Chính Hồng nghe được Tần Vũ Nhược vi khuẩn tế bào nhưng mà tạm thời bị ức chế, cũng không có bị trừ tận gốc. Sắc mặt lại vừa là biến đổi, liền vội vàng nói với Dịch Phong. Hắn bây giờ đối với Dịch Phong thái độ có thể nói là 180 độ đất đại xoay ngược lại, liền tôn xưng đều dùng tới. Vô dụng, vị thuốc kia nếu như dễ dàng như vậy tìm tới lời nói, ta đã sớm đem thuốc làm xong mang hiện nay, thuốc này khả năng chỉ có đồ đệ của ta nơi đó có. Ta muốn đi đồ đệ của ta nơi đó một chuyến, bắt được thuốc, luyện chế xong cho các ngươi thêm đưa. Tần Chính Hồng nghe vậy không khỏi sức sở, Dịch Phong nhìn tuổi tác cũng không lớn, hắn học trò được có nhiều tiểu. Tốt lắm. Ta bây giờ liền lái xe, tự mình đưa ngài đi qua. Tần Chính Hồng đội nói. Là cứu con gái, hắn một khắc cũng không muốn liền trì hoãn. Không nghĩ tới Dịch Phong nhưng là lắc đầu một cái. Hôm nay mới thứ năm, ta ngày mai còn phải đi học. Hậu thiên đi, ta biết nhà ngươi ở đâu, ta tự mình cho các ngươi đưa. Dịch Phong nói xong, quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Vũ Nhược liếc mắt, sau đó đi tới cửa. Ngay trước tất cả mọi người mặt, hắn liền như vậy nên ngang rời đi. Lúc này, còn ai dám cản hắn? Cản hắn chính là cản Tần gia đại ân nhân. Tần Chính Hồng ngẩn người tại đó, còn có chút phản ứng bất quá. Nữ nhi của hắn còn ngàn cân treo sợi tóc đâu rồi, tiểu tử này còn nghĩ đi học, hai ngày không được có thể sao. Những người khác cũng đều còn không có tỉnh lại, đưa mắt nhìn người trẻ tuổi kỳ nhân rời đi, chố mắt nhìn nhau, từng cố không nói. Mà kia Phùng thầy thuốc, cũng chẳng biết lúc nào, lặng lẽ chạy đi. Dù sao hắn bây giờ đã không có gì mặt mũi lại tiếp tục lưu lại nơi này, mặt đều bị Dịch Phong đánh không. 3. Lúc này, Tần Vũ Nhược lại mở miệng, nàng mặt đầy ưu hoán, đối với Tần Chính Hồng đạo. Ba, ngươi làm sao có thể tin tưởng một cái số tuổi theo ta không sai biệt lắm người đâu. Hắn nhìn liền không đáng tin cậy, cả nhỗng, không một chút nào đứng đắn. Ta có thể tỉnh lại, nhất định là Phùng thầy thuốc công lao, ta 10 tuổi năm ấy, cũng không phải là hắn cứu ta à, ngài quá qua loa. Tần Vũ Nhược cũng không muốn mắng phụ thân nàng, nhưng nàng thật sự là không nhịn được. Lần này, Tần Chính Hồng không một chút nào đáng tin. Vũ Nhược. Ngươi coi như không tin người tuổi trẻ kia, nhưng ngươi dù sao phải tin ba đi. Ba duyệt vô số người, thì sẽ không nhìn lầm người, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản, ba tin tưởng, hắn nhất định có thể hoàn toàn chữa trị tốt ngươi. Chuyện liên quan đến mạng ngươi, ngươi phải nghe ba. Tần Chính Hồng sụ mặt, nghiêm nghị nói. Hắn mặc dù rất nhân nhượng Tần Vũ Nhược, nhưng lần này, Tần Vũ Nhược không phải là nghe hắn không thể. Nhìn thấy Tần Chính Hồng cái bộ dáng này, Tần Vũ Nhược giận đến mặt đẹp đỏ bừng. Khi không đánh một nơi hết lần này tới lần khác Tần Chính Hồng nghiêm túc thời điểm, nói 102, nàng cái này làm con gái cũng chỉ có thể ở một bên nghe, căn không thể phản bác. Đúng, chờ Dịch Phong đem thuốc lấy cho ngươi đến, ngươi liền ngoan ngoan ăn. Chờ ngươi khỏi bệnh, ba liền làm cho ngươi chuyển trường thủ tục, Dịch Phong ở đâu lớp, ngươi ngay tại cái nào ban. Dịch Phong ngồi ở vị trí nào, ngươi cứ ngồi bên cạnh hắn. Ta luôn cảm thấy, người trẻ tuổi này, không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Chính Hồng lại nói. Tần Vũ Nhược nghe vậy, thiếu chút nữa giận đến từ trên giường nhảy cất lên, nàng cha ruột, thật là mê muội, tin cái đó Dịch Phong tả. Nàng một hao chăn, trực tiếp đem đầu che, dẫn đến cũng không muốn lại nói chuyện với Tần Chính Hồng. Các ngươi đi thông báo một tiếng thiết thần, để cho hắn tra một chút cái này Dịch Phong bối cảnh gia đình, còn có hắn ở trường học nào đi học. Tần Chính Hồng nhìn về phía kia hai người hộ vệ, lại nói với bọn họ. Rời bệnh viện sau, Dịch Phong thẳng về nhà. Nhà hắn ở ngoại ô một cái nhà phòng trệt trong, nhà này phòng trệt có hai tầng lầu cao, có một lầu cuối sân thượng, còn có một sân nhỏ. Cả tòa lầu đều là Dịch Phong, có giấy bất động sản. Hắn ở những địa phương khác cũng có rất nhiều nhà ở, thậm chí có biệt thự, có trạch viện. Tiền vật này đối với Dịch Phong mà nói, đúng là hình cùng phế giống như giấy. Trong phòng của hắn dạ hồ đều là Tây Hán thời kỳ, tắm một cái cầm đi bán, cũng có thể đổi bộ kinh đô bên kia biệt thự. Trở lại sân nhỏ, Dịch Phong ngồi ở trên băng đá, cho mình pha một bầu cực phẩm đại hồng bào. Nghe mùi trà, hắn mở điện thoại di động lên, lục soát một chút người Bồ Tát ba chữ kia. Người Bồ Tát, Du Châu thành Thanh Liên tự lao thần tiên, danh truyền Hoa Hạ. Hoa Hạ không ai không biết người Bồ Tát, người này có thông thiên lĩnh, còn thông hiểu thiên lý, còn có người thường không kịp chuyện, năm nay đã có tuổi. Bị hắn tiếp kiến hơn người, không có chỗ nào mà không phải là một bước lên mây, đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Dịch Phong nhìn một cái trên điện thoại di động, người Bồ Tát hình, không nhịn được cười nói. Tên tiểu tử này, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại, đã là một lao gia hỏa. Chương 4, ta chính là ngứa ra. Sáng ngày thứ 2, cũng chính là thứ 6. Còn có một thiên giờ học muốn lên, Dịch Phong sáng sớm liền nhàn đỉnh tín bộ đất từ trong nhà lên đường, đi bộ đi trường học. Hắn đi học giáo, là Du Châu thành phố nhất trung, Lăng Nam Trung học, cái này trường học coi như là trong thành phố tốt nhất trường học. Dịch Phong đời này, thượng không ít học, ở cổ đại thời điểm, hắn thượng là học đường. Sau đó thượng là viện, dân quốc thời điểm, hắn còn lên qua đủ loại đại học cùng với quân giáo. Nhưng mà, ở trên Cao Lăng Nam Trung học trước, Dịch Phong chưa bao giờ dùng thân phận của mình. Trước hắn môi đi một trường học, liền muốn giết một người, trở thành người kia, trong trường học qua lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngẫu nhiên giết người, giết hoặc là vi phú bất nhân, ở trường học liền nữ lao sư cũng dám trêu đùa con em nhà giàu. Hoặc là, chính là ở trường học bá lăng những bạn học khác, liền lao sư cũng dám lăn lộn tử học sinh. Từ xưa đến nay, hắn làm quá lâu, buồn chán thời điểm thì nhìn giết thời gian. Quốc nội toàn bộ tịch, hắn cơ cũng xem qua, theo lý thuyết hắn hoàn toàn không cần lên học. Sở dĩ muốn một mực đi học, Dịch Phong là vì tìm cực dương thân thể. Hắn nghĩ tưởng từ nhỏ đã bồi dưỡng cực dương thân thể. Cứ như vậy, bộ kia cực dương thân thể đi qua Dịch Phong chỉ điểm, tu vi sẽ vượt xa quá tự mình lĩnh ngộ cùng mình đi tu luyện. Dù sao Dịch Phong là sống trên vạn năm người, đối với tu luyện là khá có tâm đắc. Chỉ cần cực dương thân thể tu vi càng lợi hại, Dịch Phong đem thôn phệ, tu vi khẳng định cũng sẽ sau đó tăng vọt càng nhiều. Người Bồ Tát chính là hắn từ nhỏ bồi dưỡng một cụ cực dương thân thể, nhưng mà Dịch Phong không nghĩ tới, người Bồ Tát như vậy có thể sống, sống hơn 100 tuổi còn là một lao bất tử. Dù sao cũng là đồ đệ mình, Dịch Phong cũng không tiện sẽ đi ngay bây giờ cần người ra mệnh. Cho nên mấy năm nay, hắn chăn trở nhiều cái trường học. Một trường học dừng lại 2 năm, không ngừng tìm cực dương thân thể. Chỉ tiếc, cực dương thân thể loại thể chất này, vạn dặm không một, thật khó tìm được. Cho nên Dịch Phong chuẩn bị sẽ ở Lăng Nam Trung học đợi một cái học kỳ, nếu là còn không tìm được cực dương thân thể thể chất người, hắn liền phải rời đi nơi này, đi đến xuống một trường học. Phải nói Dịch Phong, ở trong trường học rất là khiêm tốn, đừng nói là trong lớp đồng học. Chính là trường học lão sư, thậm chí là chủ nhiệm lớp, nhưng Dịch Phong ấn tượng đều không phải là rất sâu. Bởi vì hắn thật sự là quá vô danh, từ không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể, thành tích học tập cũng là ở vào trung đẳng vị trí. Không trên không dưới, để cho người rất khó đối với hắn người như vậy sinh ra cái gì rất sâu ấn tượng. Nhưng mà nhớ, trong lớp có một kêu Dịch Phong người. Đến phòng học sau, Dịch Phong bàng nhược vô nhân đi tới chỗ mình ngồi xuống. Hắn phảng phất như là cái người trong suốt một dạng từ vào cửa bắt đầu đều không người chú ý tới hắn. Nhưng hắn lại trong suốt, chính mình ngồi cùng bàn vẫn sẽ chú ý tới. Dịch Phong, mới vừa rồi Lý Hạo Dương tới nói với ta, kêu hai người chúng ta ngày mai cùng bọn họ đi một chuyến Thanh Liên tự. Dịch Phong vừa mới ngồi xuống, ngồi cùng bàn bản tử liền lại gần nói. Cái tên mập mạp này kêu Vương Việt, bởi vì dung mạo rất mập, cho nên tất cả mọi người thích gọi hắn bản tử. Dịch Phong ở trong lớp, nhân duyên không hề tốt đẹp gì, với ai cũng không muốn nói hơn một câu, ngược lại với Vương Việt coi như khép đến. Một là hắn cảm thấy cái tên mập mạp này thập phân có ý tứ, dáng dấp hài hước cảm không nói. Còn thu góp bản tử toàn bộ khuyết điểm. Lười biếng, kẻ tham ăn, háo sắc, trọng yếu nhất một chút, hắn và Dịch Phong, như thế, cũng không thích trao đổi với người, thuộc về chân chính chết mập trạch. Nhưng Dịch Phong là không thích với những đứa bé này nói chuyện, Vương Việt là bởi vì tự ti. đi Thanh Liên tự. Dịch Phong có chút thiêu mi, lắc đầu cười nói, phải đi giúp bọn hắn mang đồ, làm lao động tay chân chứ. Vương Việt cười hắc hắc, coi như là ngầm thừa nhận. Lý Hạo Dương là trong lớp phú nhị đại, cực kỳ cường thế một người, Vương Việt nào dám đắc tội hắn. Trong lớp nhiều cái có thể đánh đều là Lý Hạo Dương chân chó. Người đáp ứng. Dịch Phong nghiêng hắn liếc mắt. Không đáp ứng kia thành A, Lý Hạo Dương tự mình xin mời, ta dám nói một chữ không sao. Vương Việt gãi gãi dầu mỡ mặt béo, nghĩa chính ngôn từ nói. Thật giống như cho Lý Hạo Dương làm lao động tay chân, là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Bàn tử, ngươi gần đây càng ngày càng phiêu, ngươi đáp ứng, ngươi làm gì vậy thay ta cũng đáp ứng. Dịch Phong xoay đầu lại, tay chống đỡ cái đầu, không vui nhìn Vương Việt. Hắc hắc, ngược lại ngươi cũng phải đáp ứng, Lý Hạo Dương tự mình xin mời, ngươi dám cự tuyệt sao? Ta phải nói, chúng ta cùng người ta so với, chính là tầng dưới chốt nhân vật, không coi như cái khổ lực ấy ư, đáp ứng chứ sao? Lại nói có thể cho Lý Hạo Dương làm lao động tay chân, ta cũng không hạ giá a. Vương Việt thấy Dịch Phong mất hứng dáng vẻ, liền vội vàng khuyên nhủ. Dịch Phong khẽ cau mày, lại giản ra, nhàn nhạt nói, ta ngày mai quả thật muốn đi một chuyến Thanh Liên tự, nhưng ta có thể không có thời gian cho bọn hắn làm lao động tay chân. Ngươi nguyện ý đi ngươi hãy đi đi, chân chó ba chữ cũng viết ngươi trên mặt. Hắn một cái sống vạn năm lão nhân, đi cho một cái tiểu thí hài làm lao động tay chân, không sĩ diện. Nói xong, Dịch Phong đem đầu lộn lại, không hề phản ứng Vương Việt. Nhưng vào lúc này, Lý Hạo Dương lại tự mình tới, hắn nhưng thật ra là nhìn thấy Dịch Phong đến, lại đề tỉnh Dịch Phong một tiếng. Dịch Phong, ngày mai chúng ta phải đi Thanh Liên tự, ngươi và Vương Việt cũng cùng đi đi, thuận tiện giúp chúng ta nói ít đồ. Lý Hạo Dương nên ngang đi tới Dịch Phong trước mặt, phảng phất đang ra lệnh hắn người làm. Lúc nói chuyện, liền nhìn thẳng đều không nhìn Dịch Phong liếc mắt. Theo Lý Hạo Dương, Dịch Phong loại này không có chút nào tồn tại cảm giác tầng dưới cho người, cho hắn làm việc cũng coi là vinh hạnh. Giống như trong lớp, thậm chí là toàn bộ cao năm thứ ba, những thứ kia sống đến mức được, cũng đều cấp cho hắn làm tiểu đệ. Không rảnh. Dịch Phong lười biếng nhấc trận mắt, giống vậy không thấy Lý Hạo Dương, lạnh lùng phun ra hai chữ, trực tiếp liền cho cự tuyệt. Dịch Phong như vậy lạnh lẽo cô quảng dáng vẻ, đừng nói Vương Việt nhìn ngây ngô, Lý Hạo Dương cũng nhìn ngây ngô. Hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm, tiểu tử này là đang ở cự tuyệt hắn. Thấy Lý Hạo Dương kinh ngạc dáng vẻ, Vương Việt trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ Dịch Phong người này quá thẳng tính. Coi như không muốn đi, dầu gì cũng tìm một nói được lý do chứ, người này lại trực tiếp trở về tuyệt. Đắc tội Lý Hạo Dương, người này sau này còn có thể có cuộc sống tốt sao? Cái đó Dương ca, Dịch Phong ý là, hắn ngày mai khả năng. Vương Việt vội vàng cấp Dịch Phong giảng hòa. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Hạo Dương cắt đứt. Lý Hạo Dương nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong, cười lạnh một tiếng, nói. Nếu Dịch Phong đồng học không rảnh, vậy thì không thể miễn cưỡng hắn. Không việc gì, ngày mai chỉ một mình ngươi đến đây đi, Vương Việt đồng học. Lý Hạo Dương nói xong, trực tiếp liền rời đi Dịch Phong chỗ ngồi. Ngoa tào. Ngươi cái tên này làm gì nha, tốt ngày tốt ngươi bất quá, ngươi không phải là sẽ đắc tội cái đó Lý Hạo Dương. Ngươi không biết hắn ở trường học có nhiều bá đạo sao. Vương Việt một bộ cuống cuồng dáng vẻ, không khỏi có chút thay Dịch Phong lo âu những ngày tháng sau này làm như thế nào qua. Nhìn thấy Vương Việt quan tâm như vậy chính mình, Dịch Phong ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn lười biếng trả lời. Đắc tội mà đắc tội chứ, hắn còn có thể giết chết ta không được. Vương Việt nghe vậy, tức giận nói, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn coi như không giết chết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi ngày sống dễ chịu, ngươi nói ngươi có phải hay không yên ổn thời gian trải qua quá lâu, ngừa ra. Dịch Phong lười biếng đem mặt dán ở trên bàn, đem cũng đứng lên, ngăn trở đầu mình. Thở dài nói, ta có thể là sống thương đi, thật có chút da ngứa. Lý Hạo Dương trở lại chỗ mình ngồi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hạo Dương, ngươi thế nào mất hứng như vậy? Ngồi ở Lý Hạo Dương bên cạnh, một người mặc bạch sắc ố vương chăm sóc. Một đôi trắng tinh thon dài chân dài to thượng, bộ lam sắc cực ngắn quần jean, dưới chân đi lên tiểu bạch giày thanh lệ thiếu nữ, nhìn Lý Hạo Dương, ân cần hỏi. Cái này thanh lệ thiếu nữ, chính là lớp 12 lớp 1 hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, cũng là Lý Hạo Dương bạn gái. Hai người bọn họ tình yêu cũng ngay từ lúc trong lớp chuyển ra, thậm chí ngay cả lao sư đều biết. Nhưng là không người xen vào việc của người khác, dù sao Lý Hạo Dương ba, hàng năm cũng sẽ cho trường học quên không ít giáo dục quỹ, ai sẽ ngu như vậy can thiệp cái này nhị thế tổ ở trường học tán gái. Dịch Phong tiểu tử kia, lại dám ngay mặt cự tuyệt ta, cha ta ngày mai để cho ta đi Thanh Liên tự viếng thăm một chút cái đó người Bồ Tát, phải dẫn rất nhiều thứ. Nguyên muốn cho hắn và Vương Việt tới giúp ta nói xuống đồ vật, cũng không phải là không cho tiểu phí. Người này lại ngay trước mọi người để cho ta không xuống đài được. Lý Hạo Dương mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Khương Mạn Nhu nghe vậy, cũng là có chút nhíu đôi mi thanh tú lại, an ủi. Đừng nóng giận, nghĩ tưởng làm việc cho ngươi người còn rất nhiều, cái đó Dịch Phong Nguyên chính là một quái nhân, với ai cũng không muốn nói nhiều, cũng không thích sống chung. Nhìn hắn ăn mặc cũng bình thường, chính là một không ra gì lũ nhà quê, để cho hắn cho ngươi Lý Đại Đại ra mang đồ, không phải là ném mặt mũi ngươi à? Nghe được Khương Mạn Nhu lời nói này, Lý Hạo Dương ngược lại tâm tình tốt một ít, bất quá hắn vẫn đạo. Dịch Phong tiểu tử này, không có gì thân thế bối cảnh, nhưng ngày ngày còn sắp xếp làm ra một bộ lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ. Tiểu tử này ta đã sớm không ưa, hôm nay hắn dám ngay mặt cự tuyệt ta, ngày mai sẽ có người thứ hai. Cho nên ta phải trị chữa hắn, cho hắn biết, ta Lý Hạo Dương lời nói, ở trường học này chính là thánh chỉ. Lý Hạo Dương vừa nói, nhìn về Khương Mạn Nhu, đẹp trai cười một tiếng nói. Tiểu Nhu, ngươi đi cho Dịch Phong nói, mời hắn ngày mai cùng đi Thanh Liên tự. Ngươi nhưng là hoa hậu lớp, người đàn ông nào có thể cự tuyệt ngươi mời. Khương Mạn Nhu nghe vậy, không thể tin nhìn Lý Hạo Dương, mặt đẹp biến đổi, tức giận nói, ngươi có còn lương tâm hay không à, lại kêu bạn gái ngươi, đi câu dẫn nam nhân khác. Lý Hạo Dương lắc đầu bật cười nói, nha đồng đốc, ngươi nghĩ gì vậy? Ta là muốn gọi ngươi giúp ta ước Dịch Phong ngày mai cùng đi, ta dễ tìm người dạy dỗ một chút hắn. Ta thế nào chịu để cho vợ ta đi câu dẫn nam nhân khác, ngươi yên tâm đi, ngày mai đem Dịch Phong thành công gạt tới, ta liền mua cho ngươi lần trước nhìn chung cái đó lờ vờ xách tay, như thế nào đây? Vừa nghe đến lờ vờ, Khương Mạn Nhu nhất thời hai mắt tỏa sáng, nàng ho khan hai tiếng, đứng lên nói. Vậy cũng tốt, ai bảo ngươi là Lý Hạo Dương không phải là Trương Hạo Dương đâu rồi, nếu là những người khác kêu tiểu thư làm như thế, ta đã sớm với hắn trở mặt. Khương Mạn Nhu không con ngạo nhân của mình ngực, hướng Dịch Phong bên kia liếc mắt một cái. Mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nàng trong ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét. Giống như nàng như vậy vừa đẹp đẽ lại nữ nhân ưu tú, chỉ có Lý Hạo Dương người như vậy mới xứng đáng thượng. Ví dụ như Dịch Phong, còn có Vương Việt Chi Lưu, nhìn liền chán ghét. Một cái nghèo, một cái xấu xí. Coi là, ai kêu lão nương vừa ý cái sách tay kia đây. Khương Mạn Nhu trong lòng than thầm một tiếng, bất đắc dĩ hướng Dịch Phong châu ngồi đi tới. Chương 5, ngươi có thể theo chúng ta so với sao? Dịch Phong, ngày mai chúng ta phải đi Thanh Liên tự, ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng đi à? Khương Mạn Nhu đi tới Dịch Phong trước trên hàng châu ngồi, khẽ mỉm cười nói. Kia chỗ ngồi nam sinh thấy là hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, mà Khương Mạn Nhu lại vừa là Lý Hạo Dương trên danh nghĩa bạn gái. Không cần Khương Mạn Nhu nói chuyện, chính hắn liền thí điên chạy đi, cho Khương Mạn Nhu đằng vị trí. Vương Việt thấy hoa hậu lớp tự mình đến mời Dịch Phong, cũng là có chút khó tin. Đi cho các ngươi lấy đồ, làm lao động tay chân đúng không? Dịch Phong khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn như cũ là lười biếng dáng vẻ, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không đi. Vương Việt thấy vậy, mặt đầy kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Thầm nghĩ tiểu tử này đức hạnh gì a, đại mỹ nữ tới xin hắn cũng không nể mặt mũi. Tiểu tử này cũng quá trang bước đi. Khương Mạn Nhu cũng là không thể tin nhìn Dịch Phong, tên hỗn đản này lại cự tuyệt nàng. Nàng nhưng là hoa hậu lớp A, thân kiểu thể nhu chân dài to, kia một tấm thanh thuần gương mặt, người đàn ông nào cự tuyệt được. Tên nhà quê này không phải là con chứ. Ngươi. Khương Mạn Nhu nhất thời có chút không nói gì, liếc một cái xoay người liền muốn rời đi. Nhưng nghĩ đến Lý Hạo Dương ngày mai còn muốn tìm cơ hội giáo huấn Dịch Phong. Nếu như nàng không đem Dịch Phong hẹn đến Thanh Liên tự, nàng kia nhìn chúng số tiền kia lở vờ xách tay coi như cùng với nàng vô duyên. Cố nén chán ghét cùng tức giận, Khương Mạn Nhu cố giả bộ mỉm cười, một bộ ôn nhu mềm mại bộ dáng, nói với Dịch Phong. Dịch Phong, mọi người đều là một lớp đồng học, ngươi không thể chung quy như vậy không thích sống chung đi. Ta trưởng lớp này tự mình đến mời ngươi, ngươi đều không đi sao? Dịch Phong nghe vậy, nhìn nàng, như có điều suy nghĩ. Khương Mạn Nhu nữ nhân này, luôn luôn mắt cao hơn đầu, chỉ thích Lý Hạo Dương như vậy con em nhà giàu. Từ trước đến giờ xem thường đã biết dạng ăn mặc phổ thông, nhìn một cái chính là một nghèo bức người. Bình thường Khương Mạn Nhu, trong trường học nhìn thấy chính mình liền nghiêng đầu qua một bên, nàng hôm nay làm sao biết chủ động tới mời chính mình đi Thanh Liên tự. Chắc là Lý Hạo Dương sai xử đi. Dịch Phong không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Lý Hạo Dương trên người, cái này trong trường học thập phân bá đạo phú nhị đại. Lý Hạo Dương, nhất định là không hảo tâm gì, nhưng ngược lại hắn ngày mai cũng phải đi Thanh Liên tự tìm hắn học trò, kia hãy đi đi. Dịch Phong tuét miệng cười cười, đối với Khương Mạn Nhu đạo. Vậy cũng tốt, nếu hoa hậu lớp tự mình mời, ta muốn là cự tuyệt nữa, cũng quá không tán thưởng. Khương Mạn Nhu ngạo nghễ ngẩng đầu lên, thật ưỡn bộ ngực, đắc ý nói. Chúng ta đây nói tốt, nhà ngươi ở đâu, Hạo Dương sẽ lái xe tới đón các ngươi, dù sao Thanh Liên tự cách trường học quá xa. Dịch Phong đem địa chỉ nói cho nàng biết, Khương Mạn Nhu như chút được gánh nặng, một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Liên vội vàng đi trở về đến chỗ mình ngồi. Thùy cái đầu hưng phấn cho Lý Hạo Dương vừa nói thập. Ngày mai, nàng lại có thể đổi sách tay. Ngày thứ hai là xạ tụt đầy, không cần lên giờ học. Đại khái 9 giờ thời điểm, Vương Việt liền cho Dịch Phong gọi điện thoại tới, hắn trong điện thoại hết sức hưng phấn, nói là Lý Hạo Dương tự mình lái xe tới đón hắn. Hiện tại ở tất cả mọi người bọn họ đều tại Dịch Phong ra bên ngoài giao lộ thượng, để cho Dịch Phong vội vàng ra. Dịch Phong có dậy sớm thói quen, đã ngồi ở trong sân nhìn 2 giờ. Hắn buông xuống, phủ thêm chính mình món đó màu đen liền mũ áo lót, trên lưng màu đen ba lô, đi ra khỏi cửa. Lúc này ở một chiếc xe BMW màu đen thượng, Khương Mạn Nhu quay cửa xe xuống, nhìn một chút bên ngoài đường phố. Hoàn cảnh chung quanh không coi là bẩn loạn, nhưng mà chung quanh đều là phòng trệt, lại vừa là ở ngoại ô hoàn cảnh tự nhiên không có thị khu trong kia một ít khu hoàn cảnh tốt. Khương Mạn Nhu có chút nhíu đôi mi thanh tú lại, thẳng thắn nói. Cái đó Dịch Phong liền ở loại địa phương này à, ta nông thôn những thứ kia nghèo thân thích chỗ ở phương cũng tốt hơn hắn. Lý Hạo Dương ngồi ở chỗ tài xế ngồi, cười nhạt, nói. Giống như Dịch Phong như vậy không thân thế bối cảnh người, có thể ở nơi này đã rất không tồi, ít nhất không ở tại trong khu dân nghèo, đúng không? Vương Việt một thân một mình ngồi ở hàng sau, nghe được hai người kia ở chê bai Dịch Phong, tâm lý có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng hắn một tiếng không cổ họng, bởi vì hắn chính mình ngủ ở trong khu ổ chuột, còn không bằng Dịch Phong, hắn nào có ý giúp Dịch Phong nói chuyện. Vương Việt sợ bị Lý Hạo Dương bọn họ cho cười, cho nên ngày hôm qua lừa gạt Lý Hạo Dương chính bọn hắn ở tại thị khu một cái trong tiểu khu. Kết quả sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng, hắn liền thật xa đất đi bộ, đi hơn 2 giờ mới đến cái đó bên ngoài tiểu khu, một mực chờ Lý Hạo Dương bọn họ tới đón hắn. Lúc này ở chiếc bảo bên cạnh xe ngựa, còn đậu một chiếc Lộ Hổ mới nhất khoản, chiếc xe này đại khái ở 40-50 vạn dáng vẻ. Mặc dù không bằng Lý Hạo Dương bảo mã, nhưng đối với một học sinh trung học mà nói, có thể phân phối một chiếc 40-50 vạn xe, cũng coi là cực kỳ giàu có. Ở trong đó ngồi, là Lý Hạo Dương phú nhị đại bằng hữu Trầm Hư, còn có Trầm Hư bạn gái. Ngoài ra còn có hai người, là Trầm Hư thay Lý Hạo Dương mang đến hai cái đả thủ. Bọn họ chuẩn bị từ Thanh Liên tự đi ra thời điểm, giúp Lý Hạo Dương tùy tiện dạy dỗ một chút Dịch Phong. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong từ trong nhà đi ra, Vương Việt ở trên xe hướng hắn ngoắc ngoắc tay, tỏ ý hắn mau tới. Sau khi lên xe, Lý Hạo Dương cười lạnh một tiếng, trêu nói. Dịch Phong đồng học thật đúng là khó khăn mời à, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta hoa hậu lớp mới mời đặng ngươi, ngay cả ta Lý Hạo Dương đều không chuyện này. Đối mặt Lý Hạo Dương khiêu khích, Dịch Phong chỉ cảm thấy thập phân ngây thơ, một câu nói cũng không nói. Ngồi ở Vương Việt bên cạnh, liền nhắm mắt lại, lười với Lý Hạo Dương cãi vả. Thật là nhà quê. Lý Hạo Dương thấy Dịch Phong câu nệ không nói lời nào dáng vẻ, trong lòng dâng lên khinh thường. Tên nhà quê này, sợ rằng là lần đầu tiên ngồi như vậy xe sang trọng đi, thật là tiện nghi hắn. Dịch Phong đã lên xe, Khương Mạn Nhu nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, nàng tự nhiên không muốn với Dịch Phong nói hơn một câu. Liên ngồi ở ghế cạnh tài xế, nắm một gương soi mặt nhỏ, tự nhiên bổ trang. Đem Dịch Phong cùng Vương Việt cũng làm thành không khí. Khương Mạn Nhu lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ, Lý Hạo Dương cũng cao cao tại thượng bộ dáng, thân là nghèo ép Vương Việt dĩ nhiên là lúng túng vô cùng. Hắn chỉ có thể làm bộ rất tự nhiên, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nhưng Dịch Phong lại phảng phất với một người không có chuyện gì như thế, chẳng được bao lâu, lại còn truyền ra tiếng ấy. Khương Mạn Nhu xoay đầu lại trợn to hai mắt, một bộ cực độ chê dáng vẻ. Lý Hạo Dương cũng là lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra cười lạnh. Dịch Phong tiểu tử này, nhất định chính là cái thành thành thật thật lũ nhà quê. Thật không biết hắn bình thường lấy ở đâu cảm giác ưu việt, luôn là sắp xếp làm ra một bộ lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ. Một đường không lời, trừ Lý Hạo Dương cùng Khương Mạn Nhu trò chuyện nổi dậy, Dịch Phong cùng Vương Việt hoàn toàn thành người trong suốt. Đến Thanh Liên tự dưới chân núi, Lý Hạo Dương mới đánh thức Dịch Phong. Sau khi xuống xe, cũng không cần Lý Hạo Dương nói chuyện, Vương Việt chủ động xin đi, giúp hắn những thứ kia bao lớn bao nhỏ đồ vật nhất ở trong tay. Sau khi đậu xe xong, Lý Hạo Dương cái đó phú nhị đại bằng hưu Trầm Hư cũng ôm cái kia thanh xuân tịnh lệ bạn gái đi qua. Vương Việt, những thứ này có thể nói được, khác dập đầu đến đụng. Bên trong một kiện đồ vật cũng đều là hơn 10.000, là ta ba sai người từ nước ngoài mang về đồ vật. Lý Hạo Dương nhắc nhở Vương Việt. Vương Việt nghe nói hắn mang đồ một món chính là hơn 10.000, nhất thời mặt liền biến sắc, liền vội vàng gật đầu khỏng người nói. Yên tâm đi Dương ca, ta chắc chắn sẽ không dập đầu đến đụng. Hạo Dương, ngươi nói thế nào người Bồ Tát thật có thần như vậy sao? Tại sao ta cảm giác giống như là thần côn, cha ta cũng cho ta xách bao lớn bao nhỏ đồ vật tới thăm hắn, nói là nhất định phải với hắn gần hơn quan hệ. Trầm Hư đi tới hỏi. Trầm Hư trong nhà là làm vật liệu xây cất làm ăn, phụ thân hắn mở hai cái vật liệu xây cất công ty, phía dưới nhà máy cũng có mười mấy gia. Trầm Hư trong nhà, cũng coi là tiểu phú hảo. Người Bồ Tát là có chuyện thật người, ban đầu những thứ kia bị hắn tiếp kiến, thủ hắn chỉ điểm người, cuối cùng cũng một bước lên mây. Những thứ này cũng không phải là giả, hơn nữa nếu là trong nhà trưởng bối để cho chúng ta tới thăm, chúng ta theo làm là được đi. Lý Hạo Dương nói. Vậy được, chính là đồ vật hơi nhiều, sớm biết ta là hơn mang hai người. Trầm Hư phía sau kia hai người thủ hạ nói bao lớn bao nhỏ, trong tay đã nói không dưới, còn lại một ít gì đó. Trầm Hư thân kiểu thể đắt, tự nhiên không muốn nhắc tới nhiều đồ như vậy lên núi. Lúc này, từ trên xe bước xuống Dịch Phong rỗi người một cái, thập phân cuồng phóng đất ngáp một cái. Hắn tiếng ngáp, lấn át thật sự có tiếng người. Khương Mạn Nhu cùng Trầm Hư bạn gái, nhất thời lại hướng Dịch Phong quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Dịch Phong ngược lại mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn một cái mọi người, nói. Đến. Vậy thì đi lên núi đi, đừng lo lắng. Lúc này Vương Việt một người xách bao lớn bao nhỏ đồ vật, mà Dịch Phong chính là lượng thủ không không. Trầm Hư khẽ cau mày, đem vật trên tay hướng Dịch Phong đưa tới, dùng mạng làm giọng. Cái đó ai, ngươi tới giúp ta nói một chút. Tất cả mọi người xách đồ vật, chỉ một mình ngươi nhàn rỗi, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Dịch Phong tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói. Ngươi nói sao? Bạn gái ngươi nói sao? Lý Hạo Dương cùng chúng ta rõ rệt hoa cũng không nói, làm sao lại biến thành ta một người nhàn rỗi? Trầm Hương nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu lại, có chút tức giận nói. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Ngươi có thể theo chúng ta so với sao? Hạo Dương còn đặc biệt lái xe tới đón ngươi, ngươi giúp chúng ta nói một chút đồ vật thế nào? Tiểu tử ngươi đức hạnh gì a? Ai cho ngươi quán? Vương Việt thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, lấy Dịch Phong tính khí. Chờ lát nữa không đúng muốn với Trầm Hư gợi lên Trầm Hư là Lý Hạo Dương bằng hữu, những thứ này phú nhị đại là bọn hắn những người này có thể tùy tiện đắc tội sao. Phong ca, ngươi đừng gây chuyện, liền nói một chút đi. Ngươi nếu không nói lời nói, đến lượt ta nói. Ngươi xem ta nói nhiều đồ như vậy, ta muốn là nhắc lại điểm, lên núi sau ta liền mệt chết, ngươi coi như giúp ta một chút, được không? Vương Việt giật nhẹ Dịch Phong vào áo, thấp giọng nói. Chương 6, lại thấy Tần U Nhược. Đối mặt Vương Việt thỉnh cầu. Dịch Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn tới không muốn giúp những người này mang đồ, nhưng nếu là hắn không để cập tới, đồ vật liền toàn bộ để cho Vương Việt nói. Người này một thân thịt béo, chính là không mang đồ đi lên núi cũng tốn sức, chớ nói chi là nói nhiều đồ như vậy. Dịch Phong cũng quả thực có chút không đành lòng. Người thật là được. Dịch Phong nghiêng Vương Việt liếc mắt, đi tới Trầm Hư trước mặt, nhận lấy hắn đồ vật. Lại từ Vương Việt trên tay nhận lấy một chút vật, giúp hắn chia sẻ một chút. Vương Việt nhất thời lộ ra cái kia béo mập nụ cười. Cười hát hát nói. Phong ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi muội, đi thôi. Dịch Phong tức giận trở về một câu, tự nhiên hướng trên núi Thanh Liên tự đi tới. Vương Việt theo sát phía sau. Bất quá Dịch Phong cử động lần này ở Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư đám người xem ra, đó chính là nhượng bộ. Hắn cao hơn nữa lãnh, giả bộ ép, cũng bất quá là một nghèo ép nhà quê mà thôi. Không thân thế không bối cảnh, chẳng lẽ còn thật dám cùng bọn họ những thứ này đại thiếu gia đối nghịch hay sao? Ta còn tưởng rằng hắn xương cứng bao nhiêu lâu rồi, xem ra cũng là một mềm xương. Giả bộ mẹ nó cái gì giả bộ a, cuối cùng còn chưa phải là giúp lao tử nói. Trầm Hư suy cười một tiếng, hướng Dịch Phong rời đi phương hướng tôi luyện hấp nước miếng. Tốt Trầm đại thiếu gia, với thứ người như vậy đưa tức giận cái gì, hắn bất quá là một không tư chất nhà quê mà thôi. Trầm Hư bạn gái ở một bên, nũng nịu khuyên nhủ. Nói cũng phải. Trầm Hư bất động thanh sắc ở nàng phía sau cái mông bóp một cái, cười hắc hắc cười. Trầm Hư bạn gái nhất thời hờn dỗi một tiếng, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Kia hai cái người hầu ở phía sau nhìn đến chưa thỏa mãn, thẳng nuốt nước miếng, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Lý Hạo Dương cùng Khương Mạn Nhu một mực đứng ở bên cạnh xem của vui, bọn họ chỉ mong Dịch Phong với Trầm Hư đánh, nhìn Dịch Phong bị dạy dỗ một trận. Ta cũng cho là hắn xương vẫn luôn thực cứng đâu rồi, nếu không phải một lớp không dễ thu thập, ta sớm trừng trị hắn. Người này, kinh sợ phải trả thật đáng yêu. Lý Hạo Dương vòng vo một chút trên tay xe BM nút chìa khóa, tự tiếu phi tiếu nói. Chờ lát nữa liền làm phiền ngươi Trầm đại thiếu thủ hạ, giúp ta dạy dỗ một chút hắn đi. Tùy tiện dạy dỗ một chút là được, không cần quá thảm, đoạn hắn cái tay là được, để cho hắn sau này khác giả bộ như vậy ép. Trầm Hương nghe vậy, cười lạnh một tiếng đạo. Hạo Dương ngươi chừng nào thì nhân từ như vậy, bất quá ngươi yên tâm. Hắn dám theo ta mạnh miệng, chờ lát nữa từ Thanh Liên tự đi ra. Ta sẽ đem hắn điều giáo giống như con chó như thế ngoan ngoãn. Lý Hạo Dương gật đầu một cái, Trầm Hư thủ đoạn hắn chính là biết rất rõ, cả lên người đến so với hắn còn ác hơn. Một đám người vừa nói vừa cười, đi lên núi. Thanh Liên tự là Hoa Hạ thập đại danh tự một trong, mà Du Châu thành Thanh Liên tự ở thập đại danh trong chùa, rất là nổi danh. Bởi vì bên trong ở một cái được gọi là Bồ Tát sống cao nhân, người này chính là Văn Bồ Tát. Thanh Liên tự có thể trở thành danh tự. Phần lớn nguyên nhân cũng là vì vậy Văn Bồ Tát. Người này không chỉ có Phật pháp cao thâm, hơn nữa còn thông hiểu thiên lý, còn có người thường không thể cùng lĩnh. Quốc nội rất nhiều xí nghiệp lớn ra, cũng từng tới bái phòng hắn. Mà Văn Bồ Tát tự danh truyền Hoa Hạ sau này, cũng cho những thứ này tới thấy hắn khách hành hương định một quy củ. Hắn mỗi ngày chỉ tiếp thấy 20 người, vượt qua mấy con số này sau. Bất kể ngươi là cao quan đạt đến đắt, hay lại là bình dân bách tính, hắn hết thảy không hề tiếp kiến. Lúc này Thanh Liên tự, đã sớm đầy ắp cả người, tới khách hành hương từ trong chùa một gian hoa lệ tăng ngoài nhà, một mực xếp hàng Thanh Liên tự cửa. Hơn nữa những thứ này khách hành hương, không có chỗ nào mà không phải là quỳ lệ trên đất, lộ ra cực kỳ cung kính. Thật giống như kia tăng bên trong nhà, ngồi liền là chân chính Bồ Tát một dạng, ai cũng muốn tiếp nhận kia Bồ Tát chỉ điểm. Ta đi, đây cũng quá khen đi. Lý Hạo Dương đoàn người, cùng Dịch Phong còn có Vương Việt đi tới Thanh Liên tự ngoài cửa lớn. Chỉ là ở ngoài cửa lớn, bọn họ cũng đã không chen vào được. Trầm Hư nhìn những thứ này quỳ xuống khách hành hương, nhốn nháo đầu người, đều có nghĩ tưởng xoay người rời đi tâm tư. Hạo Dương, nếu không chúng ta đi thôi, ngươi sai người đem đồ vật mang cho cái đó Văn Bồ Tát là được. Như vậy xếp hàng, được xếp hàng tới khi nào mới đến phiên chúng ta a? Khương Mạn Nhu nhìn trận thế này, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng nào có kia lòng rỗi rảnh ở chỗ này với những người này như thế. Quỳ ở chỗ này lấn tới lấn lui, nàng còn muốn để cho Lý Hạo Dương bây giờ liền mang nàng đi mua cái đó lở vở sách tay đây. Không được, cha ta phân phó chuyện, ta phải cho hết thành, nếu không sau này hắn sẽ không cho ta tiền xài vặt. Lý Hạo Dương nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng có nhiều chút tê cả da đầu. Bất quá hắn đảo không lo lắng, mình là người Lý gia, nơi này nhân viên làm việc bao nhiêu bán đấu giá hắn cái mặt mũi, mở cho hắn cái lục sắc lối đi đi. Chờ lát nữa trở lên xuống chuẩn bị một chút, liền có thể gặp được Văn Bồ Tát, đâu còn dùng với những thứ này bình dân như thế, ở chỗ này giống như con chó quỷ. Không cần lo lắng, chờ lát nữa ta mang bọn ngươi đi vào. Chỉ cần ta ghi danh số hiệu, bọn họ bao nhiêu sẽ cho ta cái mặt mũi. Lý Hạo Dương vỗ ngực, nói với mọi người. Trầm Hư đi tới, vỗ vô Lý Hạo Dương bả vai nói, Hạo Dương, vậy thì các ngươi ra ngữ bức, Thanh Liên tự đều phải cho các ngươi người nhà mặt mũi. Nếu là ta lời nói, phỏng chừng trực tiếp liền bị bọn họ cho đuổi đi. Lý Hạo Dương cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn bất động thanh sắc nhìn Dịch Phong liếc mắt, lúc này Dịch Phong còn ngoan ngoãn xách đồ vật, đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ. Thấy Dịch Phong kia chân chó bộ dáng, Lý Hạo Dương không khỏi lắc đầu bật cười. Nghĩ đến chính mình làm cho này loại tầng dưới chót người tức giận, thật là có chút ngây thơ đây. Dịch Phong. Đang lúc này, một cái như chuông bạc thanh âm không biết từ đâu nhi chuyển. Nghe hết sạch thanh âm này, cũng biết người nói chuyện nhất định là một cái thập phân thanh tú đại mỹ nữ. Dịch Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy một người quen, không khỏi thiêu thiêu mi. Người quen, chính là bị hắn đã cứu Tần Lũ Nhược, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng phải nàng. Dịch Phong hôm nay tới tìm Văn Bồ Tát, là vì cầm cuối cùng một vị thuốc, chuẩn bị cho Tần Lũ Nhược chữa bệnh, hoàn toàn trừ tận gốc bệnh nàng căn. Tần tiểu thư, thật là tấu xảo a, nhìn ngươi dáng vẻ, khôi phục không tệ lắm. Dịch Phong khỏe miệng một phát, vẫn là một bộ lười biếng chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, cười nhạt một cái nói. Vương Việt nhìn thấy như vậy một đại mỹ nữ cho Dịch Phong chào hỏi, nhất thời có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Thầm nghĩ người này lúc nào nhận biết một cái như vậy nữ thần. Hôm nay Tần Lũ Nhược, người mặc trắng như tuyết, bạch sắc đồ thể thao, bạch sắc giày thể thao. Cộng thêm bệnh nàng tình vừa mới ổn định lại, mặc dù có thể khắp nơi đi đi lại lại, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ có chút tái nhợt. Tần Lũ Nhược từ trước đến giờ một bộ vắng lặng, không thể đến gần dáng vẻ, lúc này nàng, phảng phất như là hàn băng trong quốc gia đi ra công chúa. Mà lấy Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư nhan giới, đều bị Tần Lũ Nhược mị cho thuyết phục, nhìn Tần Lũ Nhược vóc người cùng gương mặt, không ngừng được đất nuốt nước miếng. Luôn luôn bị trong lớp nam sinh ủng hộ hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, khi nhìn đến Tần Lũ Nhược thời điểm, cũng không khỏi mặt liền biến sắc, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Tần Lũ Nhược ra thịt, thật lạ như anh vậy nhắn nhủi. May là Khương Mạn Nhu nghĩ tưởng từ trên người nàng lựa ra điểm tật xấu gì đến, cũng chút nào không tìm ra có không hoàn mỹ địa phương. Tần Lũ Nhược nhất định chính là tạo hóa hoàn mỹ nhất kiệt tác. Khương Mạn Nhu cùng Trầm Hư bạn gái, đồng thời nhỏ khẽ rũ xuống đầu, có chút ủ rũ. Cái này Tần Lũ Nhược, không trang điểm cũng so với hai người bọn họ hóa tinh đến mức trang điểm ra mặt đẹp mắt, còn có cái gì khả năng so sánh. Chỉ sợ chính mình bạn trai di tình biệt luyến, đến lúc đó liền phiền toái. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ ở hai nữ trên đầu. Người này, lại nhận biết Tần Chính Hồng con gái. Tần Lũ Nhược có thể là chúng ta trong vòng đắc công chúa. A Lý Hạo Dương có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong. Hạo Dương, mỹ nữ này ai nha, khí chất này, là nhà nào thiên kim tiểu thư. Trầm Hư trợn cả mắt lên, ánh mắt một mực không từ trên người Tần Lũ Nhược rời đi, dẫn đến hắn bạn gái ở một bên thẳng dậm chân. Ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý, ngươi biết ba hắn là ai chăng? Thấy Trầm Hư thô bị dáng vẻ, Lý Hạo Dương lúc này nghiêm túc lên. Thế nào, ba ba của nàng lai lịch rất lớn sao? Thấy Lý Hạo Dương sắc mặt không đúng, Trầm Hư đột nhiên sửng sốt một chút. Cũng khó trách hắn không nhận biết Tần Vũ Nhược, liền Lý Hạo Dương cũng chỉ là gặp qua Tần Vũ Nhược một mặt. Kia vẫn chỉ là ở Tần Chính Hồng đại thọ thượng, hắn đi theo hắn phụ thân đi tham gia Tần Chính Hồng thọ yến. Nhưng phụ thân hắn, căn có thể nói với Tần Chính Hồng thượng lời nói tư cách cũng không có. Mà hắn, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy Tần Vũ Nhược liếc mắt, căn không cách nào đến gần Tần Vũ Nhược. Trầm Hư, so với hắn còn không bằng, kia có tư cách biết Tần Vũ Nhược là ai? Ba hắn là Tần Chính Hồng, nàng chính là Tần Vũ Nhược. Lý Hạo Dương hạ thấp giọng nói với Trầm Hư. Trầm Hư nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, run giọng nói, nguyên. Nàng chính là Tần gia vị đại tiểu thư kia. Lúc này Tần Vũ Nhược nhìn thấy Dịch Phong, cũng không phải là tới chào hỏi hắn. Nhưng mà Dịch Phong không biết dùng thủ đoạn gì, lừa phụ thân nàng Tần Chính Hồng. Để cho Tần Chính Hồng tưởng lầm là Dịch Phong cứu hắn con gái bà bối. Ta bệnh, rõ ràng là phùng thầy thuốc chữa khỏi, người này. Nơi nào có cao nhân địa bộ, rõ ràng liền là một tên lường gạt. Tần Vũ Nhược có chút nhíu đôi mi thanh tú lại, vừa nghĩ tới hai ngày nữa nàng liền muốn chuyển trường đi Dịch Phong trường học, đi Dịch Phong lớp học, cùng Dịch Phong trở thành ngồi cùng bàn, nàng cũng không khỏi được có chút nhức đầu. Lúc này nhìn thấy Dịch Phong sách bao lớn bao nhỏ, với Lý Hạo Dương bọn họ đồng thời. Nhìn lại Lý Hạo Dương bọn họ ăn mặc, lấy Tần Vũ Nhược thông minh, lúc này kịp phản ứng, không nhịn được rêu cợt nói. Dịch đại sư, ngươi không phải là cao nhân sao, thế nào luân lạc tới cho người ta làm chân chó? Chương 7, phải lệ cũng là hắn quỷ ta. Đối mặt Tần Vũ Nhược rêu cợt, Dịch Phong sắc mặt không biến, đã sớm thấy thường xuyên những thứ này ngây thơ ngôn ngữ. Hắn nhưng mà cười nhạt, đạo. Giữa bạn học chung lớp hô bang hỗ trợ, đây không phải là hẳn à, ta luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, Tần tiểu thư cũng không cần lại tiếp tục khen ta. Tần Vũ Nhược nguyên muốn làm đến nhiều người như vậy mặt, để cho Dịch Phong không xuống đài được. Không nghĩ tới Dịch Phong ra mặt lại dày tới mức này, thật là so với thành tưởng kia còn dày hơn. Nàng nguyên liền không định gặp Dịch Phong, lúc này càng tức giận, nhưng lại không có cách nào lại công phá Dịch Phong ra mặt. Ngươi Tần Vũ Nhược giận đến trên ngực xuống lên xuống, cố gắng bình phục nói, Dịch Phong, ta không cho ngươi lại theo trà ta liên lạc. Còn có cái gì đó thuốc, ngươi cũng đừng lấy thêm đến, ai biết ngươi trong dược cũng có vật gì. Tần Vũ Nhược mặt đầy hiềm khí địa nói với Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, vẫn là sắc mặt không thay đổi. Hắn như là đã ra tay cứu trị Tần Vũ Nhược, liền nhất định phải trị lành nàng. Nếu không thiếu Tần Nghị ân huệ không trả xong, cứu cũng cứu, còn chưa rơi vào tốt. Bất kể như thế nào, có thủy có chung đi, bắt được cuối cùng một vị thuốc hoàn toàn trị tận gốc tốt Tần Vũ Nhược bệnh. Hắn liền không muốn cùng Tần gia lại có quan hệ gì. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Tần Chính Hồng đã cho Tần Vũ Nhược làm xong chuyện trường thủ tục. Cuối tuần mọn đầy, Tần Vũ Nhược liền tới Lăng Nam Trung bắt trước học. Đây cũng là tại sao Tần Vũ Nhược vừa nhìn thấy Dịch Phong liền giận không chỗ phát tiết nguyên nhân, nàng ở lúc trước trường học, nguyên hữu tâm nghi nam sinh. Nam sinh kia ra thế được, xuất thân danh môn, dở tay nhấc chân đều mang quý khí. Không phải Dịch Phong từng tuổi này nhẹ nhàng liền bất học vô thuật, chỉ có thể cho người ta làm chân chó người có thể so sánh. Nàng bị bệnh thời điểm, nam sinh kia còn tới thăm nàng mấy lần, thậm chí cũng cho nàng biểu lộ. Dịch Phong hoành thò một chân vào, Tần Chính Hồng tiểu muốn đem Tần Vũ Nhược an bài đến Dịch Phong trường học đi, nàng kia ha chẳng phải là cũng rất khó gặp lại nàng người trong lòng. Nghĩ đến đây nhi, Tần Vũ Nhược vừa muốn đem Dịch Phong đánh cho một trận. Xin lỗi, cũng không do ngươi. Ta cũng không phải là nghĩ tưởng cứu ngươi, nhưng mà là trả nhân tình, ngươi nếu là không muốn cho ta cứu ngươi. Ngươi phải đi cho ngươi chết quỷ ra ra nói, hắn đồng ý, ta liền không cứu ngươi. Dịch Phong ngẩng đầu đỡ ngực, vênh vào chân, một bộ cài nông bộ dáng. Dẫn đến Tần Vũ Nhược thiếu chút nữa đem điện thoại di động cũng đập Dịch Phong trên mặt. Tiểu thư, Tần Tổng nói, để cho ngài không nên đắc tội vị này Dịch tiên sinh. Ngài hay lại là... Tần Vũ Nhược sau lưng hai người hộ vệ, nhớ tới Tần Chính Hồng dặn dò, liền vội vàng ở một bên nhỏ giọng khuyên nhủ. Hai người hộ vệ này, chính là Dịch Phong đi bệnh viện thời điểm, gặp phải kia hai người hộ vệ. Làm gì, liền các ngươi cũng phải quản ta sao? Tần Vũ Nhược tới liền đang bực bội thượng, thấy mình hai người hộ vệ đều bắt đầu thay Dịch Phong nói chuyện. Nhất thời mày liêu đảo thụ, cáo giận nói. Thuộc hạ không dám, tiểu thư đừng nóng giận, khí xấu thân thể. Hai người hộ vệ liền vội vàng cúi đầu, sợ hãi nói. Ở một bên xem cuộc vui Lý Hạo Dương đám người, nhìn đến mặt đầy mực ép. Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Tần Vũ Nhược cùng Dịch Phong đối thoại, lại càng không biết ở bệnh viện chuyện phát sinh. Nhưng bọn hắn lại nhìn ra được, Dịch Phong cùng Tần Vũ Nhược, căn không phải là cái gì bằng hữu. Nhìn Tần Vũ Nhược dáng vẻ, cũng là hết sức không định gặp Dịch Phong. Ta đã nói rồi, tiểu tử này làm sao có thể nhận biết Tần Vũ Nhược như vậy Bạch Phú Mỹ. Lý Hạo Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, sửa sang một chút mặt mũi để nguyên quần áo phục, một bộ cực kỳ thân sĩ bộ dáng hướng Tần U Nhược đi tới. Đây chính là làm quen Tần U Nhược cơ hội tốt, không nói trước Tần gia của cải. Chỉ là Tần U Nhược tự thân, chính là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, so với Khương Mạn Nhu được không biết gấp bao nhiêu lần. Cùng với Khương Mạn Nhu, cũng chỉ là gần thủy lâu đài ai trong ngày thường nhìn Khương Mạn Nhu còn thuận mắt, nhưng cùng Tần U Nhược so với, Khương Mạn Nhu, căn không thể nhìn. Nàng không chỉ không có Tần U Nhược vóc người gương mặt, càng không có Tần U Nhược khí chất. Trọng yếu nhất, nữ nhân này chỉ có thể hoa tiền hắn, trong nhà chính là phổ thông giai cấp thợ thuyền, căn không thể với Tần U Nhược thân thế so với. Nếu là hắn Lý Hạo Dương ngồi Tần U Nhược lời nói, không chỉ có hắn muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng, hắn toàn bộ Lý gia sợ rằng cũng muốn đi theo chiêm quang. Hạo Dương. Khương Mạn Nhu không thể tin nhìn Lý Hạo Dương đi xa bóng lưng, nhưng lúc này, nàng hóa hậu lớp thân phận, đã sớm bị Tần U Nhược xuất hiện nghiền nát bấy. Nào còn có dũng khí và sức lực đi đem Lý Hạo Dương kéo về. Xin chào, Tần tiểu thư, ta gọi là Lý Hạo Dương. Ba ba ta là Lý Huy, lần trước Tần Tổng đại thọ thời điểm, ta cùng phụ thân đến đã tham gia thọ yến. Lý Hạo Dương chủ động đưa tay phải ra, lộ ra ánh mặt trời đẹp trai nụ cười. Người tốt. Tần U Nhược theo bản năng đưa tay với Lý Hạo Dương cầm cầm, nhưng trong nháy mắt liền rút ra bản thân tay trái. Bắt tay đại biểu nhà nàng dạy, trong nháy mắt rút ra, đại biểu nàng coi thường Lý Hạo Dương người như vậy. Tần U Nhược mặc dù bây giờ cũng ở đây cao hơn bên trong, nhưng nàng mặc dù có thể ở Du Châu thành trong thành cho mọi người cũng tán thưởng ngửa mặt trông lên tồn tại. Không riêng gì bởi vì nàng là Tần Chính Hồng con gái, mà là nàng tự thân cũng hết sức ưu tú. Nàng không chỉ có cùng phụ thân nàng như thế tinh thông giao thiệp, hơn nữa ngay từ lúc cao hơn nhất thời sau khi, nàng cũng đã tự học hoàn trung học đệ nhị cấp chương trình học, thi đậu tâm lý học cùng kinh tế học nhất cấp giấy hành nghề. Một lần trở thành trong chuyên kỳ, nếu không phải nàng không nghĩ quá mệt mỏi lời nói. Bây giờ phòng trường đại học đều đã tốt nghiệp, bắt đầu thay phụ thân nàng chia sẻ công ty sự vụ. Cho nên lấy Tần U Nhược quan người lĩnh, nàng nhìn ra Lý Hạo Dương thứ người như vậy, nhưng mà trong nhà có một chút tài sản, liền không ai bị nổi nhị thế tổ. Thích định hót càng giàu có người, như vậy nam nhân, nàng gặp qua không ít. Nhưng Lý Hạo Dương là tối lão. Lý Hạo Dương nào biết những thứ này, còn tiếp tục cùng Tần U Nhược thẳng thắn nói. Lúc ấy ở Thọ Yến Thượng, ta từng xa xa gặp qua Tần Tiểu Thư một mặt, hôm nay khoảng cách gần như vậy đất cùng Tần Tiểu Thư trao đổi. Tần Tiểu Thư quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, là tuyệt thế giai nhân, căn không phải là những thứ kia dòng chi tục phấn có thể so sánh. Câu nói sau cùng kia nói ra thời điểm, phía sau hắn Khương Mạn Nhu, mặt đều đen xuống. Cảm ơn, bất quá ta còn có việc, liền cáo từ trước. Tần U Nhược mặt vô biểu tình, trên mặt cơ hồ không có nụ cười, một bộ vắng lặng dáng vẻ. Không đợi Lý Hạo Dương kịp phản ứng, Tần U Nhược đã mang theo bảo tiêu rời đi, thẳng hướng Thanh Liên trong chùa đi tới, cũng là đến viếng thăm Văn Bồ Tát. Lý Hạo Dương cương ở nơi đó, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Ha 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 ha. Mất mặt lạc. Dịch Phong ở một bên không nhịn được cười to mấy tiếng, trực tiếp đem đồ trong tay để dưới đất, không quan tâm Lý Hạo Dương bọn họ. Trực tiếp bước vào Thanh Liên tự, chuẩn bị đi thấy mình bao năm không thấy tiểu đồ đệ. Lý Hạo Dương nắm chặt hai nắm đấm, cả người cũng đang phát run. Hắn nhìn Dịch Phong bóng lưng, ánh mắt tràn đầy oán độc. Dịch Phong, ta hiện thiên không phế ngươi hai cái tay, ta sẽ không kêu Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương khẽ cắn răng, lúc này thay một bộ mặt mày vui vẻ hướng Khương Mạn Nhu đi qua. Vừa mới chỉ là muốn với cái đó Tần U Nhược chào hỏi mà thôi, không nghĩ tới nàng cao như vậy lãnh. Lý Hạo Dương ngượng ngùng cười một tiếng nói. Khương Mạn Nhu cũng hòa hoãn sắc mặt, giả bộ làm chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Nàng nếu là cùng Lý Hạo Dương trở mặt, sau này ai mua cho nàng lờ vờ? Cái họ này Tần cũng quá không có giáo dục, chúng ta bất kể nàng, vào đi thôi. Khương Mạn Nhu khẽ mỉm cười, một chút mất hứng vết tích cũng không nhìn ra. Được. Lý Hạo Dương gật đầu một cái, nhìn về phía Vương Việt, đem trên đất đồ vật đưa lên, chúng ta cũng đi vào. Bây giờ Dịch Phong không đề cập tới, tất cả mọi thứ chỉ có thể Vương Việt một người nói. Cũng may cũng đến, cũng nói không bao lâu. Được, Dương ca. Vương Việt bóp mị cười cười, đi tới xách đồ vật, khéo léo đi theo Lý Hạo Dương bên người. Lúc này Thanh Liên trong chùa, không ít không thấy Văn Bồ Tát người, cũng chờ được không có kiên nhẫn. Cho nên đi một số người, Lý Hạo Dương bọn họ mới có thể vào. Nhưng là kia gian hoa lệ tăng ngoài nhà, như cũ tụ tập không ít người. Những người này thành kính quỷ, đều hy vọng mình là kia 20 vị trí một người trong đó, có thể được Văn Bồ Tát tiếp kiến. Tần U Nhược lần này tới, là tới vì chính mình khấn cầu, hy vọng Văn Bồ Tát có thể phù hộ thân thể của mình có thể sớm ngày khang phục. Tần U Nhược đối với Văn Bồ Tát, là 100 tin tưởng, bởi vì Tần Chính Hồng năm đó, chính là ở viếng thăm Văn Bồ Tát, cùng Văn Bồ Tát một phen xúc tất nói chuyện lâu sau, mới có thể một bước lên mây, trở thành Du Châu thành phố xí nghiệp lớn ra. Một năm kia, Tần Vũ Nhược chỉ có 5-6 tuổi. Nhìn đến mọi người cũng quỷ, Tần Vũ Nhược cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, cũng không có muốn hối lộ nơi này tăng lựa ý tứ, trực tiếp quỳ xuống đám người phía sau, chờ Văn Bồ Tát tiếp kiến. Nếu như hôm nay không thấy Văn Bồ Tát, nàng liền ngày mai lại. Mà Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư, quả nhiên nắm một sấp tiền muốn đi hối lộ nơi này tăng lữ, nhưng lại bị nhân gia cho quả quyết cự tuyệt. Văn Bồ Tát thân là cao nhân, há lại sẽ là người tham của. Tần U Nhược không cẩn thận thấy như vậy một màn, nhất thời lắc đầu một cái, lại coi thường Lý Hạo Dương mấy phần. Mẹ, làm manh mối gì a? Chúng ta sẽ không thật muốn học những người này, quỳ dưới đất chứ? Trầm Hư xanh mặt, hỏi. Lý Hạo Dương tảo quỳ trong đám người Tần Vũ Nhược, thở dài nói. Quỳ đi, người ta Tần Đại Tiểu Thư cũng quỳ, chúng ta chút thân phận coi là thật. Vừa nói, một đám người tất cả đều quỳ xuống đám người phía sau. Vương Việt tới chính là tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, làm lao động tay chân, không muốn thấy cái gì cao nhân. Nhưng nhìn thấy Lý Hạo Dương bọn họ cũng quỳ, chính mình không quỳ thật giống như có chút không tốt lắm. Vì vậy, Vương Việt cũng quỳ xuống Lý Hạo Dương bên cạnh bọn họ, bây giờ liền còn dư lại Dịch Phong còn đứng ở trong đám người. Kia gian tăng ngoài nhà, tới khách hành hương đều là tả đất quỳ một mảnh. Dịch Phong một người đứng ở nơi đó, lộ ra cực kỳ đột ngột, thật giống như hạc đứng trong bầy gà. Không ít người cũng hướng hắn quăng tới không vui mắt ánh sáng, ngay cả này duy trì trật tự tăng lữ nhìn về phía Dịch Phong trong ánh mắt đều tràn đầy bất mãn. Người ta cũng quỳ, chỉ một mình ngươi không quỳ, đây không phải là đối với Văn Bồ Tát bất kính sao? Dịch Phong, ngươi làm gì chứ, nhanh lên một chút quỳ xuống. Lý Hạo Dương thấy Dịch Phong ngẩn người tại đó. Một mình hắn cơ hồ cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Liên vội vàng hướng Dịch Phong mắng. Dịch Phong xoay đầu lại tảo hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói. Các ngươi quỳ là được, bên trong lao đầu nhị kia. Không chịu nổi ta quỳ hắn, phải lệ cũng là hắn quỳ ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Vô số tức giận ánh mắt, phảng phất đạn một loại hướng Dịch Phong bắn. Chương 8, để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Phải lệ cũng là hắn quỳ ta. Khi này lời nói từ Dịch Phong trong miệng nói ra thời điểm. Toàn trường khách hành hương, bao gồm Lý Hạo Dương cùng Tần Vũ Nhược bọn họ. Còn có những thứ kia tăng lữ cùng vũ tăng, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Dịch Phong. Sau đó, không tưởng tượng nổi hóa thành tức giận. Tại chỗ người, hoặc là Thanh Liên tự người, hoặc là chính là Văn Bồ Tát tín đồ. Dịch Phong can đảm dám đối với Văn Bồ Tát không tiếc lời, tiểu tử này, kia tới gan to như vậy. Liền những cao quan kia đạt đến đắt, cũng không dám đối với Văn Bồ Tát bất kính. Hoa Hạ xếp hạng thứ 10 những đại phú đó hào. Thấy Văn Bồ Tát cũng phải một mực cung kính, mà trước mắt người trẻ tuổi này, lại dám nói ra phải lệ cũng là Văn Bồ Tát quỳ hắn lời này. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào, vô số tiếng khiển trách thanh âm giống như là thủy triều tuôn hướng Dịch Phong. Ngay cả Vương Việt đều có chút oán trách lên Dịch Phong đến, tiểu tử này cũng quá sẽ dẫn đến sự tình. Dịch Phong, nhanh cho mọi người nói khiểm, nói ngươi lỡ lời. Cẩn thận đưa tới nhiều người tức giận a. Vương Việt mồ hôi lạnh thẳng, liền vội vàng hướng Dịch Phong nháy mắt, nói. Nói xin lỗi gì, ta lại không có nói sai, làm liền gì phải nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, như cùng ở tại mọi người trên đầu tưới xăng một dạng nguyên liền tức giận mọi người. Lúc này hận không được xông lên đem Dịch Phong đánh cho một trận, để cho hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là hình thái xã hội thức đánh dữ dội. Lý Hạo Dương lúc này cũng ngộng, Dịch Phong là theo chân bọn họ cùng đi. Vạn nhất chờ lát nữa những thứ này tức giận của chúng, đem tức giận dính líu đến trên người bọn họ, lấy những người này đối với Văn Bồ Tát sùng bái trình độ. Đến lúc đó bọn họ cũng mặc kệ ngươi là Trương Hạo Dương hay lại là Lý Hạo Dương. Dịch Phong, con mẹ nó ngươi điên. Ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta, ngươi thứ gì, cũng dám đối với Văn Bồ Tát khẩu xuất cùng ngôn. Lý Hạo Dương muốn rách cả mí mắt đất trợn mắt nhìn Dịch Phong, hận không được xông lên cho hắn nhất đao. Trầm Hư cũng là trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong đại xóa bức, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy tiểu tử này suy nghĩ có vấn đề. Đúng như dự đoán, hắn không chỉ có vấn đề, hơn nữa hoàn toàn chính là người bệnh tâm thần. Dịch Phong, ngươi đủ. Có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo, ngươi nhất định phải liên lụy chúng ta ngươi tài cao hưng thịnh sao. Khương Mạn Nhu cũng khắc chế không nổi chính mình tức giận, hướng Dịch Phong hung tợn dùng mắt ra hiệu. Thần U Nhược nhìn thấy một màn này, cũng có nhiều chút kinh hãi. Nàng ban đầu cho là Dịch Phong chỉ là một tên lừa gạt, nghĩ đến lừa gạt ba ba của nàng tiền mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, Dịch Phong không chỉ là một thấp hèn tên lừa gạt, còn là một náo tản, thật là náo tản tới cực điểm. Tiểu tử. Ngươi là tới nơi này tìm tồn tại cảm giác ấy ư, ta cảnh cáo ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không quỳ xuống cho Văn Bồ Tát lão nhân ra ông ta nói xin lỗi, chúng ta những thứ này tín đồ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đúng, phải đó tiểu tử này quá mức, muốn nổi danh muốn điên, lại dám chạy đến nơi này càng rỡ. Cũng không cảnh giác cao độ nhìn một chút, đây là người nào địa bàn. Nếu để cho những đại lão kia biết ngươi đắc tội Văn Bồ Tát, bọn họ không phá ngươi bỉ mới là lạ. Cả viện bên trong, tiếng khiển trách phảng phất như sét đánh. Thậm chí đều có người sắp không nhịn nổi, nghĩ tưởng xông lại dạy dỗ một chút Dịch Phong. Lý Hạo Dương bọn họ mặt cũng bạch, đang do dự có muốn hay không ném xuống Dịch Phong chạy trốn. Lấy Dịch Phong não tàn trình độ, không biết hắn chờ lát nữa còn sẽ làm ra cái gì kinh thế hai tục cử động đến, dính líu mọi người. Tiểu thí chủ, muốn nổi danh cũng không phải ngươi như vậy náo, ngươi biết chúng ta người sư công là ai chăng, ngươi cũng dám can đảm đến nơi này càng rỡ. Lúc này, liền bên trong chùa Vũ Tăng, cũng đã không áp chế được lửa giận. Cầm Tăng Quân đi tới Dịch Phong trước mặt, lạnh giọng nói. Kia hai cái Vũ Tăng mặc dù mặc rộng thùng thình tăng y dìa, nhưng vẫn không che giấu được bọn họ to lớn bắp thịt, kia tràn đầy lực lượng đường cong. Mọi người không nghi ngờ chút nào, những thứ này Vũ Tăng chỉ cần ra tay một cái, chính là tay không cũng có thể đánh Dịch Phong liền mẹ nó cũng không nhận biết. Tiểu sư phụ, đánh hắn. Hắn dám đối với Văn Bồ Tát bất kính, nhất định phải thật tốt dạy dỗ một trận. Mọi người thấy vậy, lại liền vội vàng ồn ào lên. Dịch Phong đối mặt nhiều như vậy tiếng chinh phạt, như cũng mặt không đổi sắc, nhìn những người phản tục. Hắn hướng về phía kia hai cái khí thế hung hăng Vũ Tăng đạo. Ta biết Văn Bồ Tát nổi danh, nhưng là hắn ra lại danh, cũng không thể không nhận sư phụ đi. Nổi danh còn phải khi sư diệt tổ hay sao? Ta khuyên các ngươi đừng cản ta, cẩn thận hắn đi ra đánh các ngươi cái mông. Dịch Phong một bộ cà nhỗng, cười hì hì bộ dáng, càng xem càng khiếm biển. Kia hai cái Vũ Tăng nếu không phải người xuất gia, đánh sớm cho hắn mâu thân cũng không nhận biết hắn. Toàn trường lần nữa sôi trào, nếu không có duy trì trật tự nhà sư ngăn lại những thứ kia quần tình công phẫn khách hành hương, bọn hắn bây giờ đã xung lại. Lao tử tin hắn tà. Lý Hạo Dương run sợ trong lòng đất từ dưới đất đứng lên, hướng Trầm Hư bọn họ dùng mắt ra hiệu, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Theo Dịch Phong cái này náo tàn trình độ, chờ lát nữa tình cảnh rất có thể sẽ mất khống chế. Nhiều người như vậy, dẫm đạp cũng có thể đem Dịch Phong giết chết. Nếu là Dịch Phong trước khi lâm chung lại nói mấy người bọn hắn là theo hắn đồng thời, vậy bọn họ liền xong. Vương Việt thấy Dịch Phong như vậy, cũng không khỏi có chút nổi dóa. Hắn mới vừa rồi đã khuyên qua Dịch Phong, bây giờ coi như đi, cũng không coi là không nói nghĩa khí đi. Một đám người thừa dịp mọi người quần tình công phẫn thời điểm, chuẩn bị mở chuồn. Tần U Nhược lúc này cũng đứng ở một bên, hai tay bao bọc ở trước ngực, hắn là bị cao đẳng giáo dục người, sẽ không theo những người này ồn ào lên. Nhưng Dịch Phong não tàn trình độ, cũng để cho nàng không nhịn được nghĩ nhìn Dịch Phong chờ lát nữa là thế nào bị người giáo huấn. Có thể ngay vào lúc này, mắt thấy kia hai cái Vũ Tăng hướng Dịch Phong nào qua, nhưng là hưởng công vô ích. Dịch Phong phảng phất nhất điều nê thu như vậy, để cho người căn liền bắt không dừng được, trong chốc lát, hắn liền đã chạy đến tăng cửa phòng trước mồm. Lý Hạo Dương bọn họ đi tới cửa viện, cũng không nhịn được dừng lại, muốn nhìn Dịch Phong đến cùng muốn làm gì. Lý Hạo Dương nghiêm trọng hoài nghi Dịch Phong có phải là thật hay không có bệnh tâm thần. Đứng lại. Chớ có đi vào quấy rầy người sư công. Tăng trước cửa phòng đứng một hàng Vũ Tăng, tổng cộng 18 cái, cuối cùng thanh liên trong chùa Thập Bát Đồng Nhân. Thấy có người ngoài muốn xông vào, Thập Bát Đồng Nhân hướng thẳng đến Dịch Phong đánh qua. Dừng tay cho ta. Đang lúc này, chỉ nghe kẹo kẹt một tiếng, tăng phòng đại môn đột nhiên mở rộng ra. Một vị người mặc tăng bảo, lão giả râu tóc đều bạc trắng đứng ở cửa. Lão giả kia một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, ngoài cửa khách hành hương môn thấy vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại. Rồi rít đem đầu chôn xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Cửa người kia, rõ ràng là Hoa Hạ đệ nhất cao tăng Văn Bồ Tát. Tần U Nhược thấy Văn Bồ Tát đi ra, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dịch Phong lại đem Văn Bồ Tát cũng tự mình kinh động đi ra, Văn Bồ Tát nổi giận, Dịch Phong khẳng định chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây nhi, Tần U Nhược liền vui vẻ đến không được. Nàng nếu là trở về nói cho Tần Chính Hồng chuyện này, Tần Chính Hồng phỏng chừng cũng sẽ không buộc nàng chuyển trường. Lý Hạo Dương bọn họ lúc này cũng không có ý định đi. Hắn trong đầu nghĩ hôm nay nguyên liền muốn giáo huấn Dịch Phong. Bây giờ Dịch Phong đắc tội nhiều người như vậy, chỉ cần Văn Bồ Tát ra lệnh một tiếng, những người này dẫm đạp cũng có thể giết chết Dịch Phong, còn dùng hắn động thủ nữa sao? Kết quả là, Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư lại nhìn có chút hả hê trở lại. Sư công, tiểu tử này. Ngoài cửa Vũ Tăng thấy Văn Bồ Tát lại bị kinh động, sợ hãi muốn giải thích. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Văn Bồ Tát liền giơ tay lên, ngăn lại hắn nói một chút. Sư. Tăng cửa phòng miệng. Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng được đất run rẩy. Thậm chí kia vẫn luôn vô cùng trầm ổn chấn định bộ dáng, vào giờ khắc này cũng tan vỡ. Hắn đang muốn kêu một tiếng sư phụ, lại bị Dịch Phong cắt đứt. Đi vào nói đi. Ngắn gọn bốn chữ, tràn đầy mệnh lệnh giọng, giống như một trưởng bối ở nói chuyện với văn bối. Bên cạnh những thứ kia Vũ Tăng thấy Dịch Phong đối với Văn Bồ Tát lại dùng loại này giọng nói chuyện, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền những cao quan kia đạt đến đắt thấy Văn Bồ Tát cũng không dám làm càn như vậy, tiểu tử này là cái gì tạo? Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, lại dám đối với Văn Bồ Tát nói như vậy, nhanh quỳ xuống. Có người quát to. Ngươi còn dám cắt đứt Văn Bồ Tát nói chuyện, nhà ngươi đại nhân đã không dạy ngươi thế nào tôn trọng trưởng bối sao? Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không chúng ta những người này cũng không tha cho ngươi. Hiện trường lại sôi sùng sục lên. Điên điên, tiểu tử này là thật điên. Lý Hạo Dương lắc đầu một cái, có chút xem không hiểu Dịch Phong hành động. Hạo Dương, tiểu tử này chọc Văn Bồ Tát, phỏng chừng muốn xong đời đi, có phải hay không không cần chúng ta động thủ nữa? Trầm Hư hỏi. Không cần chúng ta, nhớ trước kia cũng có ở chỗ này gây chuyện, hơn nữa có một người còn là một phú thương. Gắng phải xông vào thấy Văn Bồ Tát, kết quả để cho ngoài cửa Vũ Tăng thiếu chút nữa đánh phế, ta phỏng chừng Dịch Phong cũng không kém phải bị bọn họ phế đi. Lý Hạo Dương cười lạnh nói. Lúc này, tăng cửa phong miệng, chỉ thấy Văn Bồ Tát sắc mặt dần dần trở nên lạnh, hừ lạnh nói. Tất cả im miệng cho ta. Ai lại ồn ào, sau này không nên tới Thanh Liên Tự. Nhưng mà ngắn gọn mấy câu nói, sóng âm lại rõ ràng khuyết tán đến Thanh Liên Tự ngoài cửa lớn, liền 99 đạo dưới bậc thang mặt du khách cũng nghe được, ngây tại chỗ. Những thứ kia không ưa Dịch Phong khách hành hương, trong lòng thầm vui hắn hôm nay nhất định phải hỏng bét, bởi vì Văn Bồ Tát đã tức giận. Những thứ kia Vũ Tăng càng không dám ngẩng đầu cùng Văn Bồ Tát nhìn thẳng, sợ tay này mắt thông thiên sư công trách tội bọn họ sơ sót, đem người đem thả vào. Đang lúc bọn hắn các hoài tâm tư, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Chỉ thấy Văn Bồ Tát, đối mặt Dịch Phong, cung kính từ từ đầu, làm một mời thủ thế. Mà Dịch Phong, là ngay trước toàn bộ khách hành hương cùng Vũ Tăng mặt, chắp tay đi vào tăng bên trong nhà. Kẹo kẹt. Hắn sau khi vào nhà, trực tiếp đóng cửa lại. Chuyện này. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, chố mắt nhìn nhau. Không phải là nổi giận ấy ư, muốn bạo tàu sao? Tiểu tử kia không phải là hẳn bị đánh một trận sao? Chả thế nào được mời vào đi? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chương 9, ta giết bọn họ. Thằng bên trong nhà. Dịch Phong sau khi đi vào, đóng cửa lại, thẳng hướng viên kia trên ghế gỗ ngồi xuống. Tay phải nhẹ nhẹ đặt lên bàn, ngón trỏ tùy ý ở trên bàn gõ. Hắn nhìn cả người phát run Văn Bồ Tát, tự tiếu phi tiếu nói. Đã lâu không gặp. Cảnh tượng này, giống như nhiều năm không gặp lão hữu gặp lại. Nhưng tiếp theo một màn này, lại đánh vỡ người lão hữu này gặp lại như vậy cảnh tượng. Chỉ thấy Văn Bồ Tát đi tới Dịch Phong trước mặt, ùn một tiếng cho hắn quỳ xuống, ôm chặt Dịch Phong bắp đùi, phảng phất hài đồng một loại gào khóc lên. Sư phụ, đệ tử năm nay tuổi, tự 15 tuổi cùng ngài phân biệt, đến nay 93 trở. Ta ngươi thầy cho phân biệt 93 năm, đệ tử lão, có thể ngài vẫn là cùng năm đó như vậy, như thế tuổi trẻ. Văn Bồ Tát ôm thật chặt trước mặt cái này sẽ không lão, cũng sẽ không chết người tuổi trẻ, một khắc cũng không muốn lòng ra. Rất sợ vừa buông lỏng, gặp mặt lại vừa là người kế tiếp 93 năm. Nhưng hắn Văn Bồ Tát, chỉ sợ là không có người kế tiếp 93 năm. Đứng lên trước đi, ngươi cũng một cái số tuổi, chả thế nào với đứa bé như thế. Nhìn Văn Bồ Tát khóc không có hình tượng chút nào, Dịch Phong không khỏi lắc đầu một cái, đưa hắn đỡ dậy, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Văn Bồ Tát nhìn như so với niên kỷ của hắn đại, trên thực tế, Văn Bồ Tát số tuổi, sợ rằng còn không có hắn số lẻ đại. Dịch Phong bất lão bất tử, là chính bản thân hắn cũng nhất nghi hoặc. Theo lý thuyết, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhiều lắm là so với người bình thường tuổi thọ dài hơn 100 tuổi, liền 200 tuổi đã là cực hạn. Nhưng Dịch Phong đến nay, sống ít nhất có 5.000 tuổi. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra tại sao mình từ đầu đến cuối đột phá không trúc cơ kỳ, nhưng lại có thể sống thời gian dài như vậy. Hai người này đều là cái bí ẩn chưa có lời đáp, Dịch Phong nghĩ tưởng 5.000 năm cũng nghĩ không thông. Đệ tử ở sư phụ trước mặt, chính là một hài tử, ngài ân cứu mạng cùng công ơn nuôi dưỡng. Đệ tử một mực chưa từng quên, từ đầu đến cuối đợi sư phụ đến tìm đệ tử. Mà khi ban đầu ta nhưng mà tên ăn mày nhỏ, nếu không phải sư phụ dẫn ta đi thượng tu hành chi lộ lời nói, ta bây giờ làm sao có thể trở thành danh truyền hoa hạ Văn Bồ Tát, hưởng được vạn người ngưỡng mộ quỳ lạy. Mặc dù đứng lên, nhưng Văn Bồ Tát hay lại là không lưng. Thùy cái đầu, đối với Dịch Phong từng câu từng chữ đều hết sức cung kính. Hắn năm đó mới vừa gặp Dịch Phong thời điểm, vẫn chỉ là ven đường đi xin ăn một tên ăn mày nhỏ. Khi đó là thanh triều năm cuối, người nghèo liền cơm ăn cũng không đủ no, chớ nói chi là hắn liền người nghèo cũng không bằng. Nếu không phải Tiêu Phàm tìm tới hắn, thu dưỡng hắn, hơn nữa cho hắn ăn uống. Dẫn hắn bước lên tu hành chi lộ, truyền hắn một thân lĩnh, hắn Văn Bồ Tát, không thể nào có hôm nay như vậy vinh dự, càng không biết danh truyền hoa hạ. Nói không chừng, hắn đã sớm ở thanh triều năm cuối thời điểm, cũng đã chết đói. Sư phụ đại ân đại đức, đệ tử cả đời khó quên. Văn Bồ Tát lần nữa hướng Dịch Phong biểu đạt hắn đối với Dịch Phong tư niệm. Dịch Phong cũng nhìn ra, Văn Bồ Tát đúng là một trọng tình trọng nghĩa, tri ân đồ báo người. Bất kể như thế nào, hắn trong lòng vẫn là có chút vui vẻ yên tâm. Có thể Văn Bồ Tát càng như vậy, hắn lại càng không tiện đem sự kiện kia với Văn Bồ Tát nói ra khỏi miệng. Chẳng lẽ nói cho hắn biết, năm đó chính mình thu dưỡng hắn chỉ là bởi vì hắn là cực dương chi thể, chính mình coi hắn là thành lô đỉnh tới bồi dưỡng mà thôi sao? Nói như vậy đi ra, quá tổn thương Văn Bồ Tát tâm. Hay lại là coi vậy đi, lão này thật làm công, phỏng chừng ít nhất còn có vài chục năm sống đầu. Dịch Phong lắc đầu một cái, trong lòng than thầm. Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong lắc đầu, còn tưởng rằng là Dịch Phong không tin hắn, nhất thời có chút hết sức lo sợ, vội vàng nói. Sư phụ có phải hay không không tin đệ tử, ta. Dịch Phong liền vội vàng cắt đứt, khoát tay một cái nói. Thật tốt, ta tin ngươi. Ngươi đừng lại vừa là không người lại vừa là quỳ xuống, ta thật sợ ngươi thân lão già khỏng tàn giá. Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong tin, nhất thời vui vẻ đến vừa giống như đứa bé, hắn cười to nói. Sư phụ đại khái có thể yên tâm, đệ tử mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể rất cường tráng. Ta không chỉ có thể leo núi không thở hổn hển, còn có thể đồng thời đánh 10 người có luyện võ không thành vấn đề. Này cũng muốn nhờ vào sư phụ truyền thừa. Dịch Phong gật đầu một cái, hỏi. Ngươi bây giờ tu vi ở bao nhiêu? Văn Bồ Tát đúng sự thật nói, hồi sư phụ, đệ tử bây giờ là trúc cơ cảnh thứ 98 tầng. Dịch Phong nghe vậy, coi như hài lòng gật đầu. Tạm được, ngươi có thể đến 98 tầng đã không tệ, cực dương chi thể mặc dù là trời sinh tu đạo giả, nhưng cũng không có đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Người bình thường, căn liền trúc cơ cảnh ngưỡng cửa cũng không sợ được. Đúng, ngươi không có nói cho người khác biết ngươi là trúc cơ cảnh tu sĩ chuyện chứ? Dịch Phong lại hỏi. Văn Bồ Tát gật đầu nói, yên tâm đi sư phụ, chỉ cần là sư phụ đã thông báo chuyện, đệ tử không dám quên. Cho nên đến nay vài chục năm, ta cũng chưa nói với bất luận kẻ nào. Vậy thì tốt. Dịch Phong yên tâm. Tu tiên chi đạo, ở Dịch Phong mới sinh ra khi đó, không ly kỳ. Nhưng đến tần triều thời điểm, cũng đã rất ly kỳ. Đến bây giờ, thu tiên vật này càng là cơ mật bên trong cơ mật. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, kia liền không được căn bình, nói không chừng toàn thế giới người, cũng muốn tìm cái đó sẽ tu tiên người. Thứ nay về sau, chính là phiền toái không ngừng. Nhưng là ta không nghĩ ra, ta dạy cho ngươi thuật pháp là đạo pháp bên trong, ngươi cũng coi như nửa người tu đạo. Ngươi thế nào làm lên hòa thượng tới? Dịch Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Văn Bồ Tát ngượng ngùng gãi gãi cái kia đầu trọc, cười hát hát nói. Đó là bởi vì đến cận đại. Đạo sĩ càng ngày càng không dễ giả mạo, những năm kia đạo sĩ, tất cả đều bị đánh cho thành phong kiến mê tín. Cho nên ta liền làm hòa thượng, cộng thêm ta sẽ sư phụ dạy lĩnh, ngay tại Thanh Liên tự từ nhỏ cùng còn một mực ngồi vào trụ trì vị trí. Dịch Phong nghe xong, ngược lại có chút dở khóc dở cười, nhưng không thể không nói. Văn Bồ Tát người này có thể lăn lộn tới hôm nay, quả thật thật thông minh. Sư phụ, mấy năm nay ngài đi đâu, ta vẫn luôn không có ngài tin tức, còn tưởng rằng. Văn Bồ Tát không nhịn được hỏi. Nhưng đột nhiên nói nhầm, hắn liền vội vàng đổi lời nói đạo. Không nghĩ tới thời gian qua đi ít năm như vậy, ngài vẫn cùng ban đầu như thế tuổi trẻ, căn một chút cũng không có thay đổi lão. Dịch Phong cười cười nói. Ta đi tìm thành tiên chi đạo, nhưng không có tìm được. Bây giờ tu luyện tới trúc cơ cảnh 991 tầng, vẫn là không có đột phá trúc cơ, quái thai à. Dịch Phong vừa nói, không khỏi lắc đầu một cái. Nếu là không còn đột phá trúc cơ cảnh, hắn đều có chút sống thương. Văn Bồ Tát nghe vậy. Nhưng là thất kinh, hắn mới thứ 98 tầng. Dịch Phong lại đều đã hơn 900 tầng, chính mình tu vi, còn không bằng Dịch Phong một góc băng sơn. Đã biết sư phụ, tu vi nên mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ sẽ là trên địa cầu võ đạo tông sư, cũng không đủ Dịch Phong một đầu ngón tay nghiền chết. 2 năm trước ta mới đến Du Châu, cho nên 2 năm qua vẫn luôn ở Du Châu thành bên trong, bây giờ đang ở Lăng Nam Trung bắt trước trung học đệ nhị cấp. Văn Bồ Tát nghe vậy kinh hãi, vội nói, lấy sư phụ học thức, cần gì phải đi học. Hoa hạ trên dưới 5.000 năm chuyện, cũng không có ngại không biết. Dịch Phong khó trả lời Văn Bồ Tát cái vấn đề này, chỉ có thể qua loa lấy lệ nói, sống lâu không thú vị, tìm cho mình chút vui đi. Lúc này, Văn Bồ Tát đột nhiên nghĩ đến, sắc mặt hơi đổi. Hắn rẻ đặt hỏi. Sư phụ, 2 năm qua Du Châu thành trong, nghe nói nhiều cái trường học đều chết không ít học sinh. Hơn nữa những học sinh này bị chết không giải thích được, cảnh sát hoàn toàn không tìm được hung thủ. Chuyện này. Dịch Phong nhìn hắn. Biết hắn muốn hỏi thập thản nhiên nói. Không sai, là ta giết. Đối với ta loại chuyện lặt vặt này được quá lâu người mà nói, chính ta đã không trọng yếu như vậy. Nhưng người sống, dù sao cũng phải có chút theo đuổi, ta vẫn tương đối thích làm người tốt. Nhìn thấy những thứ kia làm sằng làm bậy, ta chỉ muốn giết chết hắn. Cho nên ta đem bọn họ giết. Dịch Phong nói xong, làm một cắt cổ động tác, một bộ dễ dàng dáng vẻ. Giết người trong mắt hắn, căn thì không phải là chuyện. Văn Bồ Tát thấy vậy, không khỏi nuốt nước miếng, nhưng hắn lại lập tức tâng bốc nói. Sư phụ làm đúng, ngài ban đầu dạy ta thời điểm, liền kêu ta phải làm một người tốt, không muốn làm sằng làm bậy. Đệ tử một mực nhớ đây. Dịch Phong nghe vậy, nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói. Phải không, vậy ngươi còn chế định một mỗi ngày chỉ tiếp thấy 20 danh khách hành hương quý củ, để cho bọn họ tất cả đều quỳ ở bên ngoài. Đừng cho là ta không biết, ngươi thấy một người tối đa cũng liền hoa 5 phút, thấy 20 nhiều nhất 2 giờ. Ngươi đã có phổ độ lòng, còn làm những thứ này hư đầu ba não, đây không phải là trang bức sao. Văn Bồ Tát thấy Dịch Phong mắng, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đệ tử chỉ là sợ bọn họ mỗi ngày từ sáng sớm đến tối tới quấy rầy ta, cho nên mới chế định quy củ này, hơn nữa cũng không phải ta muốn bọn họ quỳ. Ta cũng không biết những người này thế nào điên cuồng như vậy, bất quá nếu sư phụ nói, ta nhất định tiến hành sửa lại, sau này mỗi ngày tiếp đãi 100 danh khách hành hương, thay bọn họ bài ưu giải nạn, chỉ điểm bọn họ. Dịch Phong gật đầu một cái, lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới mục đích. Hán đạo, được, ta biết. Ta lần này đến, vẫn còn muốn tìm ngươi muốn một thứ mà thôi. Tử Đan La, ngươi còn có chứ? Tử Đan La chính là kia cuối cùng ý thuốc, Tử Đan La là 5.000 năm trước thảo dược, dược liệu cùng chỗ dùng cũng có thể nói linh dược. Chỉ bất quá đã sớm tuyệt tích, Dịch Phong liền cất giữ một hạt giống, cái loại này Tử Dịch Phong cho Văn Bồ Tát, cho nên hắn mới sẽ đến tìm Văn Bồ Tát thỉnh cầu. Có, đệ tử làm trụ trì sau, liền đem Tử Đan La mầm ngống ở trong sân gieo xuống. Ngài nói vật kia 50 năm kết một lần trái cây, ta mười mấy năm trước hái xuống 5 cái. Lại loại một cái, lưu 4 cái, toàn bộ ở chỗ này của ta. Văn Bồ Tát vừa nói, liền vội vàng từ trong lòng ngực móc ra 4 cái so với bóng bàn nhỏ hơn một vòng trái cây màu tím, đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong dĩ nhiên là không khách khí, cầm 4 cái, để lại cho Văn Bồ Tát một cái. Lại trò chuyện một trận, tự hoàn cũ, Dịch Phong liền chuẩn bị rời đi. Hắn trước khi đi, do dự một chút, xoay người lại đối với Văn Bồ Tát nói. Ngươi tuổi thọ nhiều nhất còn có vài chục năm, nếu như ngươi nghĩ sống được dài hơn, liền cố gắng đột phá trúc cơ cảnh, đến tiên thiên. Tiên thiên cảnh, ngươi có thể gia tăng thọ nguyên ít nhất 500 năm. Chương 10, tiểu tử này là cái hắc hộ. Tăng bên ngoài nhà, những thứ kia khách hành hương đã đợi sau khi một giờ. Thấy Dịch Phong còn không có từ bên trong đi ra, nhất thời tiếng nghị luận lại vang lên. Mới vừa rồi người trẻ tuổi kia đã đi vào sắp đến một giờ, đây là Văn Bồ Tát lần đầu tiên thấy một người lâu như vậy chứ. Thật là kỳ quái, tiểu tử kia ngay trước mọi người đối với Văn Bồ Tát không tiếc lời. Văn Bồ Tát lao nhân ra ông ta lại còn đem người mời vào đi, đây là cái gì chả trách lý. Tất cả mọi người có chút, Lý Hạo Dương bọn họ cũng là mặt đầy mộng ép đất ngẩn người tại đó. Muốn đợi Dịch Phong đi ra, xem hắn đến cùng ở bên trong làm gì. Tần U Nhược đứng ở đám người phía sau, cũng có nhiều chút không nghĩ ra. Nàng nghe Tần Chính Hồng nói, Văn Bồ Tát tính khí không tốt lắm. Kia Dịch Phong dám làm chúng gây chuyện, thậm chí đối với Văn Bồ Tát không tiếc lời, Văn Bồ Tát làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho hắn đây. Có thể thời gian dài như vậy, suốt một giờ, bọn họ đến cùng ở bên trong làm gì? Coi như là giáo huấn cũng nên dạy dỗ xong chứ. Đúng, hôm nay Văn Bồ Tát đã tiếp kiến 19 người. Tiểu tử kia, thật giống như vừa lúc là người thứ 20 a. Lúc này, đột nhiên lại có người nói đạo. Những người khác nghe vậy, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Đang lúc này, tăng phòng cửa gỗ lại kẹo kẹt một tiếng, mở ra. Chỉ thấy Dịch Phong ổn định ung dung, tốt giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua dáng vẻ, từ bên trong chắp tay đi ra. Mà Văn Bồ Tát, liền đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Dịch Phong rời đi. Trong sân, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngừng thở, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong hướng bọn họ đi. Lúc này, lại không có một người nói chuyện, hôm nay phát sinh chuyện thật sự là quá quỷ dị, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Tân tiểu thư, ngày mai ta liền thân tự đem thuốc đưa đến nhà ngươi, ngươi có thể phải ngoan ngoan uống thuốc à, biết không? Dịch Phong đi tới Tần U Nhược trước mặt, cười hắc hắc, hướng nàng nháy nháy mắt, như là đang đùa giỡn Tần U Nhược. Tần U Nhược sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, giận đến dậm chân một cái, nhưng là không chỗ chút giận. Dịch Phong, thật là đổi mới nàng đối với đồ vô sỉ nhận thức. Ha ha ha, đi, các ngươi từ từ quỳ đi. Nhìn thấy Tần U Nhược quấn dạng, Dịch Phong cười ha ha một tiếng, mại khai bộ tử hướng phía bên ngoài viện đi tới. Lúc này Lý Hạo Dương bọn họ vẫn còn mộng ép trạng thái không phục hồi tinh thần lại, trơ mắt nhìn Dịch Phong rời đi. Bắt hắn lại. Thế nhưng nhiều chút vũ tăng có thể là phi thường trách nhiệm, Dịch Phong ở chỗ này gây chuyện, sao có thể tùy tiện để cho hắn rời đi. Không biết là ai quát to một tiếng, một đám vũ tăng hướng thẳng đến Dịch Phong đuổi theo. Làm gì? Văn Bồ Tát chắp tay đứng ở tăng cửa phòng miệng, nghiêm nghị mắng. Những thứ kia vũ tăng cuống quýt ngừng bước chân, xoay người lại gãi gãi sau gáy, có chút bất minh sở dĩ mà nhìn Văn Bồ Tát. Sư công, chúng ta, các ngươi tất cả lui ra. Lúc này Văn Bồ Tát, không có đối mặt Dịch Phong, nói chuyện là thập phân trung khí mười phần, lại tràn đầy uy nghiêm. Những thứ kia Vũ Tăng liền tại sao cũng không dám hỏi, không hề đuổi theo Dịch Phong, cuống quýt lui qua một bên. Lúc này, trong sân tất cả mọi người nhìn Lao Thần Tiên, chờ đợi hắn giao huấn. Bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày tiếp kiến 100 người, hôm nay còn có 80 cái vị trí. Mọi người xếp thành hàng, từng bước từng bước. Văn Bồ Tát nhìn những thứ này khách hành hương, không nhanh không chậm nói. Lời này vừa nói ra, như là bom nổ, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc ngược lại hút khí lạnh. Tin tức này, đối với cái này khách hành hương mà nói, nhất định chính là to đại phúc âm. Ngay trong bọn họ, có liên tục ở chỗ này quỳ lạy hơn một tuần lễ, cũng không có chờ được Văn Bồ Tát tiếp kiến. Bởi vì mỗi ngày tới thăm Văn Bồ Tát người thật sự là quá nhiều, cả nước các nơi đều có. Hơn nữa Văn Bồ Tát muốn gặp ai, tất cả đều là tùy duyên, cho nên đưa đến có người liên tiếp tới chừng mấy ngày cũng thấy không Văn Bồ Tát một mặt. Văn Bồ Tát thế nào đột nhiên liền thay đổi quy củ. Hơn nữa còn là từ người trẻ tuổi kia sau khi ra ngoài, Văn Bồ Tát lại đột nhiên tuyên bố tin tức này, gặp khách thẳng thắn tiếp tục đề cao gấp 5 lần. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là lai lịch gì? Không có người có thể nghĩ tưởng phải hiểu, cũng không có ai sẽ đi suy nghĩ nhiều, lúc này tất cả mọi người hứng thú trùng trùng xếp thành hàng, chờ Văn Bồ Tát tiếp kiến. Tần U Nhược cũng là cảm giác có chút khó tin, nàng cũng không bởi vì Văn Bồ Tát thay đổi quy củ cùng Dịch Phong có liên quan. Hoa Hạ đệ nhất danh tăng, làm sao có thể với Dịch Phong cái loại này bất nhập lưu tên lường gạt dính líu quan hệ. Lúc này nàng cũng không nghĩ quá nhiều, liền vội vàng hướng đội ngũ chính giữa đi tới. Ngay cả Lý Hạo Dương bọn họ, cũng không để ý tới Dịch Phong, liền vội vàng chạy đi xếp hàng. Dương ca, tiểu tử kia đi, chúng ta có muốn hay không đuổi theo hắn? Trầm Hư mang đến kia hai cái người hầu, nhút nhát hỏi. Còn đuổi theo cái giám A, xếp hàng quan trọng hơn, hôm nay mới có thể thấy Văn Bồ Tát. Coi là tiểu tử kia may mắn, lần sau lại tìm cơ hội trừng trị hắn. Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư đã xếp thành hàng ngũ, lúc này, đương nhiên là thấy Văn Bồ Tát trọng yếu. Dịch Phong tiểu tử kia, lúc nào thu thập đều có thể. Ồ! Hai cái người hầu nghe vậy, liền vội vàng lui qua một bên. Vương Việt ở một bên không cẩn thận nghe được Lý Hạo Dương bọn họ đối thoại, sắc mặt biến hóa biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Lý Hạo Dương bọn họ hôm nay, lại là dự định muốn chỉnh Dịch Phong. Hắn đang do dự có muốn hay không đuổi theo Dịch Phong, sau đó đem chân tướng nói cho hắn biết. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là coi là, chờ món đấy đi trường học lại nói cho đi. Lý Hạo Dương bọn họ vẫn còn ở nơi này, Vương Việt cũng không dám tùy tiện rời đi. Lại nói Dịch Phong, rời đi Thanh Liên tự sau, liền thẳng về đến nhà. Hắn từ phòng chứa đồ lặt vặt bên trong, rơi tới một lò, phối trí tốt toàn bộ thảo dược. Sau đó đem một viên tử đan la cũng bỏ vào thuốc trong nồi, bắt đầu luyện chế cuối cùng một chén thuốc. Thêm tử đan la thuốc, yêu cầu làm loãng thuốc pha chế sẵn canh. Nếu không dược tính quá mạnh, Thần Ú Nhược sợ rằng sẽ ăn mắc lỗi. Ai? Nếu là ta đột phá trúc cơ cảnh, cũng không cần phiền toái như vậy đất ngao dược, trực tiếp dùng chân nguyên luyện chế đan dược là được. Trúc cơ cảnh lúc nào mới là một đầu a? Dịch Phong thở dài, dùng một cái quạt lá phiến phiến lò trong hỏa, gia tăng thế lửa. Không bao lâu, tử đan la mùi thuốc liền bay đầy cả viện trong. Buổi tối hôm đó, Tần U Nhược về đến nhà, đem ban ngày ở Thanh Liên tự phát sinh chuyện nói cho Tần Chính Hồng. Đương nhiên, bên nàng trọng nói Dịch Phong là thế nào không thể nói lý đất gây chuyện, còn len lén chụp một đoạn Dịch Phong lúc ấy gây chuyện tin tức. Tần Chính Hồng nhìn xong tin tức, cũng không khỏi có chút nhíu mày. Dịch Phong, hoàn toàn chính là một tiểu lưu manh bộ dáng. Mở ra mới còn có chút đối với Dịch Phong mọi thứ tín nhiệm, lúc này Tần Chính Hồng cũng có chút dao động. Người này, thật có thể trị hết nữ nhi của hắn. Ba, ngươi nói thứ người như vậy tại sao có thể là cái gì cao nhân, rõ ràng chính là bất nhập lưu tên lường gạt. Ta thì nói ta bệnh tình là người ta phùng thầy thuốc công lao, ngươi nhất định phải coi là ở Dịch Phong trên đầu. Tần U Nhược cáo hoàng trạng sau, lại bắt đầu làm nũng, nàng mục đích chỉ có một, chính là để cho Tần Chính Hồng cũng cho là Dịch Phong là tên lường gạt. Lời như vậy, nàng cũng không cần chuyển trường đi Dịch Phong trường học cùng Dịch Phong ngồi cùng bàn. Tần Chính Hồng khẽ cau mày, hít sâu một hơi, nói. Ta sẽ thật tốt điều tra tiểu tử này, hắn ngày mai hẳn sẽ đem thuốc đưa tới, đến lúc đó rồi hay nói. Nếu như hắn thật là tên lường gạt, ba chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Tần U Nhược nghe vậy, mặc dù không có lấy được nghĩ tưởng muốn câu trả lời, nhưng là để cho Tần Chính Hồng đối với Dịch Phong đem lòng sinh nghi. Nàng quên miệng, tâm tình thấp mà nói. Vậy cũng tốt. Ngài có thể nhất định phải cảnh giác cao độ, ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa gạt. Nếu không lời nói, ngài nhưng chính là đem con gái đưa dê vào miệng cọp. Thấy Tần U Nhược bộ dáng khéo léo, Tần Chính Hồng từ ái cười cười, sờ nàng đầu nhỏ đạo. Yên tâm đi, U Nhược, làm cha, làm sao hãm hại nữ nhi mình. Ngươi bệnh mới vừa ổn định lại, hay lại là sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn chơi được quá muộn. Tần U Nhược gật đầu một cái, trở lại phòng ngủ mình. Nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, cho một cái tên là Lưu Tử Thành người gọi điện thoại. Cái này Lưu Tử Thành, chính là nàng người trong lòng. Alo. Tử Thành, ta là U Nhược, ngươi ngày mai có thể hay không tới nhà ta một chuyến. Trong phòng khách, Tần Chính Hồng còn ngồi ở trên ghế salon, hút xì gà, cau mày đến. Trên thực tế, hắn đã để cho người đi điều tra qua dịch phòng, lấy hắn mạng lưới quan hệ, không có cha không người. Nhưng quỷ dị là, hắn điều tra đến kết quả, để cho chính hắn đều có chút ngẩn ra. Cả nước có không ít kêu dịch phong người, nhưng cũng không phải rất nhiều, có gần 200 cái. Từng cái hình hắn đều xem qua, nhưng chính là không có hắn nhận biết cái này dịch phong hình. Nếu như dịch phong là hoa hạ công dân, lấy hắn Tần Chính Hồng mạng lưới quan hệ, không thể nào cái gì cũng không tra được, nói cách khác. Tiểu tử này là cái hắc hộ nha. Chương 11, chỉ có ta có thể trị hết nàng. Thần gia chỗ ở phương, rất dễ dàng là có thể tìm được. Khả năng Du Châu thành phần lớn thị dân đều biết Tần Chính Hồng Tần Tổng gia ở nơi nào. Du Châu thị khu tối đại biệt thự 7 vạn tượng vườn, bên trong đứng đầu kia tòa tối có khí thế chiếm diện tích là rộng rãi nhất kia tòa phục cổ hình biệt thự, chính là Tần Chính Hồng gia. Tần Chính Hồng ái thê mất sớm, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, muốn trở thành căn nhà này nữ chủ nhân. Nhỏ như 18 tuổi, lớn đến canh niên kỳ đàn bà, vô không muốn trở thành Tần Tổng vợ mới. Nhưng Tần Tổng, nhưng là nổi danh nam nhân tốt. Ái thê sau khi qua đời, thề suốt đời không hề cưới, là con gái có thể khỏe mạnh lớn lên, cũng suốt đời không hề cưới. Dịch Phong hai tay cắm vào túi, nện bước nhỏ bé chạy bộ đến vạn tượng vườn cửa. Tư nhân khu nhà ở, người không phận sự miễn bảo, đuổi mau rời đi. Trạm an ninh cửa sổ mở ra, một người mặc đồng phục đại hán chộp lấy gậy cảnh sát chỉ hướng Dịch Phong. Vạn tượng trong viên ở đều là Du Châu thành đại phú hào, an ninh tự nhiên cũng đều không phải là phổ thông an ninh, tất cả đều là thối ngũ binh. Hoặc là đỉnh cấp an ninh công ty đỉnh cấp nhân viên an ninh. Ồ! Dịch Phong ứng tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đi tới vạn tượng vườn một cái theo dõi góc chết nơi, nhẹ nhàng nhảy một cái. Bay qua tường rào, trực tiếp tiến vào. Tần gia trong biệt thự, Lưu Tử Thành so với Dịch Phong tới trước một bước. Lưu Tử Thành chính là Tần U Nhược người trong lòng, đông khu Lưu gia đại thiếu gia. Lưu gia Lưu Bách Vạn, là Du Châu thành đông khu bên kia địa ốc trùm. Lưu Tử Thành chính là Lưu Bách Vạn còn độc nhất. Coi như là Du Châu thành đỉnh cấp phú nhị đại, tuyệt không phải Lý Hạo Dương có thể so sánh với. Lưu Tử Thành giống như Tần U Nhược, đều là Du Châu nhất trung học sinh lớp 12, hơn nữa ở trung lớp. Hai người đều là học ba cấp, lại hứng thú yêu thích cũng tương đối phù hợp, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Liên trường học lao sư, đều cho rằng hai người này là trời đất tạo nên một đôi. Mặc dù còn không có chính thức trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng là còn kém tầng kia cửa sổ không xuyên phá. Lưu Tử Thành đột nhiên đến cửa, để cho Tần Chính Hồng còn có chút ứng phó không kịp. Nhắc tới, ta với ngươi phụ thân Lưu Bách Vạn Lưu Tổng có thể là có chút giao tình. Mấy năm trước ta gặp phải một ít nguy cơ, là hắn khẳng khái mở hầu bao, xuất thủ tương trợ, ta mới trải qua nguy cơ, không để cho công ty bị tổn thất quá lớn mất. Mà hai năm qua, ta cũng cho cha ngươi giới thiệu không ít trên phương diện làm ăn đồng bạn. Hai nhà chúng ta, cũng coi là thế giao. Tần Chính Hồng cùng Lưu Tử Thành ngồi ở trong phòng khách, trò chuyện với nhau thật vui. Hắn đối với người trẻ tuổi này dở tay nhất chân, còn có phương diện khí chất, đều là cực kỳ hài lòng. Lưu Tử Thành mặc dù tuổi trẻ, vẫn còn ở cao hơn bên trong, nhưng hắn đối với Du Châu Thành trước mắt phát triển kinh tế lại là có chính mình độc đáo nhận xét. Cái này làm cho Tần Chính Hồng đều có chút giật mình. Nếu Lưu Tử Thành sau này từ thương, nhất định phải vượt qua phụ thân hắn Lưu Bách Vạn, thậm chí trở thành Du Châu Thành nhà giàu nhất cũng còn chưa thể biết được. Chứ Lưu Tử Thành trở ra, hôm nay còn tới một vị Du Châu Thành Đức cao vọng trọng lao trung y, hắn năm nay có 78 tuổi lớn tuổi, đi hơn 50 năm y, có cuộc so tài hoa đà danh xưng là, càng bị xưng là thần y. Vị thần y này, là Lưu Tử Thành mời tới cho Tần U Nhược xem bệnh. Lúc này Tần U Nhược, đứng ở lầu 2 trên hành lang. Mặc khả ái màu hồng quân ngủ, bạch sắc mát lạnh tiểu dép, lộ ra tinh xảo trắng nón một đôi chân nhỏ. Nàng núp ở lầu 2 khúc quanh, len lén thò đầu ra, quan sát trong phòng khách tình huống. Thấy Tần Chính Hồng với Lưu Tử Thành vừa nói vừa cười, thậm chí một mực ở tán dương Lưu Tử Thành, nàng không khỏi có chút tâm hoa nộ phóng. Chỉ cần Tần Chính Hồng hài lòng Lưu Tử Thành biểu hiện, công nhận nàng cái này chuẩn bạn trai, có lẽ chính mình cũng không cần lại chuyển học. Tần Thúc Thúc nói là, phụ thân ta cũng thường đề cập với ta lên ngài, nói ngài là Du Châu Thành hiếm có lương tâm xí nghiệp ra. hơn nữa Tần Thúc Thúc tay trắng dự nghiệp, có thể đem xí nghiệp làm lớn như vậy, vẫn còn giữ vững làm từ thiện. Ngài ở chúng ta Du Châu, nhưng là cái đại thiện nhân. Lưu Tử Thành nhún nhường có thứ tự, nói chuyện đúng mực. So với một ít giả dặn xí nghiệp ra còn càng biết đối nhân xử thế, có thể nói là nói năng bất phàm. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, nói chuyện thật đúng là để cho người vui vẻ. Tần Chính Hồng ha ha cười nói. Hắn thật ra thì cũng biết Lưu Tử Thành ý đồ, cũng biết Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành giữa quan hệ. Dù sao Tần U Nhược là nữ nhi của hắn, hắn mọi thứ quan tâm, đối với đến gần nàng nam sinh, hắn đều âm thầm điều tra qua. Lưu Tử Thành ra thế, cùng hắn tự thân ưu tú, cũng để cho Tần Chính Hồng rất hài lòng. Nhưng mà, Tần Thúc Thúc, vị này mã sư phó là chúng ta Du Châu Thành nổi danh thần y, ta nghe nói U Nhược bệnh tình có chút nghiêm trọng, cho nên liền đặc biệt mà đem ngựa sư phó mời đi theo, để cho hắn cho U Nhược nhìn một chút. Lưu Tử Thành cho Tần Chính Hồng giới thiệu. Đối với Dịch Phong chuyện, Tần U Nhược từng nói với hắn. Khi hắn biết được Tần Chính Hồng là kia Dịch Phong muốn cho Tần U Nhược chuyển trường thời điểm, hắn chính là thiếu chút nữa tức điên. Nếu là mã sư phó có thể trị hết Tần U Nhược lời nói, Tần U Nhược cũng sẽ không dùng chuyển trường, mình cũng có thể ngày ngày thấy nàng. Ồ, nguyên lai vị này chính là danh truyền Du Châu Thành mã thần y gì ấy. Tần Chính Hồng nghe vậy, ngược lại hơi kinh hãi, hướng kia mã sư phó chắp tay nói. Nghe qua mã thần y gì ấy đại danh, cũng nghe qua mã thần y gì ấy một ít huy hoàng sự tích. Nghe nói ngài đã từng đem một tên ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân cung cấp cứu sống, mã thần y không hổ là đương thời thần y gì ấy à, thật xa đất đến cho tiểu nữ chữa bệnh, Tần mỗ người vạn phần cảm tạ. Mã sư phó khoát khoát tay, cười nói. Đây đều là tiền nhân môn lưu lại báu vật, ta chỉ là học biết một chút, huyền hồ tế thế mà thôi, chưa nói tới cái gì thần y gì ấy. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng đầu nhưng là ngẩng lên thật cao, không che giấu được cao ngạo cùng đắc ý. Hắn chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân sự kiện kia, để cho hắn từ nay thanh danh vang dội, xác thực thành người môn truyền miệng bên trong thần y gì ấy. Đối với cái này cái mã sư phó, Tần Chính Hồng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao hắn đã tiếp nhận Dịch Phong cho nữ nhi của hắn chữa bệnh, bây giờ lại mời một mã sư phó đến, vạn nhất để cho Dịch Phong nhìn thấy, chỉ sẽ cho người hiểu lầm. Nhưng mã sư phó dù sao đức cao vọng trọng, lại vừa là Lưu Tử Thành mời tới, cũng không thể cho người ta đuổi đi chứ. Mã sư phó qua khiêm tốn, thần y lìa danh hiệu này, ngài là chịu nổi. Tần Chính Hồng khách khi nói. Tần Thúc Thúc, mã sư phó trị bệnh cứu người, thời gian quý báu. Bằng không, liền kêu U Nhược đi xuống, để cho mã sư phó cho nàng xem bệnh một chút tình đến cùng thế nào. Lưu Tử Thành tâm tư thông suốt, thấy Tần Chính Hồng không có cần để cho mã sư phó cho Tần U Nhược xem bệnh dự định. Đoán chừng là muốn đợi kia Dịch Phong đến đây đi, vì vậy, liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ. Tần Chính Hồng đang do dự, lại thấy Tần U Nhược vui chơi tựa như liền từ trên lầu chạy xuống. Hảo nha! Sẽ để cho mã sư phó cho ta nhìn xem một chút đi, mã sư phó là thần y yể, nhất định có thể chữa khỏi ta. Tần U Nhược chạy đến mã sư phó bên cạnh ngồi xuống, cùng Lưu Tử Thành liếc nhau một cái, cười hì hì nói. Tần Chính Hồng thấy vậy, cũng không tiện nói thêm nữa thập. Mã sư phó cho Tần U Nhược bắt mạch một cái, khẽ gật đầu, trong lòng đã nhưng rất nhiều. Lại quan sát một chút Tần U Nhược sắc mặt, hỏi nhiều chút tình huống sau. Chỉ thấy hắn có chút than thở, nói. Tần tiểu thư bệnh ung thư máu, đúng là tuyệt chứng bên trong tuyệt chứng. Nói không dễ nghe lời nói, Tần tiểu thư nguyên là rất khó nhịn qua thời gian một tuần, nhưng bị chữa trị sau. Bệnh tình lấy được khống chế, bệnh ung thư máu tế bào giết chết gần một nửa. Là Tần tiểu thư chữa bệnh người này, xem ra cũng là một chân chính danh y lìa đại sư. Không biết Tần lão bản có thể hay không báo cho biết một chút, ta phải cùng vị kia danh y đi trao đổi một phen, chung nhau bản cho Tần tiểu thư chế định một cái hoàn mỹ phương án trị liệu, đem hết toàn lực đem Tần tiểu thư còn lại bệnh ung thư máu tế bào hoàn toàn giết chết. Tần Chính Hồng nghe vậy, đang muốn nói ra Dịch Phong tên, lại bị Tần U Nhược cướp lời nói đạo. Là bệnh viện thành phố Phùng Đức Lân Phùng thầy thuốc. Mã sư phó nghe vậy, gật gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua tên hắn, mặc dù nhưng cái này người tương đối tuổi trẻ, nhưng cũng là cái y thuật cao minh người. Hắn là học Tây y y, đối với bệnh ung thư máu chữa trị, còn cần Tây y y phối hợp. Chờ ta với hắn bàn tốt phương án trị liệu sau, nhất định có thể nghiên cứu ra một cái hoàn mỹ phương án trị liệu, cho Tần tiểu thư trừ tận gốc gốc bệnh, để cho nàng hoàn toàn biến thành khỏe mạnh người bình thường. Lời vừa nói ra, Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành cũng cao hứng không được. Tần Chính Hồng nhưng là suy nghĩ ngàn vạn, Dịch Phong là có chuyện thật người, mà Tần U Nhược bệnh, cũng là bị Dịch Phong khống chế xuống. Mã sư phó chuyện, hắn căn không từng nói với Dịch Phong, vạn nhất Dịch Phong mất hứng. Một câu sẽ để cho mã sư phó chữa trị Tần U Nhược chính là, hắn bất kể nên làm cái gì. Đang lúc này, chỉ nghe đại sảnh bên ngoài truyền tới một nhàn nhạt thanh âm. Vô dụng, chỉ có ta có thể hoàn toàn chữa khỏi nàng, nếu không nàng có tối đa 5 năm tuổi thọ. 5 năm đến một cái, thần tiên cũng khó cứu nàng. Tiếng nói vừa dứt, Tần Chính Hồng liền bất khả tư nghị nhìn cửa đại sảnh. Chỉ thấy Dịch Phong chẳng biết lúc nào vào biệt thự này, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Thần U Nhược biến sắc, đất đứng lên, nhìn Dịch Phong cau mày nói. Ngươi là thế nào đi vào? Dịch Phong lại là một bộ lười biếng dáng vẻ, ngáp một cái, chậm rãi đạo. Gõ hai cái môn, không người đến mở cửa, ta liền leo tường vào. Bỏ phiếu. Chương 12, ta thủ đoạn, há là bọn ngươi có thể hiểu được. Dịch Phong xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng cả kinh. Tiểu tử này âm thầm liền đi vào, nghe hắn nói, hay lại là leo tường đi vào. Đừng nói nơi này là vạn tượng vườn, xá hoa khu biệt thự. Coi như là phổ thông ngôi nhà, cũng không thể ở không đi qua chủ nhân đồng ý xuống, liền tự mình leo tường vào đi. Đây là cái gì hành động? Là ăn trộm, là cường đạo. Dịch Phong, ngươi làm sao có thể leo tường đi vào đâu rồi, ngươi đem nơi này làm địa phương nào? Phẫn nộ nhất cùng chán ghét, dĩ nhiên là Tần U Nhược. Nàng cũng không để ý là trường hợp nào, cũng có người nào ở, trực tiếp không cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Đừng nói là hắn, Tần Chính Hồng đều có chút mất hứng. Lưu Tử Thành cũng là nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong, nghe Tần U Nhược kêu Dịch Phong tên của sau khi, là hắn biết đây là người nào. Cái đó tới bệnh viện đi lừa gạt, đem Tần Chính Hồng cũng cho lừa gạt tiểu phiến tử. Quả nhiên là một bất nhập lưu tiểu hôn đàn nha, ăn mặc không được cấp bậc cũng không tính, liền làm việc cũng như vậy lén lén lút lút. Thật không biết Tần Thúc Thúc làm sao sẽ để cho hắn cho lắc lư, còn để cho U Nhược chuyển trường đến hắn trường học đi. Lưu Tử Thành không khỏi khẽ lắc đầu, trong ánh mắt, tràn đầy đối với Dịch Phong khinh bỉ. Những thứ này khinh bỉ ánh mắt, biểu tình, còn có ngôn ngữ, tất cả đều thu hết Dịch Phong đáy mắt. Hắn suy một tiếng, một bộ không có vấn đề dáng vẻ, lạnh lùng nói. Ta, Dịch Phong, tự mình chạy đến nơi này đưa thuốc. Ta ở bên ngoài gõ ban ngày môn, không người đến mở cửa ra cho ta coi như. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta chờ ở bên ngoài đến các ngươi lúc nào ra ngoài, lại lúc nào thả ta tới. Lão đầu nhi kia lỗ thai không dễ xài coi như, ba người các ngươi lỗ thai cũng không tiện khiến cho. Tần U Nhược nói chuyện không khách khí, Dịch Phong tự nhiên cũng không khách khí. Hắn vừa nói, trong phòng khách bốn người nhất thời có chút sắc mặt thay đổi. Kia mã sư phó dĩ nhiên là giận đến nét mặt già nua đỏ bừng, dựng râu trợn mắt, nghiêng đầu qua một bên. Lưu Tử Thành chính là hơi có chút tức giận, nhưng ngay sau đó hóa thành sâu hơn khinh bỉ. Cái này kêu Dịch Phong người tuổi trẻ, thật là hay cùng trong xã hội những thứ kia tiểu hôn tử như thế, chính mình nếu là với hắn tranh cãi, cũng coi như là hạ xuống thân phận của mình. Đối với lần này, hắn vẫn như cũng là có chút lắc đầu một cái, ổn ngồi ở chỗ đó, không coi Dịch Phong là chuyện. Tần U Nhược chính là hai tay bao bọc ở trước ngực, cười lạnh một tiếng, một bộ buồn cười biểu tình nhìn Dịch Phong đạo. Ánh mắt ngươi có phải hay không không tốt lắm xứ, không dễ xài ngươi thì lấy đi quên. Đại môn bên cạnh chính là chuông cửa. Ngươi chẳng lẽ không biết chuông cửa là lấy làm gì? Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng một nhấn chuông cửa chúng ta cũng biết có người tới. Nhà chúng ta biệt thự lớn như vậy, phòng khách khoảng cách đại môn xa như vậy, ngươi gõ cửa chúng ta có thể nghe thấy sao? Ngươi cho chúng ta đều là thuận phong nhĩ sao? Thần Ú Nhược miệng như pháo liên châu tựa như đánh trả đạo. Nàng cùng Dịch Phong chỉ cần một chục đối mặt, không phải là cải vã chính là náo. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời mặt già đỏ lên. Hắn mới vừa rồi còn thật không có chú ý tới đại môn bên cạnh chuông cửa. Cho nên hắn liền đứng ở nơi đó gõ thật lâu môn. Thấy không người đến mở cửa, hắn mới leo tường đi vào. Ho khan một cái, tiểu nha đầu, ta dầu gì là tới cho ngươi đưa thuốc, có thể hay không cho cái dưới bậc thang Dịch Phong gãi đầu một cái, vội vàng che giấu chính mình lúng túng. Nhìn thấy Dịch Phong ăn quả đắng, Tần U Nhược vui vẻ đến không phải, đang muốn lại tiếp tục để cho Dịch Phong mất thể diện, nhưng là bị Tần Chính Hồng cắt đứt. Tần Chính Hồng liền vội vàng giảng hòa đạo. Thật là ngượng ngùng, có thể là chúng ta trò chuyện quá hăng say. Cộng thêm trong biệt thự quản gia cùng người giúp việc đều đang bận rộn còn lại, cho nên để cho Dịch huynh đệ chờ lâu. Dầu gì Dịch Phong là tới cho Tần U Nhược đưa thuốc, Tần Chính Hồng tự nhiên không thể quá thất lễ cân nhắc. Nhưng mà hiện tại ở cục diện này, có chút lúng túng. Đưa thuốc? Đưa thuốc gì? Lưu Tử Thành nhìn về Dịch Phong, làm bộ hỏi. Hỏi một chút, Tần U Nhược dĩ nhiên là muốn đi theo một sướng một họa. Nàng cười lạnh nói. Cũng không biết là thuốc gì, ăn có thể chết hay không người. Nói là có thể hoàn toàn chữa khỏi ta bệnh, rõ ràng là phùng thầy thuốc chữa khỏi ta, một ít người vì đạt được đến chính mình không thể cho ai biết mục đích, nhất định phải giành công, nói là mình chữa khỏi. Vừa nói, ngồi ở chỗ đó mã sư phó đại khái cũng có thể nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất thời, hắn khẽ lắc đầu, một bộ thích nghe ngóng bộ dáng. A sống lớn như vậy số tuổi, tự nhiên là người nào đều gặp, giống như Dịch Phong như vậy đi lừa gạt tên lừa gạt, hắn càng là gặp qua không ít. U Nhược, ngươi chớ nói bậy bạ. Ngươi nói như vậy, liền làm cho nhân gia Dịch đau lòng, lần trước, chính là người ta Dịch huynh đệ đem ngươi cứu tỉnh lại. Tần Chính Hồng thấy Tần U Nhược luôn nhằm vào Dịch Phong dáng vẻ, vội vàng mắng. Tới vậy là sao, ta nơi nào nói sai. Tần U Nhược nguyên rất ngoan ngoãn, vừa nhắc tới Dịch Phong, liền một bộ cao ngạo, không nghe khuyến cáo bộ dáng. Mắt thấy hai phụ nữ muốn cãi vả, Lưu Tử Thành lúc này mới đứng ra một bộ cực kỳ hiểu chuyện bộ dáng, mỉm cười đối với Dịch Phong đạo. Xin chào, ta rất cảm tạ ngươi là U Nhược làm hết thảy. Nhưng là chữa bệnh loại sự tình này vẫn phải là giao cho thầy thuốc đến, nếu như là một ít không rõ lai lịch thuốc, hoặc là căn không có gì khoa học căn cứ, thậm chí là không có đi qua nghiệm chứng toa thuốc. Như vậy tùy tiện cho bệnh nhân ăn vào, là sẽ cho ra đại sự. Chúng ta cũng không thể lòng tốt làm chuyện xấu nha, ngươi nói là chứ. Dịch Phong nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Tử Thành. Ngươi là bạn trai nàng. Lời này hỏi đến cực kỳ đột ngột, để cho Lưu Tử Thành chút nào không phòng bị, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Tần U Nhược ở một bên, cũng là mặt đẹp xinh đỏ, có chút cáu giận trợn mắt nhìn Dịch Phong. Hắn cười xấu hổ đạo, không phải là, ta cùng U Nhược là bạn tốt, cũng là bạn học cùng lớp, qua tới thăm nàng một chút. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nhìn Tần Chính Hồng đạo. Tần lão bản, ta còn tưởng rằng đây là ngươi con rể đâu rồi, quản rộng như vậy. Dịch Phong ba hoa công phu, liền Lưu Tử Thành loại này tự xưng là vì có thể trầm ổn ứng đối hết thể người, đều không khỏi sinh giận. Hắn và Tần U Nhược xanh mặt, hận không được đem Dịch Phong kéo ra ngoài đánh cho một trận. Huynh đệ, ngươi nói đùa. Dù là lung túng, nhưng Lưu Tử Thành hay lại là đỏ lên mặt trở về một câu. Tần Chính Hồng bây giờ, không tâm tư đi quản tiểu hài tử giữa tiểu làm ồn tiểu nháo, hắn bây giờ chỉ muốn biết, Dịch Phong có hay không đem thuốc mang. Chỉ thấy Dịch Phong từ trong túi lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ, trong bình thủy tinh mặt, giả vờ không biết là đồ chơi gì chất lỏng màu đen. Tần Chính Hồng không thể tin nhìn Dịch Phong, đang hỏi hắn, đây chính là thuốc. Có phải hay không cũng quá đặc biệt sao qua loa. Tần U Nhược càng là trực tiếp che miệng. Một bộ muốn phun ra dáng vẻ. Kia mã sư phó, chỉ là liếc một cái, liền phát ra tiếng cười lạnh. Coi như là làm giả, dầu gì cũng phải bao giả bộ một chút, làm cho đường đường chính chính một chút đi. Chai thuốc này là ta tìm tới cuối cùng một vị thuốc, tự mình nấu đi ra. Ngược lại ta là đem thuốc đưa tới, Tần Nghị Ân Huệ ta cũng coi là còn xong. Dịch Phong buông xuống bình thủy tinh sau, trực tiếp gánh vác hai tay, như chút được gánh nặng nói. Tới cho các ngươi có tin hay không, có uống hay không. Là ném hay là thế nào xử lý, đều không quan chuyện ta. Tần Chính Hồng ngẩn người tại đó, có chút không biết làm phản ứng gì. Trong cái chai này thuốc, liền hắn đều có chút không tin, dù sao Tần U Nhược phải là tuyệt chứng, cả kia Phùng Đức Lân đều nói chữa coi như Dịch Phong có chuyện này có thể trị hết Tần U Nhược bệnh, chẳng lẽ chỉ bằng một cái bình thủy tinh nhỏ trong màu đen không biết chất lỏng sao. Đánh chết ta cũng sẽ không uống loại vật này. Tần U Nhược hôn vụ vụ đứng ở một bên đi, cũng không muốn cách này bình thủy tinh quá gần. Tùy tiện đi. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không phải là đã khỏe mạnh. Lần trước ta cho ngươi ăn vào thuốc, nhiều nhất có thể cho ngươi duy trì 5 năm tuổi thọ. 5 năm đến một cái, những thứ kia lang băng căn cứu không ngươi. Dịch Phong chậm rãi nói. Hắn nguyên là muốn xem Tần U Nhược đem thuốc uống, nhưng Tần U Nhược dáng vẻ quả thật làm cho hắn có chút đau lòng. Dù sao mình là cứu nàng mệnh, nha đầu này cùng một trí chướng như thế, luôn với hắn gây khó dễ. Nếu như vậy, hắn sẽ không quản, ngược lại cuối cùng cứu mạng thuốc hắn đã đưa đến. Tần Nghị Ân Huệ, hắn đã coi như là trả hết nợ. Nhưng là cái kia lời vừa ra khỏi miệng, kia mã sư phó cũng không nhịn được nữa, trực tiếp từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, hừ lạnh nói. Lang băm. Ta xem ngươi mới là lang băm đi, ngươi căn liền lang băm cũng không tính, căn không hiểu y y thuật. Dám hỏi, thiên hạ này gian, có cái gì kỳ dược có thể ở đây sao tiểu tề lượng trong phạm vi, đem tuyệt chứng cho hoàn toàn chữa khỏi. Nếu là thật có loại thuốc này, há chẳng phải là tiên đan linh dược. Còn phải bệnh viện làm gì? Muốn chúng ta những thầy thuốc này làm gì? Mã sư phó mặt đầy cười lạnh nhìn Dịch Phong, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu phiến tử nên làm như thế nào ra làm cho tất cả mọi người đều tin phục giải thích. Ai ngờ, Dịch Phong căn không muốn cùng hắn thật dễ nói chuyện, nhưng mà chỉ thiên, lại chỉ đất. Lưu Tử Thành chính không hiểu thời điểm, kia mã sư phó nhưng là giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi dám nói ta không biết trời cao đất rộng. Dịch Phong cười lạnh nói. Ngươi nào chỉ là không biết trời cao đất rộng à? Ngươi ngay cả thế gian này bao lớn ngươi cũng không biết. Ta thủ đoạn há là như ngươi vậy phàm nhân có thể hiểu được, ngươi cho rằng là người khác gọi ngươi một tiếng thần y yể, ngươi liền thật là thần y yể. Dịch Phong nói chuyện chưa bao giờ tha cho người, nói quá đáng như vậy, Tần Chính Hồng đều cảm thấy có chút không ổn. Lưu Tử Thành cao mày đánh trả đạo. Huynh đệ, ta cảm thấy được mã sư phó nói không có sai, người ta ít nhất là chân chính thần y yể, hành nghề chữa bệnh vài chục năm. Mà ngươi thì sao, nhỏ như vậy tuổi tác, đừng nói là y y thuật, chỉ là ở kinh nghiệm phương diện này, ngươi liền không sánh bằng người ta Mã sư phó. Tuổi con nhỏ quá, vẫn là phải khiêm tốn một chút mới được. Lời này nghe vào Dịch Phong trong lỗ tai, phảng phất trò cười. Tuổi con nhỏ quá. Nơi này tại chỗ, tất cả mọi người tuổi tác cộng lại cũng không có hắn đại. Tỷ thí y y thuật. Từ cổ chí kim y y, hắn không biết nhìn bao nhiêu. So với kinh nghiệm, hắn du lịch toàn bộ trái đất thời điểm, bị hắn chữa trị hơn người, trải rộng cả thế giới. Thôi, lời nói ta đã nói xong, mời được rồi. Gặp lại sau. Dịch Phong thở dài, vô tâm sẽ cùng những thứ này phàm phu tục tử tranh cãi. Trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra đại sảnh. Làm Tần Chính Hồng đuổi theo thời điểm, Dịch Phong đã biến mất tung ảnh. Chương 13, kiểm tra thiệt giả. Thần gia trong biệt thự. Bốn người lăng ở phòng khách, nhìn kia trong bình thủy tinh diện trang đến chất lỏng màu đen, chố mắt nhìn nhau. Kia người trẻ tuổi hậu sinh, không chỉ có bất học vô thuật, còn cuồng vọng tự đại, không coi bể trên da gì. Tần lão bản, y đi theo lão phu nhìn, cái gọi là nước thuốc, có thể muôn ngàn lần không thể cho Tần tiểu thư uống. Nếu không không hiệu quả ngược lại thứ yếu, nếu là tăng thêm bệnh tình, vậy thì thật là hết cách xoay chuyển. Mã sư phó bị Dịch Phong một hồi quở trách, dẫn đến tròm dâu cũng nết lên, dĩ nhiên là đối với Dịch Phong thuốc khịt mũi coi thường. Nếu đây không phải là Tần gia, hắn đã sớm một quải trượng đem bình thủy tinh cho đánh nát. Tần thúc thúc, Mã sư phó nói đúng, thuốc này không thể loạn uống. Còn có mới vừa rồi kia vị huynh đệ, ta xem hắn thật không giống như là đứng đắn gì người, ngài không nên bị hắn cho lừa gạt. Lưu Tử Thành cũng tranh thủ cho kịp thời cơ, ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói. Ba, ngươi thật muốn ta uống loại vật này. Ngươi sẽ không sợ ta bị Dịch Phong tên kia cho độc chết sao? Tần U Nhược cũng biệt đến đôi mi thanh tú, mất hứng nói. Muốn nàng uống loại này chán ghét đồ vật, nàng tình nguyện sẽ đi ngay bây giờ chết. Tần Chính Hồng thấy mọi người tất cả đều trinh phạt Dịch Phong dáng vẻ, cũng là có chút hơi khó lên. Thật ra thì, Dịch Phong gây nên nhìn quả thật có chút không đáng tin cậy, hắn cũng không yên tâm đối với để cho Tần U Nhược đem chai thuốc này uống vào. Nhưng trước, đúng là Dịch Phong thuốc, để cho Tần U Nhược ổn định bệnh tình. Trước Tần U Nhược, liền giường đều xuống không, cả người cũng thuộc về trạng thái hôn mê. Nhưng bây giờ, Tần U Nhược nhưng là nhảy nhót tương mừng, còn có thể với hắn mạnh miệng. Hắn thở dài nói, mọi người yên tâm đi, thuốc này, ta sẽ không để cho U Nhược uống. Chữa bệnh mà, còn phải dựa vào thầy thuốc. Dựa vào Mã sư phó như vậy thần ý gì mới là mà, có đúng hay không? Thần U Nhược nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, liền vội vàng hỏi. Ta đây có phải hay không không cần chuyển trường? Ba. Tần Chính Hồng nghiêm mặt nói, chuyện này rồi hay nói. Mặc dù không có lấy được câu trả lời chính xác, nhưng Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành nhưng là nhìn nhau cười một tiếng, mừng thầm trong lòng. Tần Chính Hồng trả lời, hiển nhiên là đối với Dịch Phong không thể nào tin được. Tần lão bản thật là con mắt tinh tường, không có bị tiểu tử kia lừa gạt. Mã sư phó suy ngẫm trong dâu, bị Tần Chính Hồng công nhận sau đắc ý cười cười, nói, kia Tần lão bản hay lại là mau sớm liên lạc cái đó Phùng Đức Lân thầy thuốc, để cho ta cùng hắn chung nhau nghiên cứu thảo luận ra đối với Tần tiểu thư phương án trị liệu. Sớm chữa trị đối với Tần tiểu thư mới có lợi. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, đối phó đạo, được, ta mau sớm liên lạc Phùng thầy thuốc, sau đó sẽ mời Mã sư phó tới đồng thời bàn phương án trị liệu. Sau đó vừa rảnh rỗi nói một hồi, kia Mã sư phó còn có những chuyện khác muốn làm, liền chuẩn bị cáo tử. Hắn là Lưu Tử Thành mang đến, tự nhiên do Lưu Tử Thành đưa đi. Lưu Tử Thành dĩ nhiên muốn ở chỗ này ở lâu một hồi, cùng Tần U Nhược liền ở một lúc. Nhưng Mã sư phó phải đi, hắn cũng không thể nói không đi, chỉ có thể cùng Mã sư phó cùng rời đi. Mã sư phó, ta đưa các ngươi đi. Tần U Nhược hưng cao thải liền nói. Kia Mã sư phó cùng Tần Chính Hồng hai cái quá lai nhân, làm sao không nhìn ra Tần U Nhược là nghĩ cùng Lưu Tử Thành liền ở một lúc. Tần Chính Hồng nghiêm mặt nói. U Nhược thân thể ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hay lại là đi lên nghỉ ngơi cho khỏe. Do ta đưa Mã sư phó cùng Tử Thành rời đi là được. Tần U Nhược nghe vậy, hờn dỗi một tiếng, bất đắc dĩ đi lên lầu. Lưu Tử Thành cũng chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, cùng Mã sư phó đồng thời, bị Tần Chính Hồng đưa đến cửa nhà. Tần Chính Hồng trở lại biệt thự phòng khách sau, cho một cái tên là bác sĩ Lâm người đi điện thoại. Người tốt bác sĩ Lâm, làm phiền ngươi giúp ta làm một cái giám định, là một chai không biết thành phần nước thuốc. Đúng ta lập tức sai người đưa tới, tốt nhất là trước khi trời tối ra kiểm tra kết quả. Ta muốn biết, kia chai nước thuốc, có hay không hoàn toàn trị tận gốc bệnh ung thư máu công hiệu. Sau khi cúp điện thoại, Tần Chính Hồng điểm một điếu xì gà quất lên. Có chút nhíu mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Dịch Phong đưa tới thuốc, hắn cũng không phải là hoàn toàn không tin, nhưng mà nửa tin nửa ngờ. Mới vừa rồi ngay trước Mã sư phó cùng Lưu Tử Thành mặt nói sẽ không cho Tần U Nhược uống, cũng chỉ là ứng trả bọn họ mà thôi. Về phần rốt cuộc muốn không muốn cho Tần U Nhược uống, còn phải chờ cái đó bác sĩ Lâm kiểm tra kết quả. Nếu như kiểm tra kết quả thuốc này đúng là có thể chữa bệnh thần dược, như vậy Dịch Phong, bối cảnh thân thế tất nhiên không đơn giản. Tần Chính Hồng nhất định sẽ giữ vững trước ý tưởng, để cho Tần U Nhược chuyển trường đi Dịch Phong trường học. Liền lao ra tử Tần Nghị đều biết Dịch Phong, có thể thấy Dịch Phong là một kỳ nhân. Coi như hắn không phải là nhà hắn người, hoặc là hắn thân nhân, cũng nhất định là có thể đem tuyệt chứng bệnh nhân chữa khỏi, như vậy bối cảnh gia đình, nhất định phải kết giao một phen. Đương nhiên, nếu như thuốc kia là giả, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc Tần U Nhược bệnh. Kia Tần Chính Hồng là sẽ ngầm cho phép Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành lui tới, dù sao Lưu Tử Thành ra thế cũng xem là tốt, người cũng ưu tú, cũng coi là môn đăng hộ đối. Mà Dịch Phong, Tần Chính Hồng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lần đầu tiên là thật thuốc, tại sao lần thứ hai là giả thuốc? Dịch Phong có âm mưu gì, có ý đồ gì? Ngồi vào Tần Chính Hồng cái này cao vị người, cân nhắc sự tình tự nhiên muốn so với người bình thường nhiều. Bởi vì thương trường như chiến trường, yếu hại người khác, nhiều vô số kể, hắn phải cẩn thận một chút. Nháy mắt liền tới gần trạng vạng tối thời điểm. Dịch Phong từ về nhà liền ở trong sân trên ghế nằm ngủ tốt mấy giờ, nhanh lúc ăn cơm chiều sau khi, hắn mới không lo lắng đất từ trong nhà đi ra mua chút đồ nhắm rượu trở về. Hắn hưng thu yêu thích rất rộng rãi, uống trà là một cái trong số đó, uống rượu cũng là một cái trong số đó. Dù sao một cái sống mấy ngàn năm người, không thể nào duy trì cùng một cái hứng thú mấy ngàn năm, dù sao phải tìm cho mình điểm không giống nhau chuyện vui. Nghĩ lúc đó, hắn và đời Đường đại thi nhân Lý Bạch uống rượu với nhau luật kiếm, say rượu 3 ngày không rõ bất tỉnh. Có một lần Lý Bạch hẹn hắn đi trên thuyền uống rượu, kết quả hắn có chuyện đi trễ, đi sau này mới phát hiện trên thuyền kia có mấy cái không thùng rượu, mà Lý Bạch đã không thấy bóng dáng. Hắn mò vớt một đêm mới đem người cho mò vớt đi lên, đáng tiếc chết chìm quá lâu, hắn cũng hết cách xoay chuyển. Nếu là ta đi sớm một chút, anh kia nhi cũng không trở thành xuống trong sông, thật là tội quá nha. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Dịch Phong không khỏi hơi xúc động. Sau đó hắn lại phẩm khắp thiên hạ rượu ngon, làm quen một cái tên là Đỗ Khang người. Hắn hai người cũng là hứng thú hợp nhau, thích uống rượu, nhưng cũng đối với rượu rất là chú trọng. Sau Dịch Phong giống như cái đó Đỗ Khang đồng thời, chính mình nghiên cứu ra một cái rượu bởi vì Dịch Phong lười gọi là, sẽ để cho Đỗ Khang dùng tên mình cho rượu kia đặt tên. Nghĩ lúc đó chính ta phát minh đồ vật, bây giờ đi mua còn phải chính mình bỏ tiền, đạo lý gì chứ sao? Bây giờ những người này a, tổ sư gia đều không nhận thức. Dịch Phong xách một cái đốt vịt, hùng hùng hổ hổ đi vào một nhà xa hoa rượu thuốc lá tiệm. Tiệm này bên trong bán rượu thuốc lá, đều là cực kỳ cao đẳng thứ. Thuốc lá tất cả đều là trong ngoài nước thuốc lá ngon, tiện nghi nhất đều là hơn 400 một bọc, đắt tiền nhất, chính là đủ loại xì gà, cùng với hoàng kim diệp. Trong điếm sửa sang cũng là cực kỳ có phong cách. Nhìn một cái tiệm này bán một số thứ, chính là đặc biệt là những phú hào kia xí nghiệp ra cung cấp. Nơi này nhân viên tiệm cũng tất cả đều là 20 tuổi mới xuất đầu tuổi trẻ cô em, cái cao chân dài. Mặc xẻ tà áo dài, ngược lại đẹp mắt. Dịch Phong vào trước khi tới các nàng hay lại là đứng tương đối có thành tựu, thập phân trách nhiệm. Nhưng khi các nàng nhìn thấy một người mặc bạch áo lót, đại khố sái đại nam hài lúc đi vào sau khi, thiếu chút nữa không phun ra. Nhất thời các chơi các, nói chuyện phiếm. Chơi đùa điện thoại di động. Cũng không biết tiểu hài nhi này vào làm gì, nhìn thấu cũng không phải là cái gì phú nhị đại. Hắn cũng không nhìn một chút đây là cái gì cấp bậc địa phương, ai cũng có thể đi vào sao. Thấy Dịch Phong ở đuổi rượu mấy hàng tủ rượu trước mặt đông nhìn một chút tây nhìn một chút, rốt cuộc có một nữ nhân viên tiệm không nhịn được. Nàng đi tới, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói. Mời không nên ở chỗ này đi lang thang, chúng ta nơi này rượu nhưng là rất đắt, ném hỏng một chai, giá mua bồi thường. Dịch Phong nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn nàng, buồn cười nói. Ta vào đi mua rượu, cũng không phải là đi lang thang. Không trước xem một chút, ta làm sao biết muốn mua thập. Điếm viên kia nghe vậy, so với Dịch Phong cười còn khen, suy một tiếng, khẽ cười nói. Vậy xin hỏi ngươi xem bên trong vậy một bình, sẽ đi ngay bây giờ trả tiền đi. Ồ đúng ngươi có tiền trả tiền sao? Nàng rõ ràng dễ cận, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, còn không che giấu chút nào địa trên dưới quan sát Dịch Phong mặc. Hắn đây mẫu thân. Đi ra mua một rượu đều phải bị người chê, đặt kia nói rõ lý lẽ đi. Dịch Phong nhất thời liền giận, xiên trước thắt lưng đạo. Thế nào, ngươi cho ta là ăn trộm hay sao? Ta đã nói với ngươi, những thứ này Dương tiểu ra toàn bộ đều coi thường, ta liền thích uống chúng ta hoa hạ rượu. Ta muốn mua niên đại lâu nhất, đi cho ta cầm. Chương 14, ta không uống rượu giả. Nghe được Dịch Phong lời nói, điếm viên kia không chỉ có không tức giận, ngược lại bị chọc cười. Không riêng gì nàng. Trong tiệm khác viên cũng đều dở khóc dở cười mà nhìn Dịch Phong. một loại niên đại càng già rượu, giá cả kia có thể tuyệt đối không tiện nghi. Có rượu lâu năm, một chai thậm chí cũng có thể đánh ra mấy trăm ngàn gần trăm vạn. Cầm niên đại rượu lâu năm nhất, tiểu thí hài có thể trả nổi tiền sao? Phòng trưng cầm bình nơi này tiện nghi nhất rượu, hắn đều không trả nổi. Nếu là những người khác, sớm đem Dịch Phong đuổi ra ngoài. Nhưng điếm viên kia nhưng là muốn nhìn Dịch Phong đeo xấu, nàng nguyên liền thân cao chân dài, mang giày cao gót lộ ra vóc dáng cao hơn. Nàng từ từ đầu, mặt đầy cười lạnh, đối với Dịch Phong đạo. Chúng ta nơi này ngược lại có một chai niên đại già nhất Đô Khang rượu, quốc bảo Đô Khang 1850 năm, khoảng cách bây giờ 169 năm. Bình kia rượu là ông chủ chúng ta hoa 700 ngàn từ ở trong tay người khác mua về, niên đại coi như là rất già. Như vậy rượu, trên thị trường cơ hồ không mua được. Ông chủ nói hắn thế nào cũng phải kiếm cái 100 ngàn, cho nên bán 800 ngàn. Thế nào tiểu đệ đệ, ngươi có 800 ngàn sao? Người nữ kia nhân viên tiệm nói xong, tự tiếu phi tiếu nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhàn nhạt nói. Nếu quả thật là 169 năm rượu, 800 ngàn cũng mua được không thua thiệt, cầm ra xem một chút. 169 năm rượu đối với Dịch Phong mà nói, không tính là quá rượu lâu năm. Hắn đã từng hoa thời gian 500 năm chứa đựng một nhóm rượu ngon, nguyên còn có thể chứa đựng lâu hơn. Nhưng mà hắn khắc chế không nổi chính mình nghiện rượu, liền đem nhóm kia rượu cho uống. Bây giờ có thể mua được 169 năm Đô Khang rượu, đúng là không dễ dàng. 800 ngàn, đối với Dịch Phong mà nói cũng chính là một nhóm con số A. Người nữ kia nhân viên tiệm dáng dấp ngược lại đẹp mắt, khí chất cũng có chút gợi cảm quyến rũ, chỉ thấy nàng che mặt cười một tiếng, luôn miệng thanh âm đều có chút cắm dỗ. Tiểu đệ đệ, các tỷ tỷ còn phải làm ăn, ngươi chính là đánh lấy ở đâu về đâu đi đi. Ngươi nếu là lại ở chỗ này cố tình gây sự, chờ lát nữa sợ động ông chủ chúng ta, hắn cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không trẻ nít nha. Dịch Phong nghe vậy, bắt gãi ra đầu, có chút bất đắc dĩ. Đầu năm nay, đi ra mua một rượu cũng phải làm cho người chế giễu, hắn cất chừng mấy tấm thẻ ngân hàng, bên trong tùy tiện một tấm đều có mấy trăm vạn, cũng không biết xài như thế nào đi ra ngoài. Ngươi đừng nói nhảm, ta liền đi vào mua một rượu. Ngươi trực tiếp đem rượu cho ta, trong thẻ có tiền chính ngươi đi quét. Dịch Phong hơi không kiên nhẫn lên. Người nữ kia nhân viên tiệm thấy vậy, cũng không nhịn được. Trên mặt nghiền ngẫm nụ cười biến mất, cướp lấy là khinh bỉ và tức giận. Ta đã rất nể mặt ngươi, ngươi xem ngươi mặc thân đức hạnh, trong này là ngươi có thể tiêu phí nổi sao? Ừ. Cho ngươi nấc thang ngươi không dưới, ngươi không phải là ta phải nói nhiều chút lời khó nghe đuổi ngươi đi đúng hay không? Nhà quê. Cuối cùng ba chữ, người nữ kia nhân viên tiệm nước miếng cũng sắp phun đến Dịch Phong trên mặt. Hắn xoa một chút trên mặt nước miếng, đang muốn đi ra ngoài lấy tiền mặt trở lại đập chết cô gái này nhân viên tiệm. Đang lúc này, một người mặc tây trang màu đen, bắp thịt cổ trướng, mặt lạnh xương lạnh người đàn ông trung niên từ trong tiệm bên trong phòng làm việc đi ra. Đàn ông kia tướng mạo hung hãn, cả người cũng lộ ra một cỗ hắc khí. Vừa ra tới, liền tiếng như bạo lôi đất hô lớn. Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì? Còn có mở cửa không? Bán chàng mấy nữ nhân viên tiệm, nhất thời mặt liền biến sắc, trở nên có chút sợ, liền vội khom lưng la lên. Lâm Tổng. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Cái đó kêu Lâm Tổng hung hãn nam tử, trực tiếp đi tới Dịch Phong cùng người nữ kia nhân viên tiệm trước mặt, lạnh giọng hỏi. Dịch Phong nhìn ra được, những thứ này nhân viên tiệm đều rất sợ cái này Lâm Tổng, chắc hẳn Lâm Tổng hẳn là lăn lộn trên đường. Lâm Tổng, người này đến tiệm chúng ta trong tới quấy rối, ta để cho hắn đi hắn không đi. Hắn nói hắn muốn mua ngài kia 1850 năm quốc bảo Đô Khang. Người nữ kia nhân viên tiệm thấy Lâm Tổng tiêu căng nhất thời xuống đến số 0, bắt đầu cáo hát hình. Kia hung hãn nam tử nghe vậy, quan sát Dịch Phong liếc mắt, coi như là minh bạch nữ nhân viên tiệm lời nói. Mặc dáng vẻ đạo đức như thế, đến loại này xa hoa địa phương tới tiêu phí, ai tin? Tiểu tử, là ngươi muốn mua ta rượu? Hung hãn nam tử cười lạnh nói. Đúng, là ta, các nàng này cũng quá mắt cho coi thường người khác. Mua một rượu còn cờ trách lao tử, ta mua một rượu có phải hay không còn phải người mặc gạn đi mà. Dịch Phong nói chuyện cũng không khách khí, trực tiếp hướng kia cao trên cái băng ngồi xuống. Hai chân đong đưa, nhìn thẳng người nữ kia nhân viên tiệm ánh mắt. Người nữ kia nhân viên tiệm lúc này, nào dám ở hung hãn nam tử trước mặt nói lung tung. Chỉ có thể cúi đầu, rất hận đất liếc về Dịch Phong hai mắt. Hung hãn nam tử nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong, cười ha ha đạo. Được, ta liền thích ngươi kiêu ngạo như vậy chủ. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một chuyện, ta Lâm Nam lăn lộn giang hồ, tối ghét người khác trêu chọc ta. Ngươi nếu nói muốn mua ta bình kia rượu, liền lấy 800 ngàn đi ra, không có 800 ngàn, ta cắt đứt ngươi hai chân, cho ngươi leo ra đi. Hiểu không, người tuổi trẻ. Dịch Phong nghe được Lâm Nam hai chữ này, ngược lại có chút ấn tượng. Hắn ở năm ngoái từng giết hai học sinh, nghe bọn hắn nói, chính là với Lâm Nam lan lộn. Lâm Nam là Du Châu thành đông khu bên này địa hạ thổ hoàng đế, nói trắng ra chính là đông khu bên này ngầm đầu rồng. Bên này lan lộn toàn bộ phải gọi hắn một tiếng Lâm ca. Dịch Phong nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi bình kia rượu, muốn thật là 1850 năm, 800 ngàn liền 800 ngàn, ta một phần không thiếu trả cho ngươi. Bất quá ta trước phải nhìn rượu, ai biết ngươi có phải hay không hù dọa ta. Liền hướng ngươi khí thế kia, ta còn sợ ngươi bắt đầu hãm hại tiệm đây. Lâm Nam nghe vậy, cười lên ha hả. Thật tốt, ngươi tiểu hài này có thể thật biết điều, chỉ cần ngươi có thể cầm ra 800 ngàn, rượu cho ngươi xem một chút cũng không sao. Vừa nói, hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hung tợn nói. Dĩ nhiên, nếu như không có 800 ngàn, ngươi chính là cướp, đi trộm, cũng phải cho ta tiếp cận 800 ngàn. Lời này vừa nói ra, bên cạnh nữ nhân viên tiệm đều không khỏi cả người run lên. Trong lòng nàng đống nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác, cái này ăn mặc không được mức độ tiểu thí hải, hôm nay nhất định là xong đời. Bởi vì hắn không thể nào có 800 ngàn, nếu là hắn có 800 ngàn, như thế nào lại là dáng vẻ đạo đức như thế? Nếu không phải hôm nay nghiện rượu phạm, Lâm Nam kia khiếm biển dáng vẻ, Dịch Phong sớm đem hắn kéo đến nhà cầu đi bàn luận cuộc sống. Hắn không kiên nhẫn đạo, nhanh đi lấy, ta đây đốt vịt cũng sắp lạnh. Vừa nghĩ tới có 800 ngàn cầm, Lâm Nam cũng không so đo Dịch Phong giọng thái độ. Với hắn mà nói, bất kể Dịch Phong có hay không 800 ngàn, Dịch Phong cũng phải cho hắn tìm đến 800 ngàn, đây chính là hắn Lâm Nam phong cách hành sự. Hắn cũng không nói thêm nữa, tự mình chạy đến phòng làm việc đi, từ một cái tinh xảo trong giương gỗ mặt, ôm ra một vỏ rượu. Mẹ, lão tử một cái đều không uống đi. Nhìn cái bình rượu, Lâm Nam có chút thương tiếc, bởi vì này rượu đúng là thật, 1850 niên đại rượu. Bán rượu người kia không dám lừa hắn, chỉ là Lâm Nam danh tự này, cũng đủ để cho những người đó nghe tin đã sợ mất mật. Nếu ai dám bán hắn rượu giả, vậy coi như thật là sống thương. Lâm Nam ôm rượu đi ra, Dịch Phong cách thật xa đã nghe đến một cổ nồng nặc mùi rượu vị. Năm xưa rượu lâu năm mùi rượu vị đúng là rất nồng, nhưng mùi này, không một chút nào thuần khiết. Dịch Phong không khỏi nhíu mày, hắn không có chút nào đất do dự, liền chắc chắn đây là một vò rượu giả. Liền 500 năm năm xưa rượu lâu năm hắn đều uống qua, hơn nữa đối với rượu văn hóa nghiên cứu, hiện nay hắn danh hiệu thứ hai, không ai dám danh hiệu đệ nhất. Chuyện này rượu mùi rượu vị, có thể là lấy cái gì hóa học chất thuốc cho đổi đi ra. Thế nào, ta đây rượu tạm được đi. Chỉ là ngửi mùi này cũng biết là trăm năm rượu lâu năm, đừng xem cái bình còn có đất sét, đây chính là hai tháng trước mới từ trong đất moi ra. Lâm Nam có chút đắc ý nói. Hắn là như vậy yêu tiểu chi người, cho nên mới mua cái bình rượu. Coi như không thể uống, mỗi ngày ngửi mùi rượu vị cũng có thể chìm đắm trong đó. Coi vậy đi, ta không uống rượu giả. Dịch Phong lấy tay quạt phiến chung quanh mùi rượu vị, từ tốn nói. Hắn vừa nói, kia Lâm Nam lúc này biến sắc, đem rượu buông xuống. Đất một vỗ quầy, phẫn nộ quát. Ngươi một cái lộn, lại dám chơi đùa lão tử. Ngươi muốn rượu, lão tử lấy cho ngươi đến, ngươi bây giờ còn nói là giả. Con mẹ nó ngươi có phải hay không cố tình ngươi? Lâm Tổng, hắn chính là đùa bỡn ngươi, người này tới chính là một nhà quê, hắn nào có 800 ngàn a? Cái đó nữ nhân viên tiệm, ở một bên gió thổi lửa cháy nói. Nàng rất sợ Dịch Phong hôm nay không từ nơi này bỏ đi ra ngoài. Ta nói, ngươi đây chính là rượu giả. Ngươi không hiểu rượu ta không trách ngươi. Ngươi bây giờ liền cho bán rượu cho ngươi người kia gọi điện thoại, ngươi nói ngươi đã biết hắn bán cho ngươi là rượu giả, ngươi xem hắn làm phản ứng gì, ngươi cũng biết ta nói có đúng hay không thật. Dịch Phong cười lạnh nói. Hắn cảm thấy Lâm Nam chính là một hai ép, bị người lừa gạt còn vui tươi hớn hở điệu y là đây là thật rượu. Mẹ! Lao tử cũng không tin có người dám gạt ta, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại, là thật hay giả một nghiệm liền biết. Tiểu tử, bọn ngươi chết đi ngươi. Lâm Nam giận đến mặt đỏ tới mang tai, xoay người liền hướng phòng làm việc đi tới. Hắn sau khi đi, người nữ kia nhân viên tiệm rồi hướng Dịch Phong truyền tới một trận cười lạnh, nhìn có chút hả hê nhìn hắn. Dịch Phong lười để ý những thứ này ngây thơ hai ép, trực tiếp từ trong tủ rượu cầm một chai 94 năm ngũ tinh bài Mao Đài, giá bán hơn 8 vạn. Hắn nhớ rượu này ở 14 thâm niên sau khi, chỉ bán 8 khối tiền một chai. Bây giờ đã lật không biết gấp bao nhiêu lần, đây chính là năm xưa rượu lâu năm giá cả. Tạm đi. Dịch Phong thở dài, trực tiếp bắt được trên quầy đi tính tiền, ném cho kia nhân viên thu ngân một tấm thẻ ngân hàng. Hắn có thể không có thời gian chờ kia Lâm Nam đi ra, lại tiếp tục lãng phí thời gian. Muốn chạy trốn à? Không có cửa đâu, ngươi chính là ngoan ngoan chờ Lâm Tổng đi ra đi, coi như ngươi đem về ra, hắn cũng có biện pháp tìm tới ngươi. Kia nhân viên thu ngân đùa bỡn chính mình móng tay, cười lạnh nói. Quét! Dịch Phong hoàn toàn không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên trừng nàng liếc mắt. Kia nhân viên thu ngân thân thể mềm mại run lên. Cả người lạnh từ đầu đến chân, nàng đột nhiên cảm giác được Dịch Phong ánh mắt, là đáng sợ như vậy. Phảng phất nàng không quét tấm thẻ này, một giây kế tiếp sẽ đầu người rơi xuống đất. Loại này sắc khí, liền người bình thường cũng cảm thụ được, phải là từng giết bao nhiêu người. Chỉ thấy kêu nhân viên thu ngân, quỷ thần xui khiến liền cầm lên tấm chi phiếu kia thẻ cắm vào bộ máy. Chương 15, thưởng thức rượu đại hội. Kêu Lâm Nam có chút không tin tà, nghe Dịch Phong nói rượu kia là giả, hắn tự nhiên là không tin. Nhưng không tin thuộc về không tin, hắn càng không tin có người dám cầm rượu giả lừa hắn. Nhưng rượu này nhưng là hoa 700 ngàn mua được, kia vạn nhất nếu là giả, kia 700 ngàn chẳng phải đổ xuống sông xuống biển. Ôm nghiệm một nghiệm an lòng thái độ, Lâm Nam hay lại là đi vào bên trong phòng làm việc, gọi thông bán hắn rượu người kia điện thoại. Nếu như người kia thật bán cho hắn là rượu giả, người kia nhất định sẽ chột dạ. Nếu như dựa theo Dịch Phong nói, hù dọa một chút người kia, hắn nhất định sẽ lộ ra chân tướng gì. Điện thoại đánh tới, phát ra tốt 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 thanh âm. Lâm Nam lại không tự chủ chảy ra mồ hôi lạnh. Này, Lâm ca, chuyện gì hả? Điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia chuyển tới một chàng thanh niên thanh âm. Chuyện gì? Lâm Nam giả bộ tức giận bộ dáng, lạnh lùng nói, con mẹ nó ngươi còn không thấy ngại hỏi ta chuyện gì, họ vệ, lao tử nhìn ngươi là sống thương. Lại bán ta Lâm Nam rượu giả, ngươi có phải hay không cảm thấy lao tử dễ lừa gạt? À! Lâm Nam quát lên âm thanh, liền bán chàng mấy cái nữ nhân viên tiệm cũng nghe được. Bên đầu điện thoại kia người lúc này bị dọa đến à. Một tiếng, lại nghe hắn ủn quỷ thanh âm. Lâm ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chính là gần đây thiếu tiền, nếu không ta cũng không dám cầm rượu giả để gạt ngài a. Người kia thanh âm run lẩy bẩy, nghe thanh âm trực tiếp liền bị dọa sợ đến quỳ xuống đất. Cũng là Lâm Nam cú điện thoại này đánh quá đột ngột, hắn căn không có gì chuẩn bị tâm tư. Nhất là Lâm Nam giọng, nghe một chút chính là đã biết chân tướng. Cộng thêm Lâm Nam tiếng xấu, người kia thiếu chút nữa tại chỗ hù dọa đi tiểu. Ngoa tào. Lâm Nam nghe nói như vậy, lại không nhịn được cười lên chỉ bất quá cười, tràn đầy sát khí, bất luận kẻ nào nhìn thấy phòng trừng đều phải bị dọa sợ đến run chân. Họ vệ, ngươi như bức, ngươi ngay cả lão tử cũng dám lừa gạt. Bọn ngươi chết đi ngươi, chuẩn bị cho lão tử 140 vạn, lại băm một cái cánh tay, nếu không lão tử đem ngươi ném trong sông đào bảo vệ thành mặt làm mồi cho cá. Lâm Nam mang xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn lúc này nhìn lại kia một vò rượu, thấy thế nào không vừa mắt. Dù là rượu kia mùi thơm khắp nơi, hắn cũng cảm thấy kia là độc khí, ngửi liền hắn muốn tổn thọ. Ầm. Chỉ thấy hắn một cái roi chân, liền đem kia cái bình rượu trực tiếp đá nát. Chờ hắn hơi chút bình phục một tình cảm xuống sau, hắn mới đất mở to hai mắt, vang lên Dịch Phong. Mới vừa rồi người trẻ tuổi kia thật giống như nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, nhưng mà ngửi một chút cũng biết là rượu giả, hắn đây mẫu thân là cao thủ a. Lâm Nam nhưng nghĩ đến, liền vội vàng đuổi theo. Chờ chạy đến bán chàng thời điểm, mới phát hiện Dịch Phong đã không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi tiểu huynh đệ kia đây. Lâm Nam nghiêm nghị hỏi. Bán chàng nữ nhân viên tiệm còn tưởng rằng Lâm Nam là đi ra tìm Dịch Phong tính sổ, nhưng các nàng lại không ngăn lại Dịch Phong. Nhất thời bị dọa sợ đến run giọng nói. Lâm tổng, người kia, hắn mua một chai 80 ngàn rượu. Sau đó liền đi, chúng ta thế nào cản cũng không ngăn được hắn. Lâm Nam nghe vậy, cau mày nói. 80 ngàn rượu. Hắn trả tiền. Cửa kia thu tiền nhân viên thu ngân vội vàng nói. Dạ, hắn trả tiền, hắn quẹt thẻ, một phần đều không thiếu. Đừng nói là nhân viên thu ngân, bán nơi có nữ nhân viên tiệm cũng còn không có từ mới vừa rồi trong khiếp sợ chậm quá thần. Các nàng cũng cho là kia mặc đại khố sái tiểu tử là một không có tiền nhà quê, ai nghĩ được, hắn tùy tùy tiện tiện mua chai rượu chính là hơn 8 vạn. 80 ngàn, cũng sắp tương đương với các nàng một lương tính theo năm. Đây tuyệt đối là nhà nào phú nhị đại cố ý chạy đến trang bức A. Trong lúc nhất thời, có hai cái sắc đẹp tạm được nữ nhân viên tiệm, có chút hối hận chính mình không nắm chắc được cơ hội. Đây nếu là đem mới vừa rồi kia đại khố sái cấu kết với, một tháng ít nhất so với đi làm ở chỗ này kiếm được nhiều ba. Lâm Nam nghe vậy cũng có nhiều chút kinh hãi, mua một cây Huber lông 80 ngàn, người như vậy, tuyệt đối không phải một loại có tiền. Nhìn người trẻ tuổi kia tuổi tác, rất có thể là công tử nhà nào ca. Hơn nữa lấy người trẻ tuổi kia đối với rượu nghiên cứu, còn không phải bình thường công tử ca. Nhanh! Đi mức độ theo dõi, ta nhất định phải đem người này tìm tới. Lâm Nam không ngừng bận rộn đối với mấy cái nữ nhân viên tiệm ra lệnh. Mấy ngày nữa, Du Châu Thành liền muốn tổ chức một trận thưởng thức rượu đại hội, đến lúc đó rất nhiều Du Châu Thành phú hào đều sẽ tới tham gia. Thưởng thức rượu trong đại hội sẽ có thật nhiều rượu ngon xuất thế, những thứ này rượu ngon, tuyệt đối là trong rượu rồi giỏi sờ. Đồng thời, trong tiệc rượu cũng sẽ hôn tạp một ít không thích rượu ở bên trong, những thứ này không thích rượu, làm cùng thật như thế, rất khó phân biệt ra. Thưởng thức rượu đại hội chân chính ý nghĩa là những thứ này rượu ngon cùng không thích rượu, ở trong tiệc rượu giá cả đều là giống nhau. Nhưng nếu như hoa giống vậy tiền có thể phân biệt ra được là rượu ngon, như vậy bình rượu ngon giá cả cầm đi bên ngoài bán, là có thể lật gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Đương nhiên, dùng để cất giữ cũng là thập phân có giá trị. Nếu như là chính mình uống, đối với yêu tiểu chi người mà nói, càng là trong rượu cực phẩm. Nếu như hoa giống vậy tiền, mua được là không thích rượu, kia chai rượu này thành giới, khả năng không cao hơn 100 khối. Rất hiển nhiên, chai này không thích rượu không có chút giá trị nào, sẽ còn uổng công thua thiệt không ít tiền, chính mình uống cũng ngại cấp bậc thấp. Trước Lâm Nam đã tham gia như vậy tiệc rượu, loại rượu này sẽ từ trình độ nào đó mà nói, hay cùng đổ thạch như thế. Ở năm ngoái thưởng thức rượu trong đại hội, Lâm Nam chỉ dựa vào chính mình đối với rượu điên cuồng yêu thích, mua đối với 2 bình rượu, hoa 200 ngàn. Nhưng hắn qua tay, liền đem kia 2 bình rượu bán đi 2 triệu, suất kiếm 180 vạn. Ta muốn là tìm đến mới vừa rồi anh kia nhi, tiêu ít tiền xin hắn theo ta cùng đi, vậy lần này ta chẳng phải là muốn kiếm lật. Nghĩ đến đây nhi, Lâm Nam cũng không khỏi được hai mắt sáng lên. Lại nói Dịch Phong, bên trái tay nhấc một chai 94 năm ngũ tinh mao đài, bên phải tay nhấc một cái đốt vịt, thập phân thỏa mãn đi về nhà. Chính lộ qua một cái hẻm nhỏ vắng vẻ giờ tí, một người tuổi còn trẻ nữ tử đột nhiên nổi điên tựa như từ khúc quanh nhảy ra, giống như là bị quỷ đuổi theo. Chỉ nghe phanh một tiếng, Dịch Phong trong tay rượu mao đài trực tiếp bị nàng đánh bay, sau đó trên không trung 365 độ xoay tròn rơi xuống đất, trực tiếp ngã nát bấy. Cô gái trẻ kia cũng bởi vì trọng tâm không vững, té lăn trên đất, phát ra một tiếng hờn dỗi. Dịch Phong nhất thời cương ngay tại chỗ, nhìn kia xuất ra đầy đất rượu, giận đến cả người phát run đạo. Ta ngũ tinh mao đài a, hắn đại gia. Môi hắn cũng run rẩy, nhìn cô gái trẻ kia, nổi giận nói. Đại buổi tối ngươi để cho quỷ đuổi đi. Ta rượu đều bị ngươi đánh nát. Ai ngờ cô gái trẻ kia khóc nước mắt như mưa, mặt đầy kinh hoàng, run giọng nói. Van cầu ngươi giúp ta một chút, phía sau có người ở đuổi theo ta. Nàng vừa dứt lời, thì có 4-5 cái thiếu niên từ khúc quanh lao ra qua. Mẹ! Chạy chạy còn rất nhanh, tiểu nương môn nhi. Cầm đầu là một vóc dáng cao, xuyên cũng đều là nhãn hiệu nổi tiếng, tướng mạo âm nhu đẹp trai, đại khái 17-18 tuổi dáng vẻ. Hắn đi theo phía sau 4 cái ăn mặc thiếu niên bình thường, chỉ bất quá 4 người này cũng là một bộ bĩ khí 10 phần dáng vẻ, với vóc dáng cao hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Các ngươi đừng như vậy, ta mà là ngươi môn lão sư. Các ngươi còn như vậy ta liền báo cảnh sát. Cô gái trẻ kia diện mục vô cùng hoảng sợ, hai tay che ngực, tóc cũng tán loạn đến. Dịch Phong nhìn nàng như vậy cũng biết xảy ra chuyện gì. Chửi thêm một tiếng, bây giờ những thứ này tiểu thí hại ngay cả mình lao sư cũng không buông tha. Hắn có chút kinh hãi. Ha ha, điện thoại di động của ngươi đều bị chúng ta cướp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn lấy cái gì báo cảnh sát. Kia đẹp trai trong tay thiếu niên nắm một cái điện thoại di động đung đưa, cười lạnh nói. Cô gái trẻ tuổi mặt lộ tuyệt vọng, nàng xem hướng đứng ở một bên Dịch Phong, hướng hắn nhờ vả đạo. Ngươi có thể hay không giúp ta báo cảnh sát, nếu không ta liền xong đời. Lúc này, đám người kia mới chú ý tới Dịch Phong, Dịch Phong cũng nhận ra 5 người kia chính giữa trong đó 2 người. Hai người kia, chính là ngày đó đi Thanh Liên tự, giúp Trầm Hư mang đồ kia 2 cái tiểu người hầu. Hai người bọn họ cũng nhận ra Dịch Phong. Chửi thêm một tiếng, là ngươi a, thật đúng là mẹ nó đúng dịp. Một người trong đó, tự tiếu phi tiếu vừa nói, ở cùng Dịch Phong chào hỏi. Ngươi biết hắn? Kia đẹp trai thiếu niên quay đầu lại hỏi một câu. Thiên ca, ta không nhận biết hắn, nhưng mà Lý Hạo Dương Dương ca muốn thu thập tiểu tử này, kết quả ngày đó để cho hắn trốn thoát. Kia tiểu người hầu giọng cung kính nói. A, nguyên lai là như vậy. Đẹp trai thiếu niên gật đầu một cái, cười lạnh nhìn Dịch Phong, nói. Tiểu tử, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, càng đừng xấu mấy người chúng ta chuyện tốt, cút nhanh lên. Khuyên ngươi một câu, chọc ai cũng đi, ngàn vạn lần chớ chọc Lý Hạo Dương, tên kia có thể so với ta còn không dễ chọc. Dịch Phong mặt đầy bình tĩnh nhìn hắn, toét miệng cười một tiếng nói. Cảm ơn ngươi thành thật khuyên, ta cũng cho một mình ngươi thành thật khuyên, lập tức biến mất ở trước mắt ta, cho các ngươi một phút thời gian. Chương 16, đến tối, các ngươi đều phải chết. Cho chúng ta một phút thời gian. Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân à? Nghe được Dịch Phong lời nói, kia đẹp trai thiếu niên không chút nào để ở trong lòng, ngược lại cười càng phách lối lên. Chửi thêm một tiếng, ngươi thứ gì a? Thiên ca làm việc ngươi cũng dám ngăn trở. Ngươi tiểu tử này đức hạnh gì a? Dương ca để cho ngươi đắc tội, Trầm ca cũng để cho ngươi đắc tội, ngươi bây giờ còn nghĩ tội Thiên ca. Tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống? Một người trong đó tiểu người hầu, lắc lư chủy thủ trong tay, muốn đem Dịch Phong dọa chạy. Nhìn thấy đám người kia lấy ra chủy thủ, cô gái trẻ tuổi mặt cũng bạch, phát ra tiếng khóc lóc thanh âm. Cái đó, ngươi hay là đi thôi, ta nhiều lắm là để cho bọn họ làm đủ. Ngươi ở nơi này, sẽ cho ra đại sự. Cô gái trẻ tuổi hai tay, từ trước ngực rũ xuống đến, như là nhận mệnh nói. Nghe được không, chúng ta Phùng lão sư cũng bảo ngươi cút, muốn làm anh hùng, ngươi chỉ sợ là không cơ hội này rồi. Đẹp trai thiếu niên ha ha cười nói. Dịch Phong quay đầu nhìn cô gái trẻ kia liếc mắt, nàng dung mạo tuổi rất trẻ, cũng liền 23-24 tuổi. Mặc thành phần trí thức giả bộ, ăn mặc lão luyện, nhưng không che giấu được nàng thanh thuần mỹ lệ. Như vậy cực phẩm nữ nhân, khó trách liền nàng học sinh đều phải động tâm. Bọn họ có thể có 5 người. Dịch Phong nhìn nàng, như có thâm ý nói. Cô gái trẻ tuổi rõ ràng thân thể mềm mại run lên, minh bạch Dịch Phong lời nói. Ta biết, ngươi hay là đi thôi. Bọn họ chuyện gì cũng làm được, coi như đem ngươi giết, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Cô gái trẻ tuổi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dịch Phong ngắm kia đẹp trai thiếu niên liếc mắt, thấy hắn không chút kiêng kỵ nào, cười lạnh bộ dáng. Lại nhìn trở về cô gái trẻ tuổi, bình tĩnh hỏi. Tại sao, đây chính là xã hội pháp chế. Cô gái trẻ tuổi khẽ cắn răng, rõ ràng đối với đẹp trai thiếu niên thập phân biết, nàng rung giọng nói. Bọn họ nhà rất có tiền, nếu không ngươi cho rằng là hắn tại sao dám đối với ta như vậy. Dịch Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đối với cô gái trẻ kia đạo. Ngươi đi đi. Đơn giản 3 chữ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút. Cô gái trẻ tuổi có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong, cái này so với nàng tuổi tắc còn nhỏ hơn tiểu đệ đệ. Để cho nàng đi, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đám người này trả thù sao? Không nói trước đối phương nhiều người, hơn nữa bọn họ cũng đều có đau. Đây chính là gặp người chết. Đẹp trai thiếu niên đám người, chính là trợn mắt nhìn, một bộ không nhịn được sẽ đối Dịch Phong động thủ dáng vẻ. Cho ngươi mặt mũi đúng không, không còn cút ta giết chết ngươi. Ngươi biết ba ta là người nào không? Ngươi biết lao tử là người nào không? Đẹp trai thiếu niên rốt cuộc lộ ra hắn tàn bạo một mặt, hung tợn trợn mắt nhìn Dịch Phong. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Dịch Phong căn không đem đám người này coi là chuyện to tát, sắc mặt không thay đổi, hơi không kiên nhẫn đất đối với cô gái trẻ kia nói. Nhưng là ngươi. Cô gái trẻ tuổi khẽ cắn răng, trong lòng quấn quýt vạn phần, có chút không đành lòng để cho Dịch Phong một người ở lại chỗ này. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Phong cắt đứt. Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Không đi nữa, ta liền đi. Cô gái kia nghe vậy, biểu hiện trên mặt vạn phần quấn quýt, nàng nói Đức không cho phép nàng để cho Dịch Phong một người ở lại chỗ này. Dù sao Dịch Phong là đang ở cứu nàng, vạn nhất người trẻ tuổi này xảy ra chuyện gì, nàng sẽ ai nấy suốt đời. Nhưng là, nếu như nàng không đi lời nói, nàng thuần khiết, sẽ bị 5 cái ác ma. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng từ dưới đất bò dậy, liền thè xuống một cái giày cao gót cũng chưa kịp mặc vào. Xoay người liền hướng đến Dịch Phong tướng phương hướng ngược lại chạy. Thảo. Kia đẹp trai thiếu niên thấy vậy, mắng to một tiếng, hướng thẳng đến cô gái trẻ kia đuổi theo. Các ngươi đem tiểu tử này bắt lại cho ta, chờ ta trở về. Hắn vừa chạy, vừa nói. Nhưng mới vừa chạy đến Dịch Phong trước mặt, lời còn chưa nói hết, thân thể liền bay lên trời. Đất đảo bắn ra, nặng nề rơi đập trên đất. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kia đẹp trai thiếu niên hét thảm một tiếng, hiển nhiên là nơi nào xương té đoạn. Một người trong đó tiểu người hầu, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong nhìn ốm yếu, khí lực như thế này mà đại, trực tiếp đem người cho đạp bay ra ngoài, thế gãy xương. Ngươi! Con mẹ nó ngươi dám đối với thiên ca động thủ, lão tử đâm chết ngươi. Hắn hoảng sợ biến sắc, lúc này nắm chặt chùy thủ, hướng Dịch Phong xông qua. Có thể không biết tại sao, một cổ cự lực đánh tới, chùy thủ trong tay của hắn lúc này đến Dịch Phong trong tay. Dịch Phong động tác, hắn căn không thấy rõ. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong khỏe môi nết lên kia một nụ cười lạnh lùng lúc, thanh chủy thủ kia, đã đâm thủng hắn cổ họng. Mùi đao, từ gáy không ra. Giết! Giết người! Những người khác nhìn thấy một màn này, con ngươi cũng sắp trừng ra tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng. Dịch Phong bình tĩnh ngắm của bọn hắn, buồn rười rượi cười nói. Ban ngày, ta có thể không nhìn các ngươi ngây thơ hành động, thậm chí không nhìn các ngươi khiêu khích. Nhưng đến tối, Dịch Phong vừa nói, ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh bầu trời đêm. Giọng đột nhiên lạnh đạo. Các ngươi đều phải chết. Cuối cùng thanh âm, phảng phất tử thần lấy mạng như vậy. Sau đó, yên tĩnh trong ngõ hẻm không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có xuyên thấu vào tí ti ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy huyết dịch tung tóe, giống như pháo hoa nở rộ, thập phân sáng lạng. Cũng liền qua mười mấy giây, Dịch Phong tử trong ngõ hẻm xuyên ra tay phải hắn còn cầm vịt quay, nhưng mà vịt quay tối thượng, dính một giọt máu. Bẩn. Hắn lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp đem vịt quay ném vào trong thùng rác. Thần gia trong biệt thự. Tần Chính Hồng đã đem Dịch Phong đưa tới thuốc cho cầm về, lúc này nhìn lại thuốc này, hắn kích động đến đều có chút hai mắt phiếm hồng. Hôm nay lúc ba ngày sau khi, hắn hắn đem thuốc này đưa đi làm kiểm tra, kiểm tra kết quả để cho hắn kích động hưng phấn cũng thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Hắn vĩnh viễn cũng quên chẳng nhiều cái bác sĩ Lâm nói chuyện. Cái này thuốc trong nước, ẩn chứa nhiều loại có sống lại chức năng thực vật tinh hoa dịch, còn có giết chết đủ loại vi khuẩn tế bào thảo dược tinh hoa dịch. Những quả này thuốc cùng thực vật, ở thực vật học trên đều có ghi lại, nhưng ở bây giờ, có thể từ hiện hữu môi trường tự nhiên bên trong tìm tới, chỉ có đến một cái hai loại. Hơn nữa hai loại, đã cực kỳ hiếm thấy. Mà còn lại, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, thậm chí hơn 2.000 năm trước, cũng đã tuyệt tích. Chai này màu đen nước thuốc, đừng nói là chữa bệnh ung thư máu. Chính là chữa trị ung thư thời kỳ cuối, đủ loại tuyệt chứng, cũng không phải là không được. Cái đó bác sĩ Lâm đang nói những lời này thời điểm, cũng kích động đến giống như người điên. Hắn thậm chí hướng Tần Chính Hồng nói lên, muốn bắt chai thuốc này thủy tố nghiên cứu, hy vọng có thể nhân bản ra giống vậy thuốc. Nếu như thuốc này thủy có thể đại lượng sản xuất ra, nhất định sẽ bốc lửa toàn cầu. Đến lúc đó mỗi một được tuyệt chứng người, cũng sẽ đem loại dược thủy này coi là thần dược. Đây là một món tiền của khổng lồ, càng là một cái phát minh vĩ đại. Nhưng là, Tần Chính Hồng tại chỗ liền cự tuyệt hắn thỉnh cầu, hơn nữa đem nước thuốc cầm lại. Chai thuốc này là Tần U Nhược rơm dạ cứu mạng, hắn Tần Chính Hồng liền một đứa con gái. Về phần to lớn gì tài sản, phát minh vĩ đại, hoặc là liệu có thể cứu sống bao nhiêu người, hắn căn sẽ không quan tâm. Chỉ cần Tần U Nhược còn sống, hắn cũng đừng vô xa cầu. Cái này Dịch Phong, đơn giản là cái thần nhân. Tần Chính Hồng ngồi tại biệt thự trong phòng khách, kích động đến cả người phát run. Chỉ cần Tần U Nhược uống chai thuốc này, bệnh nàng là có thể hoàn toàn khang phục. Cũng may Tần Chính Hồng cực kỳ cẩn thận, hắn biết Tần U Nhược chắc chắn sẽ không uống Dịch Phong đưa tới đồ vật. Cho nên hắn đem đóng gói cho đổi, dùng một cái cực kỳ cao đẳng thứ chai thuốc cho Tần U Nhược giả bộ thuốc. Lúc này Tần U Nhược vừa vặn tắm xong đi xuống lấy đồ, thấy Tần Chính Hồng còn chưa có đi nghỉ ngơi, hỏi vội. Ba, ngươi tại sao còn chưa ngủ hả? Ngươi mỗi ngày làm việc mệt mỏi như vậy, phải nhớ nghỉ ngơi nhiều. Tần U Nhược bình lúc mặc dù có chút tự do phong khoáng, nhưng vẫn là rất có hiếu tâm người. Đối với lần này Tần Chính Hồng cũng là hết sức vui mừng, hắn hướng Tần U Nhược ngoắc ngoắc tay đạo. U Nhược, ngươi qua. Tần U Nhược tới sau, Tần Chính Hồng đem bình kia thuốc đưa cho nàng. Đây là ta hôm nay đi phùng thầy thuốc nơi đó lấy thuốc, hắn nói cái này thuốc đối với ngươi bệnh tình rất có ích lợi, ngươi trước uống đi. Tần U Nhược nhận lấy thuốc, mở ra nắp ngửi một cái, không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Nàng không thích nhất uống thuốc, bởi vì nàng thường xuyên đều tại uống thuốc, đối với toàn bộ thuốc đều rất không ưa. Ba, cái này thuốc thật là khó ngửi a. Tần U Nhược che miệng, có chút muốn nói. Tần Chính Hồng thở dài nói. Nha đầu ngốc, thuốc đắng giả tật, ngươi không uống, ngươi bệnh làm sao biết tốt đây. Ngươi không phải nói là phùng thầy thuốc đưa ngươi chữa khỏi ấy ư, nếu là hắn cho thuốc, ngươi đương nhiên muốn uống vào. Tần U Nhược nha một tiếng, mặt đầy ngây thơ gật đầu, nhíu chặt mày, đem thuốc uống vào. Thật tốt, ta khuê nữ như vậy nghe lời, Lão Thiên nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Ba tin tưởng, ngươi bệnh, rất nhanh thì có thể tốt xong. Tần Chính Hồng trong lòng thạch đầu, rốt cuộc hạ xuống. Mượn lao nhân ra chúc lành, ta cũng muốn nhanh lên một chút tốt đây. Tần U Nhược khẽ mỉm cười nói. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, đột nhiên nói. Đúng, ngươi chuyển trường thủ tục ta đã giúp ngươi làm xong, ngày mai ngươi phải đi Dịch Phong trường học báo cáo đi. Tần U Nhược nghe vậy, đất từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, có chút tức giận nói. Ba, ngươi không phải nói không cần chuyển trường sao? Ngươi gạt ta. Thấy Tần U Nhược cái bộ dáng này, Tần Chính Hồng nụ cười trên mặt cũng biến mất, hắn đạo. Ba cũng là vì ngươi khỏe, liền với Dịch Phong khắp nơi, hắn không đơn giản. Ngươi phải tin tưởng ba, ba sẽ không hại ngươi, vĩnh viễn đều muốn tốt cho ngươi. Đúng, cái đó Lưu Tử Thành mặc dù cũng rất tốt, nhưng là... ngươi tốt nhất vẫn là không muốn với gặp mặt hắn. Chương 17, thẩm phán người. Một vòng mặt lại qua, đảo mắt chính là mọn đầy. Dịch Phong như thường ngày, buông xuống, từ trong nhà ra khóa chặt cửa, hướng trường học đi tới. Sớm như vậy thần, hắn lặp lại không biết bao nhiêu năm. Nhân sinh thật là không thú vị a, ngày lại một ngày, năm lại một năm. Dịch Phong vừa nghĩ tới chính mình không biết còn phải sống bao lâu, cũng có chút tâm cảm giác tuyệt vọng. Giống như hắn như vậy còn sống liền sống tổn thương người, phỏng chừng từ cổ chí kim còn thật không nhiều. Đi tới lăng nam nhất trung cửa, nhìn thấy vô số đông học tử sinh cơ bừng bừng đất hướng trường học đi tới, hắn chỉ có đất cảm thấy một tia sức sống. Rồi nhất cá lại yêu, hắn đang chuẩn bị bước vào cửa trường học, chợt nhớ tới một chuyện. Lúc trước bị giết người thời điểm, trừ người bị giết, chung quanh lại không có những người khác, càng không có những người khác nhìn thấy. Nhưng là tối hôm qua, hắn cứu kia cái cô gái trẻ tuổi biết hắn lưu lại, nếu như thi thể bị cảnh sát phát hiện, cô gái kia lại báo cảnh sát. Nàng há chẳng phải là cũng biết người là ta giết. Dịch Phong hơi sừng sờ, không khỏi thở dài nói. Muốn thật là như vậy, phỏng chừng ta lại phải chuyển trường đi. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong lại lười biếng ngáp một cái. Đối với lần này hắn cũng không thèm để ý, ngõ nhỏ kia chúng quanh lại không theo dõi, lúc ấy lại vừa là ban đêm. Cô gái kia không thể nào với cảnh sát hình dung ra hắn tướng mạo, nhiều lắm là kiểm tra đứng lên đổi thành phố là được. Dịch Phong vừa đi vào trường học không bao lâu, một chiếc hồng sắc Porsche liền dừng ở cửa trường học. Tiểu thư, vào đi thôi, khác để cho chúng ta làm khó. Tân Tổng nói, ngươi nếu là không đi trường học lời nói, hắn liền trách phạt chúng ta. Ghế sau xe, Tân U Nhược xanh mặt, dù là cửa xe mở ra cũng chính là không xuống xe. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái nam tử khôi ngô thấy vậy, không khỏi thở dài, nói với Tân U Nhược. Nam tử khôi ngô mặc tây trang màu đen, thế nhưng một thân bùng nổ bắp thịt, phảng phất có thể đem kia Âu phục xanh phá như vậy. Mặc dù sống khôi ngô, nhưng cái khuôn mặt kia mặt lại không như bình thường đại hán khôi ngô, dáng dấp mau táo. Không phải là mặt đầy hung dữ chính là mặt đầy hung tướng. Người đàn ông này 27-28 bộ dáng, mặt như đao gọt phủ tạc như vậy kiên nghị, giữa hai lông mày càng lộ ra không che giấu được khí dương cương. Hắn chính là Tần Chính Hồng bảo tiêu đội trưởng kiêm cận vệ, Tiêu Thiết Thần từ 18 tuổi liền theo Tần Chính Hồng, là luyện khí thập tầng vũ giả. Trên địa cầu vũ giả phân luyện thể cùng luyện khí, luyện thể chính là chú trọng với tôi luyện luyện nhục thân, tu luyện ngoại gia công phu, chú trọng hơn vũ khí. Mà luyện khí vũ giả chính là chú trọng với tu luyện kia một cổ xảo kình, này cổ xảo kình lại được xưng là nội kính cùng luyện khí. Đến hiện đại, là thuận lợi võ đạo giới quy nạp, liền gọi chung ngoại công vũ giả cùng nội kính vũ giả là luyện thể vũ giả cùng luyện khí vũ giả. Tầng số là đại biểu người võ giả này tu vi tầng thứ. Bất kể là luyện khí hay lại là luyện thể, đến tầng thứ 15 thời điểm, là có thể xưng là võ đạo tông sư. Thứ 30 tầng thời điểm, chính là hóa cảnh tông sư. Có thể hiện nay, trải qua chiến tranh sau, võ đạo ở Hoa Hạ mới vừa quật khởi. Võ đạo tông sư cũng không nhiều, càng không cần phải nói là hóa cảnh tông sư, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Thiết Thần chính là luyện khí thập tầng cao thủ, bị Tần Chính Hồng đưa đến quốc ngoại đã tham gia 2 năm lính đánh thuê tập huấn. Đối với vũ khí, Thiết Thần cũng là hạ bút thành văn, từng chiêu đều là sát chiêu. Tiểu thư, ngươi liền nhanh đi trường học báo cáo đi, Tần Tổng cũng cho ngươi đem đủ loại thủ tục cũng làm xong. Nhà này trường học cũng không tệ. An bài cho ngươi tất cả đều là cao năm thứ 3 tối giỏi một cái ban. Thiết Thần một tên đại hán, đối mặt Tần U Nhược, không thể không giống như dỗ tiểu hải tử. Dù sao tiểu nha đầu này, là lao bản mình thiên kim. Mà Thiết Thần đối với cái mạng này vẫn có chút lận đận tiểu nha đầu cũng là sinh lòng đồng tình, cho dù là tại hắn lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn cũng sẽ thường xuyên tới trường học đi bảo vệ Tần U Nhược an toàn. Hắn đây là cưỡng bách, can thiệp ta tự do, ta mới không cần cùng cái đó Dịch Phong ngồi chung một chỗ. Ta chỉ phải nhiều liếc hắn một cái, ta buổi tối liền muốn ngồi ác ngộng. Tần U Nhược ôm màu hồng bọc nhỏ, biệt đến miệng, chính là không chịu xuống xe. Thiết Thần nghe vậy, không khỏi có chút bất đắc dĩ, đối với Dịch Phong chuyện, hắn đại khái cũng nghe thủ hạ bảo tiêu nói qua. Đối với lần này hắn và Tần U Nhược là như thế cái nhìn. Nhưng Dịch Phong là Tần Chính Hồng vừa ý người, hắn cũng không dám nói dễ Phong không phải là. Tiểu thư, nếu là Tần Tổng ý tứ, vậy ngươi liền làm theo đi. Bởi vì bất kể ngươi có nguyện ý hay không, cuối cùng vẫn là được dựa theo Tần Tổng ý tứ đi làm. Ngươi nếu là đem Tần Tổng làm phát bực, hắn chính là sẽ phái người 24h tới trường học tới giám thị ngươi. Thiết Thần ở Tần gia công việc nhiều năm như vậy, đối với hai phụ nữ sống chung tiểu rất rõ. Khuyên nhủ, đến lúc đó, ngươi thật có thể là không có tự do. Tần U Nhược nhất thời biến sắc, thở phì phò ôm bao xe, hướng trường học chạy đi. Nhìn Tần U Nhược bóng lưng, Thiết Thần lắc đầu một cái, không khỏi cười lên. Hai người các ngươi liền ở cửa trường học trông coi đi, hôm nay là tiểu thư chuyển trường ngày thứ nhất. Mau thả tiết học sau khi gọi điện thoại cho ta, ta tự mình tới đón tiểu thư trở về. Thiết Thần đeo tốt kính râm, cũng chuẩn bị một chút xe, đối với ghế lái cùng ngồi kế bên tài xế hai người thủ hạ phân phó nói. Biết, Thiết ca. Hai người hộ vệ thái độ rất cung kính. Dịch Phong vừa đi vào phòng học, liền bị Lý Hạo Dương ngăn lại. Dịch Phong, ngày đó ngươi chạy rất nhanh a, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi ở đó tăng bên trong nhà, tại sao đợi lâu như vậy? Văn Bồ Tát cũng với ngươi nói gì, nói nghe một chút. Lý Hạo Dương tự tiếu phi tiếu hỏi. Đừng nói là hắn, ngày hôm qua một nhóm tất cả mọi người, bao gồm những thứ kia toàn bộ khách hành hương cũng đối với Dịch Phong tại sao ở đó tăng trong phòng đợi lâu như vậy cảm thấy hết sức tò mò. Ai cũng biết, Văn Bồ Tát tiếp kiến một người chưa bao giờ vượt qua 5 phút. Mà bị tiếp kiến vượt qua 5 phút người, cuối cùng không phải là từng bước cao thăng, chính là thành Nhật tiến đấu kim đại lão bản. Dịch Phong bị tiếp kiến một giờ, hắn đây mẫu thân không phải là muốn làm hoàng đế tiết tấu chứ? Muốn biết à? Dịch Phong nhìn hắn. Khác chơi liều, nói nghe một chút. Lý Hạo Dương không nhịn được nói. Vậy ngươi trực tiếp đi hỏi hắn không phải, ngươi để cho hắn đem ngày hôm qua nói chuyện với ta lặp lại một lần nữa cho ngươi nghe, ta nhớ tính không tốt lắm. Dịch Phong cười hắc hắc, không quan tâm hắn, tự nhiên hướng chỗ ngồi đi tới. Mẹ nó, tiểu tử này càng ngày càng cuồng. Lý Hạo Dương khẽ cau mày, suy nghĩ một lần nữa tìm cái thời gian đem Dịch Phong cho thu thập một hồi. Dịch Phong trở lại chỗ ngồi, Vương Việt cũng mặt đầy tò mò đụng lên đến, kích động hỏi. Dịch Phong, ngày đó Văn Bồ Tát cũng nói với ngươi cái gì, có phải hay không dạy ngươi thăng quan phát tài chi đạo? Chúng ta đều là huynh đệ, ngươi truyền thụ một chút cho ta, ta cũng muốn với những đại lao kia như thế, ta đều nghèo điên ta. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, nhàn nhạt nói. Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, yêu nước, trách nhiệm, thành thở, thân thiện. Dịch Phong phảng phất niệm kinh một dạng. Vương Việt nghe xong, mặt đầy mộng ép mà nhìn hắn. Nay cũng cái quái gì, ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan A, ngươi không học qua à? Dịch Phong tự nhiên đem từ giờ học trong bàn móc ra, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Chửi thêm một tiếng, ngươi chơi đùa ta à? Vương Việt bị đùa bỡn có chút tức giận. Đúng vậy, ngươi ngu như vậy, không chơi đùa ngươi chơi đùa ai? Dịch Phong thích trêu chọc hắn. Được, thua thiệt ta còn chuẩn bị nhắc nhở ngươi thì sao? Ngươi tiểu tử này càng ngày càng không tôn trọng ta. Ta đã nói với ngươi, Lý Hạo Dương cùng cái đó Trầm Hư ngày đó là chuẩn bị thu thập ngươi tới. Kia hai cái người hầu chính là tới đánh ngươi, may lúc ấy Văn Bồ Tát đột nhiên thay đổi chủ ý, nói một ngày muốn gặp 100 người. Lý Hạo Dương đám người kia mới không có thời gian tới tìm ngươi phiền toái, bất quá ngươi sau này không chừng ngày sống dễ chịu. Vương Việt mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là đem ngày đó hắn nghe được chuyện nói cho Dịch Phong. Nhưng Dịch Phong đã sớm biết, càng không coi là chuyện to tát. Ta, bất quá ta không có vấn đề. Đại không tan học ta chạy chính là, ta không tin bọn họ còn có thể đuổi kịp trong nhà của ta đi. Dịch Phong hay lại là nói tiếng cảm ơn, thuận miệng nói. Đúng, ngươi có nghe nói hay không? Chính là ngày đó đi theo Trầm Hư kia hai cái tiểu người hầu, tối ngày hôm qua bị người giết chết. Vương Việt hạ thấp giọng, thanh âm có chút phát run nói. Ồ! Dịch Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, liền Vương Việt đều biết, tối hôm qua chết mấy người kia phòng trường Thượng Tân Văn đi. Chuyện này thật đáng sợ, tối ngày hôm qua bên trong một cái hẻm nhỏ, có 5 người bị giết chết. Một người trong đó hay là chúng ta Du Châu thành xí nghiệp gia Triệu Tứ Hải con độc nhất, nghe nói bọn họ 5 cái tất cả đều bị người băm cúi đầu, lên một lượt Tân Văn. Vương Việt cho Dịch Phong nói đến chuyện này thời điểm, cả người cũng không tự chủ được đang phát run. Hắn mở điện thoại di động lên, cho Dịch Phong nhìn một bản tin. Cái tin tức này chính là liên quan tới 5 người kia, đã cấp trên bản tiêu đề. Trên tin tức còn có 5 người kia hình. Dịch Phong đem điện thoại di động lấy tới, nhìn thấy vậy thì Tân Văn phía dưới có không ít bạn trên mạng đều tại bình luận. Ngoa tào, cái đó Triệu Tiểu Thiên, thường xuyên ở trường học làm sàng làm bậy, trêu đùa nữ sinh, liền lao sư cũng không buông tha. Người này ỷ vào trong nhà mình có tiền, ai đều khi dễ, đoán chừng là bị thẩm phán người cho để mắt tới. 5 người này đều không là đồ tốt, khẳng định đều là bị thẩm phán người giết chết, trừ thẩm phán người, ai dám động đến con trai của Triệu Tứ Hải. Theo ta thấy, người lại không thể làm chuyện xấu, luật pháp trừng phạt không người, thẩm phán người là sẽ không bỏ qua hắn. Đây cũng là thẩm phán người giết 20 mấy người chứ. Kia Tân Văn phía dưới, rất nhiều bạn trên mạng đều tại bình luận, không một không có ở đây nói 5 người kia bị chết tốt. Dư luận cơ hồ đều là có thiên về một bên. Thẩm phán người. Dịch Phong nhìn thấy tiếng xưng hô này thời điểm, không khỏi cười lên. Chương 18, ta có bệnh trĩ. Hắn ở Du Châu thành 2 năm qua, xác thực giết 20 mấy người, trong những người này, không có một người là không chút tạp chết. Thậm chí đã có người phạm tội lớn, bởi vì bối cảnh gia đình quan hệ, hay là vị thành niên, không cần thua luật pháp trách nhiệm. Vừa vặn những người này lại chọc phải hắn, cho nên Dịch Phong liền thuận đường đem những này người giải quyết. Cái này thẩm phán người, đoán chừng là những người này cho hắn lấy ngoại hiệu đi. Không sai, cái này thẩm phán người nhưng là cái liên hoàn sát thủ, nghe nói hắn đến bây giờ cũng còn không bị cảnh sát bắt. Ngày hôm qua hắn lại đi ra phạm án, lần này nhưng là 5 người à, thẩm phán người cũng thật đáng sợ. Nghe được Dịch Phong lầm bầm lầu bầu, Vương Việt không nhịn được nói. Dịch Phong trả điện thoại di động lại cho hắn, cười nhạt một cái nói. Giết nhiều người như vậy, là rất đáng sợ. Nhưng Tân Văn phía dưới bình luận, thật giống như đều là đang vì thẩm phán giả thuyết lời nói, nói bị giết tốt. Bị giết trong đám người, hẳn cũng không có giết lầm qua một cái vô tội đi. Vương Việt lắc lư đầu, nói. Hình như là có chuyện như vậy, ta nghe nói bị giết trong đám người, thật giống như đều là làm sằng làm bậy phú nhị đại. Nghĩ như vậy, hắn thật giống như cũng không phải đáng sợ như vậy. Giống chúng ta loại này biết điều phân nghèo ép, phỏng chừng hắn cũng không có giết chúng ta hứng thú đi. Có thể nếu nói, bị giết người cũng không đúng lắm, dù sao mạng người quan trọng. Bây giờ là xã hội pháp trị, hẳn do luật pháp tới chế tài những người tài giỏi này đúng. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha đứng lên, lắc đầu nói. Vậy ta hỏi ngươi, luật pháp có thể chế tài Lý Hạo Dương cùng Trầm Hư thứ người như vậy sao? Vương Việt đột nhiên sững sờ, á khẩu không trả lời được. Dịch Phong xít lại gần, hạ thấp giọng, tự tiếu phi tiếu nói. Lý Hạo Dương khi dễ ngươi thời điểm, ngươi kêu trời không được gọi đất không xong thời điểm. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng hắn cũng chết ở thẩm phán người đồ đao xuống sao? Vương Việt khẽ to mày, là nghĩ từ bản thân bị Lý Hạo Dương khi dễ những khi kia. Cắn răng nói. Hy vọng. Dịch Phong xoay đầu lại, biện giải cho mình đạo. Cái này thì đúng thẩm phán người mặc dù vượt qua luật pháp, nhưng hắn trừng phạt tội ác, trợ giúp người yếu. Người này, phỏng trừng lại như bức dáng dấp lại xoáy đi. Dịch Phong có chút lâng lâng lên. Hắn ôm Vương Việt bả vai nói, không chừng ngày nào thẩm phán người giúp ngươi giết Lý Hạo Dương, nhìn hắn sau này còn lấn không khi dễ ngươi. Vương Việt đánh cái dùng mình đạo. Hay lại là coi vậy đi, luôn cảm thấy có chút sấm nhân. Hơn nữa, thẩm phán người cũng không phải là thần tiên, hắn cũng không thể chuyện gì đều biết chứ. Dịch Phong nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nói, có lẽ hắn thật cái gì cũng biết. Vào giờ phút này, toàn bộ phòng học, thậm chí còn toàn bộ Lăng Nam một học sinh trung học cơ hồ cũng đang bàn luận tối hôm qua chết 5 người kia chuyện, còn có thẩm phán người chuyện. Cơ hồ toàn bộ trường học Phú Nhị Đại cũng sờ một cái của mình, bắt đầu tự nguy đứng lên, rất sợ thẩm phán người mục tiêu kế tiếp chính là mình. Nhưng Dịch Phong nào có kia lòng dỗi rảnh, chỉ cần không chọc phải hắn, hắn cũng lười quản. Chỉ chốc lát sau, chung vào học liền vang. Chủ nhiệm lớp là một đầu hói lao đầu nhi, Têu Trương Quân. Bất quá hắn ngược lại theo kịp thời đại, với bọn học sinh cơ hồ không có đại câu. Thỉnh thoảng hắn giảng bài, Dịch Phong cũng sẽ nghe một chút. Chỉ thấy Trương Quân chậm chậm tới, đại cất bước đi vào phòng học, trong phòng học nhất thời yên lặng như tờ, an tĩnh xuống. Hắn mặt đầy nụ cười, có chuyện gì muốn tuyên bố? Hôm nay cho mọi người tuyên bố một cái tin tốt, có vị bạn học mới muốn gia nhập chúng ta lớp 12 lớp 1, thành là trong chúng ta một thành viên. Vị này bạn học mới nhưng là vị học bá, hơn nữa hết sức ưu tú, mọi người trừ muốn quan tâm nàng trở ra, cũng có thể nhiều hơn hướng nàng học tập. Trương Quân mới vừa nói xong, thì có nam sinh hưng phấn, không nhịn được hỏi. Trương lão sư, tới là nam đồng học hay lại là nữ đồng học à? Trương Quân nghe vậy, tức giận đem phấn viết hướng mấy người kia ném qua, máng. Mấy người các ngươi có thể cho ta đàng hoàng một chút, người ta là ba học sinh giỏi, các ngươi ai dám đi quấy rối nàng, ta ngày ngày cho các ngươi đi quét nhà cầu. Hắn nói xong, liền hướng cửa phòng học bên ngoài ngoắc ngoắc tay, mỉm cười nói. Tần U Nhược đồng học, ngươi vào đi, đi vào với mọi người nhận thức một chút. Trương Quân tiếng nói vừa dứt, Dịch Phong thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy lên, Tần U Nhược. Thế nào lại là người bát phụ kia? Lý Hạo Dương nghe vậy cũng là cả kinh, trận to hai mắt. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ? Một giây kế tiếp, chỉ thấy một người mặc màu hồng ô vương áo sơ mi, lam sắc quần jean, chân đạp bạch sắc bình thường dạy vải rượu linh thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Nàng mặc dù mặc được rất đơn giản, cũng không hoa lệ, thế nhưng thân cùng người khác bất đồng khí chất cao quý thế nào cũng không che giấu được. Nhưng là trong lớp một ít Phú Nhị Đại có thể nhìn ra được, thiếu nữ này cả người trên dưới đơn giản trang trí, chính là kia cái quần đều là quốc ngoại nổi danh nhãn hiệu, một cái quần ít nhất là 7-800. Cái gì gọi là khiêm tốn? Đây mới gọi là khiêm tốn, không chỉ có khiêm tốn, còn xa hoa có nội hàm. Cô gái kia vừa tiến đến, trừ Dịch Phong trở ra, cả lớp nam sinh trợn cả mắt lên. Vậy đơn giản là xuất trần thoát tục tiên nữ hạ phàm, cho dù là trong lớp bị ổi nhất người, đều khó lên khinh nhường lòng, chỉ có thể ngửa mặt trông lên mới tới nữ thần. Nữ thần A. Không ít nam sinh nhìn đến điên đảo tâm thần, thẳng nuốt nước miếng. Liền trong lớp một ít nữ sinh, thấy thiếu nữ này mặt mũi và khí chất, cũng không khỏi tự đạo chính mình mị ở trước mặt nàng có chút ảm đạm phai mờ. Mà bị bầu thành hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, lúc này lại là nhíu chặt đến đôi mi thanh tú, đố kỵ mà nhìn cô gái kia. Thiếu nữ chính là Tần U Nhược, mặc dù nàng không nghĩ đến trường này, lớp này cấp. Nhưng nàng sao có thể không nghe Tần Chính Hồng lời nói, tự nhiên vẫn là tới. Nếu cũng đến, nàng cũng không thể chung quy đối với các bạn học sụ mặt, đứng đang bục giảng thượng, hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười nói. Mọi người khỏe, ta gọi là Tần U Nhược. Ta là từ Du Châu nhất trung chuyển trường tới. Hy vọng ngày tháng sau đó trong, mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn. Nàng nụ cười, càng để cho những nam sinh này tất cả đều say mê một lần, liền Lý Hạo Dương loại này bạn gái đổi vô số người, cũng đem mắt nhìn thẳng. Khương Mạn Nhu thấy vậy, nhất thời giận đến dậm chân, nhưng nghĩ đến hai ngày trước Lý Hạo Dương cho hắn mua một cái lờ vờ sách tay, nàng hay lại là nhịn xuống. Tình huống gì, nàng làm sao tới, không phải là Tần Chính Hồng để cho nàng đến đây đi. Dịch Phong cùng Tần U Nhược hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là cau mày một cái. Dịch Phong nhìn ra được, Tần U Nhược sắc mặt so với hôm qua tốt hơn nhiều, rõ ràng cho thấy uống hắn thuốc. Phòng trưng Tần Chính Hồng cũng biết rõ mình chuyện, mới kêu Tần U Nhược để tới gần hắn đi. Lão hồ ly này. Dịch Phong hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ. Lúc này cũng không thiếu người cũng nhận ra, hoặc là nhớ tới Tần U Nhược, không phải là Du Châu thành xí nghiệp lớn ra Tần Chính Hồng con gái sao. Ta đi, khó trách nàng khí chất như vậy xuất chúng, nguyên lai là Tần Chính Hồng con gái. Ta nghe nói Tần Chính Hồng lão có tiền, nhà giàu sang con gái chính là không giống nhau à, khí chất này, cũng quá được. Ta nhớ được Du Châu nhất trung so với chúng ta trường học rất nhiều, Tần công chúa thế nào chuyển trường đến chúng ta tới nơi này. Nàng tại sao nhỉ? Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận lên. Được, Tần U Nhược đồng học. Ngươi đã là mới tới, ta đây liền cho ngươi cái đặc thù quyền lợi, chính ngươi chọn chỗ ngồi đi. Trương Quân cười ha hả nói. Thật ra thì đặc thù quyền lợi, là Tần Chính Hồng tự mình gọi điện thoại cho hắn, nhờ cậy. Nói là nhờ cậy, nhưng chỉ vẹn vẹn là một câu nói mà thôi, Trương Quân nào dám không theo. Tần U Nhược nghe vậy, chợt nhớ tới tối hôm qua Tần Chính Hồng nói chuyện. Nếu như nàng không với Dịch Phong ngồi chung một chỗ lời nói, Tần Chính Hồng thì sẽ hoàn toàn không để cho nàng và Lưu Tử Thành gặp mặt, mỗi ngày 24h phái người giám thị nàng. Nghĩ đến đây nhi, Tần U Nhược liền đau lòng không thôi. Lúc này không ít nam sinh đều rối rít chỉ mình bên cạnh, hy vọng Tần U Nhược làm bọn họ ngồi cùng bàn. Những nam sinh kia nữ sinh bên cạnh, nhất thời hướng bọn họ đầu đi bạch nhãn, hoặc là trực tiếp vào tay đã bắt hoặc quấy nhiễu. Chỉ thấy Tần U Nhược đưa ánh mắt nhìn về Dịch Phong nơi đó. Dịch Phong thấy vậy, sắc mặt manh đất biến đổi, liền vội vàng đem đứng lên, che kín chính mình mặt. Tần U Nhược khẽ cắn răng, nhận mệnh như vậy nói. Ta nghĩ rằng, ngồi ở Dịch Phong bên cạnh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng học nhất thời sôi trào. Ngoa tào. Không thể nào. Tần Đại Tiểu Thư lại chỉ mặt gọi tên muốn cùng Dịch Phong làm ngồi cùng bàn. Nàng chuyển học không phải là chạy Dịch Phong đến đây đi. Dịch Phong đi là vận cất chó gì a? Trong lúc nhất thời, Dịch Phong tắc thành tràng tiêu điểm. Lý Hạo Dương chính là càng kinh ngạc đứng lên, hắn nhớ ngày ấy, Tần U Nhược nhưng là Dịch Phong thiếu chút nữa cãi vả. Nữ nhân này, làm sao biết chủ động yêu cầu cùng Dịch Phong ngồi cùng bàn đây? Vương Việt cũng mặt đầy cười đếu mà nhìn Dịch Phong, cười hát hát nói. Dịch Phong, ngươi lợi hại nha, ta còn tưởng rằng nàng có thủ oán với ngươi đây. Nguyên lai đánh là thân mắng là ái nha. Đi chết. Dịch Phong nguyết hắn một cái, trực tiếp đứng lên, nhìn trên bục giảng Trương Quân nói. Trương lão sư, ta cự tuyệt cùng với nàng ngồi cùng bàn. Vừa nói, toàn bộ phòng học còn hơn hồi nãy nữa muốn sôi sùng sục. Dịch Phong người này lại cự tuyệt với Tần U Nhược ngồi cùng bàn. Hắn không phải là cua chứ? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Dịch Phong. Người ta đại mỹ nữ với ngươi làm ngồi cùng bàn, ngươi còn không vui? Ngươi nói một chút lý do. Trương Quân mặt lạnh nhìn Dịch Phong, thầm nghĩ tiểu tử này đánh giấm nhi thật đúng là nhiều. Dịch Phong đạo: Đại mỹ nữ theo ta ngồi cùng bàn ta đương nhiên tình nguyện, nhưng là ta có bệnh trĩ. Ta sợ cho Tần đại tiểu thư đây, ta đây là vì tốt cho nàng. Trương lão sư, ngươi chính là an bài nàng ngồi những địa phương khác đi. Tần U Nhược xanh mặt, hận không được xông lên xé rách Dịch Phong miệng, nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ có thể khắc chế. Ngươi đây không phải là theo ta vô nghĩa sao? Trương Quân nghe vậy, cũng muốn xông tới phiến Dịch Phong to mồm, hắn chỉ Vương Việt đạo. Vương Việt, nhĩ. Vương Việt yếu ớt đất đứng lên, rung giọng nói, Trương lão sư, chuyện gì? Ta hỏi ngươi, ngươi bị Dịch Phong lây bệnh chi sao? Trương Quân tức giận hỏi. Vương Việt mặt già đỏ lên, vội nói, không có a. Cái mông ta trắng non lắm. Chỉ nghe chung quanh đồng học, nhất thời không nhịn được cười, trực tiếp cười ra tiếng. Trương Quân nghe vậy, lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Dịch Phong đạo. Xem ra ngươi bệnh trĩ không phải là rất nghiêm trọng, ta nghĩ rằng Tần U Nhược đồng học không sợ bị ngươi lây, cho nên cứ như vậy định. Vương Việt, ngươi trước rời đến bên kia đi ngồi, Tần U Nhược đồng học, ngươi cứ ngồi ở Dịch Phong bên cạnh. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời hai chân mềm nhũn, ngồi liệt ở trên cái băng. Bụng mặt, biểu tình phảng phất táo bón. Chương 19, ta là cô nhi. Một tiết giờ học sau khi tan lớp, Dịch Phong cùng Tần U Nhược đã làm một tiết giờ học ngồi cùng bàn. Cho dù là chủ nhiệm lớp giờ học, Dịch Phong cũng là muốn ngủ là ngủ. Chủ nhiệm lớp Trương Quân biết Dịch Phong thành tích, mãi mãi cũng là không trên không dưới, thế nào nói cũng không để được. Kỳ quái là, Dịch Phong giờ học luôn ngủ, thành tích cũng không tuột xuống. Hắn thành tích đã cố định hình ảnh, lại nhiều lần cũng thi giống vậy số điểm. Cho nên Trương Quân cũng không yêu quản hắn khỉ gió, đối với so với cái kia giờ học thích nói chuyện học sinh, thích ngủ Dịch Phong coi như là thập phân nhu thuận. Bất quá Trương Quân có thể chịu được, Tần U Nhược có thể chịu không được. Nàng tới chính là học tập ưu dị học bá, trung học đệ nhị cấp chương trình học nàng cơ cũng tự học xong, còn thi đậu tâm lý học cùng kinh tế học nhất cấp giấy hành nghề. Lấy Tần U Nhược chỉ số thông minh cùng học thức, sợ rằng những lao sư này đều không cùng nàng. Giống như nàng ưu tú như vậy lại có theo đuổi người, tự nhiên coi thường Dịch Phong loại này không cầu phát triển, tự cam đoạ lạc học cặn bã. Ta nói ngươi có thể hay không đi lên một chút, ngươi tới trường học là ngủ ấy ư, buồn ngủ ngươi tại sao không trở về ra ngủ. Sau khi tan lớp, Tần U Nhược rốt cuộc chịu không được Dịch Phong cài nỗng dáng vẻ. Đem hắn đánh thức, mặt lạnh khiển trách đạo. Dịch Phong ngáp một cái, lười biếng nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Ngươi là bạn gái của ta sao? Vừa nói, Tần U Nhược sững sờ tại chỗ, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, cáu giận đạo. Ai là bạn gái ngươi, có xấu hổ hay không á ngươi? Dịch Phong thiêu thiêu mi đạo. Không phải là bạn gái của ta ngươi quản rộng như vậy. Tần U Nhược nghe vậy, đôi mi thanh tú một biệt, hít sâu một cái nói. Ngươi xem một chút chính ngươi dáng vẻ, ngươi cái bộ dáng này, sau này thế nào ở trong xã hội sinh tồn, dựa vào lửa gạt sao? Không một chút nào đi lên, cái nào nữ vừa ý ngươi thật là mắt mù. Đối mặt Tần U Nhược cái này khiển trách, chỉ sợ là cái nam cũng sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc là tức giận. Nhưng Dịch Phong nhưng là sắc mặt không thay đổi, thậm chí bật cười. Ta trụy lạc ta nguyện ý, ta ngủ ta vui vẻ. Tần U Nhược đồng học, làm phiền ngươi chờ lát nữa rời đi một chút, ngươi gạt ra ta ngủ. Tần U Nhược che tim, thiếu chút nữa tắt hơi. Nàng cảm thấy Dịch Phong chính là nàng khắc tinh, là lao thiên gia phái tới trêu tức nàng. Nàng sống nhanh 18 năm, lần đầu tiên thấy ra mặt dày như vậy người, chính là đạn cũng khó mà bắn thủng Dịch Phong ra mặt. Tùy theo ngươi đi, cha mẹ ngươi nếu là biết ngươi như vậy trụy lạc, nhất định sẽ bị ngươi cho tức chết. Tần U Nhược chuyển mình một chút giờ học, lạnh giọng nói. Xin lỗi, ta là cô nhi, phụ mẫu ta không biết ta đây sao trụy lạc. Dịch Phong thờ ơ nói. Cha mẹ của hắn đều chết mấy ngàn năm thời gian. Bất kể là thân tình hay lại là còn lại rất sâu cảm tình, cũng đủ để bị thời gian tiêu ma một giọt không dư thừa. Tần U Nhược nghe vậy, đột nhiên ngẩn người một chút, nàng cho tới bây giờ không biết, Dịch Phong là đứa cô nhi. Khó trách hắn sẽ là như vậy một bộ cài nông dáng vẻ, không có cha mẹ đi cùng cùng dạy dỗ, có thể như vậy đã rất không tồi. Ít nhất chưa biến thành những thứ kia thường xuyên vào cục tiểu hôn tử. Cái đó. Thật xin lỗi a, ta không biết người thân thế. Cho nên, nói chuyện trọng điểm, ngươi chớ để ý. Tần U Nhược đỗng nhiên có chút đồng tình Dịch Phong, lại cúi đầu, cho Dịch Phong nói xin lỗi. Dịch Phong thấy vậy, cũng có chút kinh ngạc. Phụ nữ đanh đá lại cho hắn nói xin lỗi. Hắn không khỏi nổi da gà cả người. Không cần nói xin lỗi ta đã sớm thói quen, hơn nữa ta đều quên phụ mẫu ta hình dạng thế nào. Ta như vậy rất tốt, ngươi không phiền ta liền thật cao hứng. Dịch Phong không nhanh không chậm nói, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Tân đại tiểu thư, sau này ngươi học ngươi, ta ngủ ta, hai ta không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi liền đừng cả ngày nghiêm mặt, làm giống như Tần Chính Hồng chết như thế, như ngươi vậy ta sẽ gặp ác ngộng. Dịch Phong nói xong, đầu ngã một cái, trực tiếp ngủ mất. Ngươi! Tần U Nhược Nguyên còn đối với hắn có chút áy náy, kia gần có một tí áy náy, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Không có thuốc nào cứu được. Nàng lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới nữa Dịch Phong. Dịch Phong lại cùng với nàng không bất kỳ quan hệ gì, trụy lạc liền trụy lạc đi. Dịch Phong ngủ mất sau, không phát hiện một đôi mắt chính theo dõi hắn. Cặp mắt kia chủ nhân, chính là Lý Hạo Dương. Dịch Phong lại nhiều lần đối với hắn vô lễ bất kính, đã chọc giận Lý Hạo Dương danh giới cuối cùng. Lý Hạo Dương ở trường học địa vị, mơ hồ giống như hoàng đế, mà Dịch Phong đối với hắn thái độ, giống như chuẩn bị mưu phản phiên vương như thế. Hoàng đế làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người đối với hắn như vậy? Nhất là làm Lý Hạo Dương nhìn thấy Dịch Phong cùng Tần U Nhược Thành ngồi cùng bàn thời điểm, hắn không khỏi có chút lo âu lên. Hắn sợ Dịch Phong cùng Tần U Nhược lâu ngày sinh tình, coi như không phải là người yêu, vạn nhất thành bằng hữu làm sao bây giờ? Lý Hạo Dương với Tần U Nhược có thể không phải là một cấp bậc. Nếu như Dịch Phong cùng Tần U Nhược thành bằng hữu, vậy hắn Lý Hạo Dương há chẳng phải là so với Dịch Phong còn phải lùn một đoạn. Vạn nhất Dịch Phong đối với hắn vênh váo nghênh ngang, hắn chẳng phải là muốn gọi Dịch Phong là gió ca. Hắn đây mẫu thân kia thành. Phải thừa dịp Dịch Phong cùng Tần U Nhược đến gần trước, để cho Dịch Phong ở Tần U Nhược trước mặt bêu xấu. Nghĩ được như vậy, Lý Hạo Dương lấy điện thoại di động ra, ở một cái kêu giáo đội bóng rổ vi tín trong bầy phát cái tin. Buổi chiều tan học, đến cửa trường học giúp ta chặn cá nhân. Lớp chúng ta Dịch Phong. Cho ta thật tốt đấm hắn một hồi. Tin tức này mới vừa phát ra ngoài, thì có mười mấy người tương ứng Lý Hạo Dương. Lý Hạo Dương nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động đáp lại, nhất thời cười lạnh một tiếng. Hôm nay nhiều người như vậy chăm sóc ngươi, ta xem ngươi còn có chết hay không. Hắn mấy có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, Dịch Phong bị mười mấy người vây đánh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, vừa lúc bị Tần U Nhược nhìn thấy cảnh tượng. Khi đó, Tần U Nhược phỏng chừng sẽ vĩnh viễn xem thường Dịch Phong đi. Buổi chiều tan học, mọi người mỗi người về nhà. Lăng Nam nhất trung nguyên cũng phải cần lớp tự học buổi tối, nhưng cái này trường học không bắt buộc học sinh, cũng chính là muốn lên liền lên, không nghĩ thượng tùy ngươi làm gì. Tần Vũ Nhược dĩ nhiên là không nghĩ ở trường học lãng phí thời gian. Dịch Phong ở trường học đợi một ngày, buổi tối cũng muốn trở về uống rượu ăn thịt. Tối hôm qua cái kia một chai rượu cùng hai cân nốt vịt, cho hết hủy, hôm nay được đổi thưởng mình một chút. Đúng dịp là, Dịch Phong vừa mới đi không bao lâu, Tần Vũ Nhược cũng đi. Sắp đến cửa trường học thời điểm, Tần Vũ Nhược nhìn thấy mười mấy cao lớn nam sinh ở phía sau theo sát Dịch Phong, những người này nhìn một cái chính là giáo đội bóng rổ, hoặc là chính là thể dục sinh. Bởi vì bọn họ người người cũng vóc người cao lớn, bắp thịt nhộn nhịp. Phảng phất tùy tiện một cái, một quyền là có thể đem Dịch Phong cho quật ngã. Người này có phải hay không đắc tội người nào? Tần Vũ Nhược khẽ cau mày, nàng thông qua quan sát những nam sinh kia nhỏ biểu tình cùng động tác, là có thể đoán được. Bọn họ là chuẩn bị đi thu thập Dịch Phong, mà Dịch Phong còn giống như hồn nhiên không biết. Hừ, người này chán ghét như vậy, da mặt dày như vậy, khẳng định không ít đắc tội với người. Lại nói hắn chán ghét như vậy, bị người trừng trị tan nên cao hứng mới được. Tần Vũ Nhược nghĩ như vậy, không muốn quản Dịch Phong chuyện. Nhưng nàng đỗng nhiên lại nghĩ đến, Dịch Phong là cô nhi, không cha không mẹ, tính cách dưỡng thành khó tránh khỏi là vô lại như vậy. Nói cho cùng, hắn là như vậy người đáng thương. Tần Vũ Nhược cũng không nghĩ tới, chính mình lại đối với Dịch Phong nổi lên một tia đồng tình tâm. Nàng thở dài, lấy điện thoại di động ra cho Thiết Thần gọi điện thoại. Đại tiểu thư, điện thoại mới vừa kết nối, Thiết Thần liền chủ động thăm hỏi. Thiết Thần, ngươi ở phía ngoài trường học sao? Tần Vũ Nhược lộ ra thập phân chìm, bình tĩnh hỏi. Ở, ngài vừa mới chuyển trường. Là ngài an toàn, ta tự nhiên muốn tới đón. Thiết Thần trả lời. Tần Vũ Nhược suy nghĩ một chút, nói với hắn. Tốt lắm, ngươi giúp ta một việc. Ta ngồi cùng bàn bị người theo dõi, có mười mấy người muốn tìm hắn để gây sự. Bọn họ lập tức phải ra cửa trường, ngươi đợi sẽ xuất thủ giúp hắn xuống. Thiết Thần nghe vậy, không nhịn được hỏi. Đại tiểu thư, là nam. Là Dịch Phong. Tần Vũ Nhược nói mà không có biểu cảm gì đạo. Là hắn. Ngài không phải là rất ghét hắn ấy ư, tại sao còn muốn ta giúp hắn? Thiết Thần có chút kỳ quái. Ô kìa, ngươi đừng hỏi, theo làm là được. Tần Vũ Nhược hơi không kiên nhẫn. Thiết Thần nha một tiếng liền cúp điện thoại. Có hắn xuất thủ, Tần Vũ Nhược có thể bảo đảm Dịch Phong không việc gì. Coi như là mười mấy sát thủ chuyên nghiệp, Thiết Thần cũng có thể ứng đối, chớ nói chi là những học sinh này. Lúc này Dịch Phong đã đi ra trường học, kia mười mấy nam sinh cũng theo sát đi ra trường học. Chỉ là bọn hắn vẫn không có động thủ, dù sao cách trường học quá gần, động thủ lời nói động tĩnh quá lớn. Đang lúc này, phía ngoài cửa trường, một chiếc màu đen xe mẹ xe đất thượng, một đôi mắt cũng phong tỏa Dịch Phong bóng người. Ánh mắt kia chủ nhân ngược lại không có ác ý, ngược lại hắn nhìn thấy Dịch Phong sau, rất là kích động. Màu đen xe mẹ xe đất thượng nhân, chính là Lâm Nam. Chương 20, hắn với Lâm Nam có quan hệ. Lâm Nam biết Dịch Phong thưởng thức rượu công phu sau, đêm đó liền điều tra theo dõi, đem Dịch Phong hình in ra. Lấy Lâm Nam những thủ hạ kia, 200-300 người, mỗi người nắm hình đi mỗi một trường học hỏi, liền hỏi lên. Dịch Phong ở Lăng Nam Trung học lớp 12 lớp 1. Để bày tỏ chính mình thành ý cùng lễ phép, Lâm Nam liền không có trực tiếp xông vào học giáo, mà là ở ra ngoài trường chờ Dịch Phong tan học. Tìm tới. Công phu không phụ người có lòng, Lâm Nam liếc mắt liền ở trong đám người nhìn thấy Dịch Phong. Hắn hai mắt tỏa sáng, đang chuẩn bị mang theo tiểu đệ xuống xe đi mời Dịch Phong ăn một bữa cơm, đồng nhiên liền thấy Dịch Phong đi theo phía sau mười mấy người. Lấy Lâm Nam nhiều năm trà trộn kinh nghiệm giang hồ, hắn liếc mắt liền nhìn ra những người đó lai giả bất thiện, phỏng chừng muốn tìm Dịch Phong phiền toái. Lâm ca, đó chính là ngươi nói thưởng thức rượu đại sư A, hắn thật giống như có phiền toái. Ngay cả Lâm Nam tiểu đệ cũng nhìn ra. Mẹ! Dám đụng đến ta khách nhân, những tiểu tử này sống được không nhịn được. Lâm Nam nhướng mày một cái, hung hãn khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn trùng xa thượng kia 4-5 cái tiểu đệ làm thủ thế, lạnh lùng nói. Theo ta đồng thời xuống xe, đem những tiểu tử kia dạy dỗ một trận, cũng tốt ở đó vị Dịch huynh đệ trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, lần trước ta theo hắn có chút hiểu lầm. Dạ, Lâm ca. Trên xe 4-5 cái nhìn một cái chính là thường xuyên đánh nhau người, liền vội vàng gật đầu, đi theo Lâm Nam xuống xe.